Chương 562, Linh Tuyển Thu Đồ. Lễ bái sư. Chương 562, Linh Tuyển Thu Đồ. Lễ bái sư. Trương Thành tiếng nói vừa ra, Linh Tuyển Thủy Giao nghe tiếng lấy lại tinh thần. Nàng liếc một cái Trương Thành, cũng không để ý tới, mà là trực tiếp cùng Ma Lê đối mặt, hiếu kỳ hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, lại đi giao hóa long phía trước, có lẽ thuộc về Xích Diễm Ma Giao nhất mạch à? Ma Lê liên tục gật đầu, lập tức hứng thú, không khỏi mở miệng chứng thực, vị này Linh Tuyển tiền bối, ngươi là tại Nhất Trọng Thiên gặp qua tộc nhân của ta. Linh Tuyển Thủy Giao ừ một tiếng, nàng đầu tiên là mở miệng nói ra, ngươi ta đều là thuộc giao tộc nhất mạch, lại hẳn là không có kém bao nhiêu tuổi tác, lấy tỷ muội tương xứng liền có thể, không cần tại xưng hô ta là tiền bối. Ma Lê nghe vậy gật đầu, xưng hô một tiếng tỷ tỷ. Linh Tuyển Thủy Giao nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, chợt cái này mới trả lời Ma Lê vấn đề, không sai, ta là từng tại Nhất Trọng Thiên nhìn thấy qua Xích Diễm Ma Giao nhất tộc. Bọn hắn sinh hoạt tại Thiên Châu Chí Nam, tới gần hải vực một châu vô cùng viêm chi địa. Ma Lê ánh mắt lóe lên, bọn hắn qua được chứ? Linh Tuyển Thủy Giao nhẹ gật đầu, coi như không tệ, chỉ bất quá bởi vì chỗ ở tới gần hải vực, cho nên cùng hải giao nhất mạch thường xuyên lên một ít từ nhỏ ồn ào xung đột. Ma Lê nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói thứ gì. Trương Thành đứng tại Ma Lê biến thành Xích Diễm Ma Long đầu rồng bên trên, gặp Ma Lê trầm mặc, biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn lúc này mở miệng nói ra, Lê Nhi, từ khi ngươi tẩu giao hóa long sau đó, thiên phú tu luyện tăng lên không ít, tu luyện tốc độ cực nhanh. Tại sự giúp đỡ của chân hoàng thần thụ, bây giờ cảnh giới của ngươi đã đột phá đến thượng vị hoàng giả cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngụy đế cảnh chỉ kém một bước ngắn, tại cái này cường giả như rừng nhất trọng thiên cũng coi như có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Như vậy đi, các loại ngươi đột phá tới đại đế, liền đi cái kia vô cùng viêm chi địa đi tới một lần, thế nào? Ma Lê nghe vậy trong lòng không khỏi vui mừng, nàng đội vàng hỏi ngược lại, phu quân, lời ấy quả thật sao? Trương Thành gật đầu cười, đây là tự nhiên. Ta sớm liền nói qua, nhất trọng thiên cường giả như rừng, nguy hiểm trùng điệp, chờ các ngươi nắm giữ năng lực tự vệ nhất định, liền có thể đi tới nhất trọng thiên bên trong sông sáo. Lấy ngươi bây giờ thiên phú, đột phá đại đế cảnh không cần đến bao nhiêu thời gian. Ma Lê nghe vậy trong lòng lập tức thích hơn. Tiểu thế giới là nàng lớn lên cố hương, trong đó càng là có tộc nhân của nàng, nhưng không có máu của nàng thân. Nàng xác thực muốn đi tới phía ngoài thế giới nhìn xem, truy tìm người thân hạ lạc. Nàng suy nghĩ, nàng như thế một cái sống sờ sờ tồn tại, cũng không thể là trong khe đá đụng tới a. Trước mắt, được đến nhà mình phu quân lời hứa, nàng không kịp chờ đợi muốn lập tức dấn thân vào tu luyện bên trong. Ma Lê lại lần nữa biến thành hình người, đứng ở Trương Thành bên cạnh. Nàng nhìn hướng đối diện Linh Tuyển Thủy Giao, ngựa khí chân thành nói, Linh Tuyển tỷ tỷ, ngươi cùng ta phu quân sự tình ta đã biết mọi nguồn. Hắn xác thực có thể giúp ngươi tẩu giao hóa long. Linh Tuyển Thủy Giao nghe vậy đầu tiên là trợn nhìn Trương Thành một cái, lập tức nhẹ gật đầu, xem tại Lê Nhi muội muội phân thượng, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Linh Tuyển Thủy Giao tiếng nói nhất chuyện, chỉ bất quá, nhân tộc, ngươi muốn thế nào giúp ta tẩu giao hóa long đâu? Đem ngươi Lê Nhi cho ta mượn ngộ đạo. Trương Thành nghe vậy quả quyết lắc đầu. Hắn cùng cái này Linh Tuyển Thủy Giao mới gặp, càng là vừa vận hóa thủ thành bạn, hắn làm sao có thể yên tâm đem Ma Lê lưu tại bên cạnh nàng? Hắn lúc này trầm giọng nói, Linh Tuyển tiền bối, ngươi nói đây là tốn lực tốn thời gian đần phương pháp, ta có một biện pháp tốt nhất, có thể giúp ngươi thần tốc tẩu giao hóa long. Linh Tuyển Thủy Giao nghe vậy lông mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi, biện pháp gì? Trương Thành cười nhạt một tiếng, bàn tay lớn một phen. Sau một khắc, hắn liền đem lúc trước luyện hóa còn giữ lại một viên cuối cùng Long Châu, kêu gọi ra. Viên này Long Châu là vì Lôi Long Châu. Mặc dù cùng Linh Tuyển Thủy Giao tự thân chỗ tìm con đường khác biệt, nhưng Lôi Thủy gắn bó, không hề gây trở ngại để luyện hóa, từ đó tẩu giao hóa long. Trước mắt, cái này Linh Tuyển Thủy Giao tại nhìn thấy Trương Thành trong tay Lôi Long Châu về sau, tại chỗ liền ngốc trệ nháy mắt. Nàng không khỏi thì thào mở miệng nói, đây là Long Châu trong truyền thuyết. Vẫn là một viên Lôi Long Châu. Nhân tộc, ngươi đừng nói cho bản tôn, ngươi giết qua Trần Long. Trương Thành nghe vậy sang sảng cười một tiếng, không khỏi mở miệng nói, Linh Tuyển tiền bối nói đùa, tại hạ ngược lại là không có chém giết qua trong miệng ngươi cái gọi là Trần Long, chỉ là chém giết qua một tôn nửa chết nửa sống cốt long mà thôi. Linh Tuyển Thủy Giao nghe vậy, lại lần nữa bị khiếp sợ ngay tại chỗ. Cốt long cũng là chân long một loại, là vì cường đại chân long sau khi chết biến thành tồn tại. Cái này nhìn như không đáng chú ý ra hỏa, vậy mà chém giết qua cốt long, thực tế nghịch tiên. Sau khi hết khiếp sợ, Linh Tuyển Thủy Giao vội vàng mở miệng hỏi, ngươi đem cái kia cốt long chém giết sau đó, có thể đem hắn long cốt khung giữ lại xuống dưới. Trương Thành nghe vậy trong lòng không khỏi hồi tưởng lại bị hắn lưu tại tiểu thế giới bên trong, cơ bố muốn nấu canh uống long cốt khung. Thứ này có thể là bà bối, tuyệt đối không thể để cái này Linh Tuyển Thủy Giao trôi nhớ thương đi. Trương Thành lúc này lắc đầu, Linh Tuyển tiền bối, ngươi thật đúng là sẽ nói cười. Cái kia long cốt trên kệ liên tục điểm thịt đều không có, nấu canh đều không có tư vị, ta cũng sẽ không lợi khí, giữ lại nó cũng vô dụng, tự nhiên là bán cho đấu giá hội xử lý. Linh Tuyển Thủy Giao nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Nấu canh? Hắn thật đúng là dám nghĩ a. Bất quá, nàng là không tin trước mắt cái này khôn khéo ra hỏa, sẽ ngốc đến đem long cốt khung trô bán đi. Nàng khẽ động tâm niệm, trong lòng đánh lên cái kia long cốt khung chủ ý, liền lần nữa mở miệng nói, trong tay ngươi cái này Lôi Long Châu quả thật có thể giúp ta tẩu giao hóa long, tính toán làm ngươi đối ta chỗ mạo phạm nhận lỗi. Chỉ cần ngươi lại đem cái kia long cốt khung giao cho ta, làm Lê Nhi muội muội lễ bái sư, ta liền nhận lấy Lê Nhi muội muội làm đồ đệ, đích thân mang nàng tu luyện, thế nào? Chương 563, hai cái ma lê. Thu đồ lễ đâu? Chương 563, hai cái ma lê. Thu đồ lễ đâu? Ma Lê nghe xong Linh Tuyển Thủy Giao nói muốn thu nàng làm đồ đệ, lập tức trở nên tinh thần phấn chấn, đánh lên 12 phần tinh thần. Nhân thần cảnh cựu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, đối với Trương Thành đến nói cũng không có cao bao nhiêu. nếu là có một cái nhân thần cảnh cựu trọng tiên đỉnh phong gia hỏa nói muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn nhất định sẽ mười phần khinh thường, đồng thời cho đối phương một hạ mã uy. Nhưng đối với Ma Lê đến nói lại cũng không cùng. Ma Lê còn chưa đột phá tới đại đế cảnh, cùng nhân thần cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong tồn tại kém dòng dã ba cái đại cảnh giới, đồng thời cái này ba cái đại cảnh giới đều là cực kỳ khó mà đột phá tồn tại. Trước mắt có nhân thần cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả muốn chủ động thu nàng làm đồ, nàng tự nhiên là mừng rỡ. Chỉ bất quá cái này Linh Tuyển Thủy Giao lại còn muốn lễ bái sư, cái này lễ bái sư vẫn là muốn để hắn nam nhân nhịn đau cắt thịt. Cứ như vậy, Ma Lê thật cũng không hưng phấn như vậy. Trương Thành chú ý tới nữ nhân bên cạnh cảm xúc biến hóa, hắn nâng lên một tấm bàn tay lớn vỗ vỗ Ma Lê mảnh mai vai ngọc, chợt xoay đầu lại lộ ra một bộ vẻ tức hận, hướng Linh Tuyển Thủy Giao mở miệng nói ra: Linh Tuyển tiền bối, ta vừa rồi đã nói với ngươi, cái kia Long Cốt không bị ta xử lý cho đấu giá hội, ngươi đây không phải là tại làm khó sao? Muốn ta lấy cái gì cho ngươi làm lên nhi lễ bái sư? Trương Thành nói như vậy cũng không phải không nỡ là Ma Lê đưa ra phần này lễ bái sư, chủ yếu vẫn là bởi vì câu nói kia, hắn còn không cách nào hoàn toàn tin được Linh Tuyển Thủy Giao, lo lắng cái này Linh Tuyển Thủy Giao tâm hoại quỷ thai. Đừng chờ hắn đem Ma Lê giao đến Linh Tuyển Thủy Giao trên tay sau đó, Linh Tuyển Thủy Giao đang hại Ma Lê, vậy hắn nhưng là thành tội nhân. Đồng thời, bây giờ thế gian này, chân long khó tìm, cái này Long Cốt không sao mà chân quý. Cả một cái Long Cốt không xem như lễ bái sư mà nói, cũng xác thực quá mức xa xỉ. Như cái này Linh Tuyển Thủy Giao không có ý muốn hại người, đúng là đơn thuần muốn chiếm tiện nghi, cũng xác thực quá đáng. Linh Tuyển Thủy Giao nghe vậy, to lớn màu xanh thẳm đầu thuần luồng bên trên lộ ra một bộ nhân cách hóa trêu tức biểu lộ. Nhân tộc, ngươi cho rằng ngươi lừa được bản tôn sao? Cái gọi là Long Cốt Khung nhất định còn tại trong tay của ngươi giữ gìn, chỉ là ngươi không nỡ đưa nó cho lấy ra giao cho ta mà thôi. Trương Thành nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Linh Tuyển Thủy Giao có thể là sinh ra tại Linh Tuyển Sơn Cốc như vậy thiên linh kiệt địa phương, khẳng định không phải dễ gạt như vậy đi qua tồn tại. Hiện tại thế đạo này thực sự là Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó dây dưa, xem ra hắn nhất định phải ra chút máu mới được. Đến mức cái này Linh Tuyển Thủy Giao đến cùng có hay không ý muốn hại người, hắn cũng muốn thừa cơ thật tốt khảo sát một phen, suy nghĩ một chút đối sách. Nghĩ như vậy, Trương Thành hắn tâm niệm trầm xuống, trong lòng đầu tiên là nghĩ đến một cái biện pháp. Tiền bối, tại hạ không có lừa ngươi, có thể nói là câu câu là thật. Bất quá, tiền bối thực tế cao minh, tại hạ mặc dù đem Long Cốt không xử lý cho đấu giá hội, nhưng xác thực cũng lưu lại một tay, giữ lại cho mình một đoạn Long Lạc Cốt. Nhược tiền bối không chê khó coi, tại hạ liền cầm đoạn này Long Lạc Cốt xem như Lê Nhi đương ngài lễ bái sư thế nào. Trương Thành một bên nói, một bên bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, một đoạn xương sườn hình dạng tựa như trắng tinh trường cùng tầm thường lành lạnh bạch cốt, chính là xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Đoạn này lành lạnh bạch cốt chính là hắn từ trên thân cốt long lấy xuống một đoạn. Theo Long Lạc Cốt xuất hiện, Linh Tuyển Thủy Giao một đôi linh mâu lập tức đăm đăm. Có thể thấy, đối với Linh Tuyển Thủy Giao đến nói, căn này Long Lạc Cốt đối nàng sức hấp dẫn cao hơn nhiều lúc trước Lôi Long Châu. Từ phương diện này đến xem, liền có thể phán đoán ra, cái này Linh Tuyển Thủy Giao thật đúng là cái tâm tính đơn thuần gia hỏa, không giống như là có hại người chi tâm mà hàng. Nàng vừa mới nhìn thấy Long Lạc Cốt xuất hiện, nàng cũng không còn cách nào đem chính mình ngụy trang thành bình tĩnh dáng dấp. Nàng đầu thuần luồng liên tục điểm, mở miệng nói ra: "Tốt, một cái Long Lạc Cốt cũng không phải không được, dù sao bản tôn nói tới cái gọi là lễ bái sư, cũng chỉ là muốn đi cái hình thức, chủ yếu là bản tôn coi trọng Lê Nhi muội muội thiên phú." Linh Tuyển Thủy Giao một bên nói, một bên giao thân thay đổi. Một đạo màu xanh thẳm thần quang chợt lóe lên, nàng lại cũng là huyễn hóa thành hình người. Cái này Linh Tuyển Thủy Giao biến thành đến người hình, cho người một loại duy mị cảm nhận. Linh Tuyển Thủy Giao chỗ huyễn hóa hình người, da thịt giống như dương chi bạch ngọc đồng dạng, trắng tinh như tuyết, tinh tế mềm nhẵn, tựa như hải nhi da thịt đồng dạng thổi qua liền phá. Nàng cái kia một đầu nhu thuận khiến người kinh diễm màu xanh thẳm mái tóc, tròn tại hai vai, lưng, tựa như thâm thúy hải dương đồng dạng, tản ra thần bí mà mê người rực rỡ. Gió nhẹ lướt qua, sợi tóc nhẹ nhàng tung bay, như tơ mềm mại, càng nổi bật lên nàng khí chất duy mỹ động lòng người. Nàng một đôi trong mắt, y nguyên xanh thẳm linh động, như ngọc thạch tỏa ánh, trong suốt, tựa như có thể thấy rõ nhân tâm. Nàng mặc một bộ màu xanh thẳm cung trang váy dài, tay áo đồng bền, cùng nàng mái tóc, linh mâu, lẫn nhau làm nổi bật, càng lộ vẻ duy mỹ linh động. Xem toàn thể đến, tựa như nàng là trên trời tiên tử đồng dạng, không dính khói lửa trần gian, siêu phàm thoát tục. Chủ yếu nhất là Linh Tuyển Thủy Giao chỗ huyền hóa hình người hình tượng, vậy mà cùng Ma Lê có bảy thành tương tự, nhìn kỹ, hoàn toàn là một cái khác phong cách Ma Lê. Giờ khắc này, không riêng Trương Thành trong lòng giật mình, liền Ma Lê nhìn cũng không khỏi ngốc trệ một lát. Ma Lê thì thào mở miệng nói: "Linh Tuyển tỷ tỷ, ngươi như thế nào dựa theo ta bộ dáng hóa thành hình người?" Linh Tuyển Thủy Giao mười phần hoạt bát chớp chớp linh mâu, màu xanh thẳm cong lông mi, run rẩy, lộ ra đặc biệt động lòng người. "Lê Nhi muội muội, đây là tỷ tỷ ta lần thứ nhất huyền hóa hình người. Nghĩ đến ngươi bộ dáng cực đẹp, liền chiếu vào ngươi dáng dấp hơi sửa đổi một chút. Thế nào, dạng này xem xét, hai chúng ta có phải là cực kỳ giống thân tỉ muội?" Linh Tuyển Thủy Giao một bên nói, một bên uốn éo người, lộ ra mười phần xú mỹ. Từ phản ứng của nàng cùng với ngôn ngữ tay chân nhìn lại, không khó coi ra, đây đúng là Linh Tuyển Thủy Giao lần thứ nhất huyền hóa hình người, để người thoạt nhìn hết sức không được tự nhiên. Ma Lê nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nàng mười phần hưng phấn nhẹ gật đầu, dưới chân một điểm, chính là rơi vào Linh Tuyển Thủy Giao bên người, dắt Linh Tuyển Thủy Giao một đôi thon thon tay ngọc. Trương Thành đứng tại chỗ cũ, hướng về Linh Tuyển Thủy Giao cùng Ma Lê cùng nhau nhìn. Khá lắm, quả thật như là một đôi song bào thai hoa tỉ muội. Ma Lê chủ đánh cùng giá gợi cảm nóng bỏng phong cách, Linh Tuyển Thủy Giao chủ đánh thì hoàn toàn ngược lại, là nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng, tràn đầy tình thơ ý họa tầm thường duy mỹ hình tượng của nữ. Gần như giống nhau khuôn mặt, hai loại hoàn toàn ngược lại phong cách, chỉ là như thế thô sơ giản lược xem xét, chính là lòng sinh rung động, muốn ngừng mà không được. Ta tốt muội phu, mau đem ngươi dùng để bồi tội Lôi Long Châu, cùng cái kia xem như Lê Nhi lễ bái sư dùng long lạc cốt giao cho ta đi. Linh Tuyển Thủy giao chớp chớp màu xanh thẳm đôi mắt đẹp, đưa ra một cái trắng nón bàn tay thon dài, hướng về Trương Thành yêu cầu. Trương Thành nhẹ gật đầu, liền tại hắn vừa vặn đi đến Linh Tuyển Thủy giao cùng Ma Lê trước người hai người, chuẩn bị đưa ra hai vật máy mắt. Khoe miệng của hắn nhếch câu, đột nhiên bày ra một vệt cười xấu xa. Linh Tuyển Thủy giao thấy thế, tú lệ màu xanh thẳm khẽ cho mày, mặt lộ không hiểu. Ma Lê thì là phản ứng lại, đoán được Trương Thành muốn làm những gì. Đúng lúc này, Trương Thành bỗng nhiên thu hồi trong tay Lôi Long Châu cùng Long Lạc Cốt, tiếng nói nhất chuyển, mở miệng nói ra, ta thật lớn di tỉ. Ngươi nói hình thức trọng yếu, muốn lễ bái sư. Vậy theo bái sư thu đồ quy củ, ngoại trừ lễ bái sư có lẽ còn kém một cái thu đồ lễ mới đúng. Cái này lễ bái sư đã chuẩn bị xong, muội phu hiếu kỳ, ngươi cho nhà ta Lê Nhi chuẩn bị gì dạng thu đồ lễ đâu? Trương Thành một bên nói, một bên hướng về Ma Lê chớp chớp mắt. Ma Lê thấy thế môi đỏ bĩu một cái, kém chút không có đỉnh chỉ cười. Cái này Trương Thành, nàng thực tế hiểu rất rõ, quả nhiên không có đoán sai hắn tính toán điều gì. Trước mắt, Linh Tuyển Thủy Giao nghe vậy, thần sắc không khỏi sương sở. Thu đồ lễ. Chương 564, Âm Dương Ly Hỏa Quyết. Ly Hỏa Thần Kiếm. Chương 564, Âm Dương Ly Hỏa Quyết. Ly Hỏa Thần Kiếm. Linh Tuyển Thủy Giao ngây người nháy mắt, nàng đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, vô vô Ma Lê tay ngọc, chợt mở miệng nói ra, thu đồ lễ, tự nhiên là có. Lê Nhi muội muội thuộc hỏa chi nhất đạo, ta là Lê Nhi muội muội chuẩn bị thu đồ lễ, chính là bản này thần giai võ kỹ, Âm Dương Ly Hỏa Quyết. Linh Tuyển Thủy Giao một bên nói, một bên tay ngọc một phen. Sau một khắc, nàng một đôi trắng non trên ngọc thủ, chính là xuất hiện một khối màu đỏ sầm ngọc giản. Ngọc giản này vừa mới xuất thế, quanh mình toàn bộ không gian cũng không khỏi sốt nóng. Càng là ngay lập tức đưa tới Trương Thành cùng Ma Lê hai người của mình. Phải biết, không riêng Ma Lê thuộc hỏa, Trương Thành hắn cũng thân có ngũ hành chi lực. Ngũ hành chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại, tại cái này ngũ hành bên trong, hỏa trúc đứng giữa, có thể là cực kỳ trọng yếu một vòng, làm ra chuyển tiếp kết nối tác dụng. Khối này chứa Âm Dương Ly Hỏa Quyết hỏa trúc ngọc giản, vừa mới xuất thế, Trương Thành liền cảm giác trong cơ thể ngũ hành chi lực táo động. Linh Tuyển Thủy Giao quan sát tỉ mỉ, chú ý tới điểm này. Nàng màu xanh thẳm linh mâu có chút lóe lên, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, cái này lễ bái sư, tự nhiên sẽ không chỉ có cái này một vật. Cùng cái này Âm Dương Ly Hỏa Quyết nguyên bộ, còn có hai cái thần kiếm, cái này hai cái thần kiếm theo thứ tự là Ly Hỏa Thần Âm Kiếm, Ly Hỏa Thần Dương Kiếm. Đang lúc nói chuyện, Linh Tuyển Thủy Giao đầu tiên là cầm trong tay màu đỏ sầm ngọc giản đặt ở Ma Lê tay ngọc bên trong. Sau đó nàng nâng lên một đôi tay ngọc, lại lần nữa nắm vào trong hư không một cái. Hai đạo màu xanh thẳm quang mang chợt lóe lên. Sau một khắc, Linh Tuyển Thủy Giao tả hữu tay ngọc bên trong, chính là phân biệt xuất hiện hai cái gần như giống nhau như lúc thần kiếm. Sở dĩ nói cái này hai thanh thần kiếm gần như giống nhau như lúc, là vì cái này hai thanh kiếm tại bên ngoài hình tượng mặc dù bình thường không có hai, nhưng ở chi tiết nhưng lại có không ít khác biệt. Tại Linh Tuyển Thủy Giao tay trái bên trong chuôi này thần kiếm, là vì chỉnh thể là màu đỏ sậm trường kiếm, cán câu siết tràn đầy dương cương chi khí phù văn, khiến cho thoạt nhìn mười phần nặng nề trầm ổn. Chuôi này thần kiếm là vì Ly Hỏa Thần Dương Kiếm. Tại Linh Tuyển Thủy Giao tay phải bên trong chuôi này thần kiếm, chính là Ly Hỏa Thần Âm Kiếm. Cùng Ly Hỏa Thần Dương Kiếm khác biệt, Ly Hỏa Thần Âm Kiếm chỉnh thể là diễm hồng sắc, cán câu siết phù văn cũng muốn âm nhu rất nhiều, khiến cho thoạt nhìn có loại nhẹ nhàng, linh động chi ý. Cái này hai thanh hỏa hệ thần kiếm vừa mới xuất thế, chính là kịch liệt run rẩy lên. Một đạo chói mắt đỏ rực tia sáng chợt lóe lên. Cái này hai thanh hỏa hệ thần kiếm, vậy mà là tại trong khoảnh khắc hợp hai là một, từ hai thanh thon dài thần kiếm, hợp nhất vì nặng nghề rộng thân thể kiếm. Hợp thể. Linh Tuyển Thủy Giao thấy thế thần sắc chấn động, lộ ra đặc biệt kinh ngạc. Cái này Âm Dương Ly Hỏa Quyết cùng với Ly Hỏa Dương Thần Kiếm, Ly Hỏa Âm Thần Kiếm đều là nàng từng tại một chỗ nước bí cảnh bên trong tìm tới. Khi đó, nàng gặp cái này hai vật bị trấn áp tại nước bí cảnh, chính là thuận tay lấy đi. Trước mắt, vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình hình. Đúng lúc này, chỉ nghe phút chốc một tiếng, trong nháy mắt, cái này hợp hai làm một Âm Dương Ly Hỏa Kiếm, chính là bay đến Trương Thành bên người, tại hắn quanh thân vui sướng xoay tròn. Một màn này, nhìn ba người không khỏi ngẩn ngơ. Linh Tuyển Thủy Giao màu xanh thẳm đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiếu kỳ nói ra, cái này Âm Dương Ly Hỏa Kiếm là tại nhận chủ sao? Trương Thành không nói gì, mà là kinh ngạc thăm dò tính vươn một tấm bàn tay lớn. Ông, Âm Dương Ly Hỏa Kiếm khẽ run lên, thân kiếm quét ngang, chính là trực tiếp rơi vào Trương Thành bàn tay lớn bên trong. Gặp một màn này, trực tiếp dùng ba người xác định Linh Tuyển Thủy Giao suy đoán. Trương Thành trong lòng càng là lập tức đối trôi này Âm Dương Ly Hỏa Kiếm yêu thích. Chỉ là, cái này Âm Dương Ly Hỏa Kiếm chính là Linh Tuyển Thủy Giao đưa cho Ma Lê thu đồ lễ. Trương Thành tuy có vẻ tán thưởng, lại cũng không chiếm thành của mình. Hắn bàn tay xuề ra, liền đem chuôi này Âm Dương Ly Hỏa Kiếm hướng về Ma Lê đưa tới. Ma Lê thấy thế không có đón lấy, mà là lắc đầu, quay đầu nét mặt tươi cười, hướng về bên người Linh Tuyển Thủy Giao hỏi, "Linh Tuyển tỷ tỷ, thanh kiếm này cũng là đưa cho ta thu đồ lễ?" Linh Tuyển Thủy Giao ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, "Cái này Âm Dương Ly Hỏa Quyết cùng Âm Dương Ly Hỏa Kiếm, chính là nguyên bộ đồ vật, tự nhiên đều là cùng một chỗ đưa cho người thu đồ lễ." Ma Lê gặp Linh Tuyển Thủy Giao đáp ứng, hỏi lần nữa, "Ta gặp kiếm này, đối nhà ta phu quân rất mừng, vậy ta có thể hay không đem chuôi này thần kiếm đưa cho nhà ta phu quân đâu?" Linh Tuyển Thủy Giao nghe vậy, còn chưa chờ nói chuyện, một bên Trương Thành chính là kéo qua Ma Lê tay ngọc, đem Âm Dương Ly Hỏa Quyết cưỡng ép đặt ở Ma Lê trong tay. "Lê Nhi, kiếm này là ngươi?" Ma Lê vội vàng lắc đầu, "Phu quân cần." Tiếng nói vừa ra, Âm Dương Ly Hỏa Kiếm lại lần nữa run lên, lại là chủ động bay trở về Trương Thành bên người, chuyện không ngừng. Đúng lúc này, một bên linh tuyển thủy giao, ngọc thủ vừa mở, liền đem âm dương ly hỏa kiếm gọi trở về. Cái này âm dương ly hỏa kiếm trở xuống linh tuyển thủy giao trong tay, lập tức trở nên đứng yên. Ngay sau đó, linh tuyển thủy giao khẽ động tâm niệm, liền đem âm dương ly hỏa kiếm lại lần nữa tách ra, phân làm ly hỏa thần dương kiếm cùng với ly hỏa thần âm kiếm. Sau đó, nàng tay ngọc phân biệt đưa ra hai thanh thần kiếm, mở miệng nói ra, các ngươi hai cái miệng nhỏ, vậy mà còn lẫn nhau khiêm nhượng đi lên. Như vậy đi, theo ta chỗ nhìn, không bằng đem cái này hai thanh thần kiếm, các ngươi hai cái miệng nhỏ một người một thanh. Đến mức cái kia âm dương ly hỏa quyết cũng giao cho các ngươi hai cái cộng đồng tu luyện. Dạng này, một bên xem như là ta cho Lê Nhi muội muội thu đồ lễ, một bên cũng coi là ta đối ngươi cái kia lôi long châu đáp lễ. Cứ như vậy, coi như Lê Nhi muội muội thành đồ nhi của ta, lưu tại bên cạnh ta tu hành, ngươi cũng có thể thông qua ly hỏa thần dương kiếm cảm giác được nàng, thế nào? Linh tuyển thủy giao linh mâu lóe lên, hướng về Trương Thành nói. Không thể không nói, linh tuyển thủy giao nói cực phải. Cứ như vậy, hắn liền cũng có thể yên lòng, đem ma lên lưu tại bên cạnh nàng, theo nàng tu hành. Nghĩ như vậy, Trương Thành chính là nhận đồng nhẹ gật đầu, tại linh tuyển thủy giao trong tay nhận lấy ly hỏa thần dương kiếm. Cái này ly hỏa thần dương kiếm vừa hạ xuống vào Trương Thành trong tay, liền lại là cực kỳ hưng phấn run rẩy lên. Có thể thấy, cái này ly hỏa thần dương kiếm mười phần thích hắn. Cứ như vậy, tính đến hắn trường phong thần kiếm, Trương Thành trong tay liền đồng thời nắm giữ hai thanh thần kiếm. Ly hỏa thần dương kiếm chủ động nhận chủ, thân thiết tại hắn, đều không cần hắn vận chuyển cựu trọng vệ thiên quyết đem luyện hóa, chỉ là khẽ động tâm niệm, Trương Thành liền đem ly hỏa thần dương kiếm thu vào trong cơ thể, cùng trường phong thần kiếm cộng đồng đủ ở bên kia. Ly hỏa thần âm kiếm, mặc dù lúc trước không thể chủ động nhận chủ ma lê, nhưng theo ma lê đem một thân long khí khuấy động mà ra, cái kia ly hỏa thần âm kiếm liền cũng là lập tức hưng phấn lên, khoảnh khắc hoàn thành nhận chủ luyện hóa, lập tức chui vào đến ma lê trong cơ thể. Gặp một màn này, linh tuyển thủy giao gật đầu mỉm cười. Ngay sau đó nàng tay ngọc lật một cái, lại là triệu hoán ra một khối trống giống ngọc giản. Lê Nhi muội muội, tỷ tỷ nói được thì làm được. Ngươi cầm trong tay âm dương ly hỏa quyết, truyền vào khối ngọc này đơn giản bên trong một phần, giao cho nhà ngươi nam nhân đi. Chương 565, nam nhân mị lực. Đến hoàn thành. Chương 565, nam nhân mị lực. Đến hoàn thành. Khối thứ nhất ngọc giản, bởi vì trong đó ghi lại âm dương ly hỏa quyết, cho nên là vì màu đỏ sậm. Khối thứ hai ngọc giản, bên trong trống không nhất pháp, cho nên liền là khác biệt bạch ngọc gián dấp. Ma Lê gật đầu đón lấy cái này khối thứ hai thẻ ngọc màu trắng, đem hai cái ngọc giản tựa vào một khối sau đó, thần niệm khẽ động. Trong một chớp mắt, cái này khối thứ hai thẻ ngọc màu trắng chính là bị khối thứ nhất nhuộm thành đồng dạng màu đỏ sậm. Cứ như vậy, cái này khối thứ hai ngọc giản bên trong liền cũng ghi chép âm dương lý hỏa quyết phương pháp tu luyện. Làm tốt cái này một thao tác sau đó, Ma Lê liền đem trong đó một khối đưa cho Trương Thành. Trương Thành gật đầu đón lấy, cảm nhận được bàn tay bên trong truyền đến hỏa diễm lực lượng, trong cơ thể ngũ hành chi lực cũng không nhịn được đi theo táo động. Đa tạ linh truyền tiền bối. Trương Thành hướng về trước người cùng Ma Lê có 7 phần tương tự linh truyền thủy giao, nghiêm mặt nói. Linh truyền thủy giao nghe vậy khẽ mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi đem lôi long châu cùng long lạc cốt hai thứ này bảo bối đều bỏ đi ra, tặng cho ta. Để báo đáp lại, cái này âm dương ly hỏa quyết cùng ly hỏa thần dương kiếm là ngươi nên được. Trương Thành gật đầu đáp ứng, chợt lật bàn tay một cái liền đem màu đỏ rực ngọc giản thu vào. Đã như vậy, cái kia Lê Nhi liền giao cho tiền bối ngươi. Chờ ta làm xong trong tay sự tình, lại đến thăm hỏi tiền bối, nhìn xem Lê Nhi. Trương Thành một bên nói, một bên hướng về Ma Lê nhẹ gật đầu. Ma Lê tâm tình vào giờ khắc này, có thể nói là đã hưng phấn lại thất lạc. Hưng phấn là vì nàng bái một cái nhân thần cảnh định phong cường giả sư phụ, thất lạc thì là lập tức sẽ cùng Trương Thành tách ra. Cứ như vậy, tại không bỏ được cảm xúc phía dưới, Trương Thành cùng Ma Lê lẫn nhau dính nhau một hồi. Bị phơi ở một bên linh tuyển thủy giao, không cách nào tránh khỏi làm bóng đèn. Nhìn trong lòng nàng là không còn gì để nói. Trương Thành cùng Ma Lê dính nhau, không khỏi để nàng nhớ tới lúc trước tại nước linh tuyển ngọn nguồn cái kia khiến người xấu hổ từng màn. Nàng thực tế nhìn không ra, cái này nam nhân ngoại trừ xoáy khí một điểm, còn có cái gì dạng mị lực, lại có thể đồng thời thắng được nàng Lê Nhi muội muội, cùng người khổng lồ kia nữ tử cộng đồng phương tâm. Đương nhiên, để nàng giật mình còn tại phía sau. Các loại tương lai, nàng liền sẽ tại nàng Lê Nhi muội muội trong miệng biết được, cái này nam nhân hồng nhan chi kỷ, một đôi tay đầu ngón tay đều đến không hết, nàng mới chỉ là phát hiện đến da lông mà thôi. Dính nhau một hồi sau đó, Trương Thành chính là cùng hai nữ tạm biệt. Rời đi nơi đây, Trương Thành chuyện thứ nhất liền đem thần niệm thăm dò vào sinh mệnh chi giới bên trong, xem xét Lạc Thủy Nhu tình huống. Trước mắt, Trương Thành gặp Lạc Thủy Nhu đã tỉnh lại, chính một bộ ngây thơ dáng dấp khắp nơi tản bộ, khẽ động tâm niệm liền đem kêu gọi ra. "Trương, Trương công tử, ta mới vừa rồi là tại nơi nào?" Quanh mình tình cảnh bỗng nhiên chuyển đổi, có thể nói là dọa Lạc Thủy Nhu nhạy dự. Bất quá làm nàng thấy rõ nam nhân ở trước mắt sau đó, liền lập tức an tâm, lập tức chỉnh lý tốt cảm xúc, mặt lộ hiếu kỳ hỏi. Trương Thành nâng lên một bàn tay lớn, tại trước mặt Lạc Thủy Nhu lung lay. Lạc Thủy Nhu tại nhìn thấy Trương Thành trên ngón tay viên kia chiếc nhẫn màu bạc sau đó, lúc này liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là cao giai nhẫn chứa đồ, a bình thường nhẫn chứa đồ chỉ có thể cất giữ vật chết, mà cao giai nhẫn chứa đồ thì có thể tồn vào sinh linh. Trương Thành bản lĩnh như thế lớn, có khả năng dùng có một cái cao giai nhẫn chứa đồ, chẳng có gì lạ. Được rồi, chúng ta toàn lực đi đường đi. Nâng lên tốc độ, tối nay không sai biệt lắm liền có thể đến Hoàng Đô Cự Nhân Thần Quốc. Đến lúc đó, sáng mai xuất chiến thủ lôi đài, chính là thời gian vừa vặn. Trương Thành cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Lạc Thủy Nhu nghe vậy ừ một tiếng, khẽ gật đầu. Trương công tử, dọc theo con đường này vất vả ngươi. Trương Thành khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ cười xấu xa. Có cái gì tốt vất vả? Lần này một nhóm, khiến cho ta ôm mỹ nhân về, có lẽ cao hứng mới đúng. Lạc Thủy Nhu nghe vậy lập tức khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng. Giữa hai người quan hệ chuyển biến, không hẹn mà cùng, ngầm hiểu lẫn nhau. Lạc Thủy Nhu bày ra vẻ một bộ oán trách biểu lộ, tại Trương Thành trên cánh tay vỗ nhẹ. "Tốt tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là đầu tiên đi đường đi." Trương Thành thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói: "Tốt, việc này không nên chậm trễ, không muốn đến muộn mới tốt." Lạc Thủy Nhu nghe vậy nhẹ gật đầu, chợt đưa ra một cái trắng non thon dài tay ngọc. Trương Thành thấy thế cười nhạt một tiếng. Lạc Thủy Nhu ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá, là muốn hắn đi kéo nàng tay. Trương Thành thân kinh bách chiến, duyệt nữ vô số. Gặp một màn này, hắn không chút nào hàm hồ liền kéo qua Lạc Thủy Nhu một đôi mềm như không xương tay ngọc. "Lạc tiểu thư, chúng ta lần này đổi một cái đi đường phương thức." Trương Thành cười nhạt một tiếng, ý nguyên như lúc trước như vậy xưng hô Lạc Thủy Nhu. Lạc Thủy Nhu khẽ gật đầu, biểu lộ chờ mong. Sau một khắc, Trương Thành thần niệm khẽ động, quanh thân chính là bắn ra bảng bạc không gian chi lực. "Ông, ông, ông." Theo không gian chi lực bắn ra, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở một vị khác đường. Lạc Thủy Nhu bị một màn trước mắt, doa đến vội vàng ôm lấy Trương Thành cánh tay. Toàn bộ trên cánh tay truyền đến mềm dẻo đè ép, làm cho Trương Thành không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lạc Thủy Nhu nghe tiếng có chút tránh ra bên cạnh ánh mắt, vội vàng buông lỏng ra một đôi ôm chặt hai tay. Không có cách, nàng tuy mạnh như thiên đế, nhưng chung quy là nữ nhân. Trương Thành hai lần đi đường phương thức đều quá mức kích thích, làm cho nàng kinh hô liên tục. Bất quá cũng may lần này, Lạc Thủy Nhu trước thời hạn làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng không có lại lần nữa quấy rầy cổ trùng, từ đó rơi vào hôn mê. Liệt dương mọc lên ở phương đông, hướng tây mà rơi. Dọc theo con đường này, vì rút ngắn thời gian, Trương Thành một mực tại dùng không gian chi lực đi đường. Lạc Thủy Nhu cũng tại một lần lại một lần không gian chuyển bị bên trong, từ từ thích ứng xuống. Liên tục thường xuyên sử dụng không gian chi lực, đối với tự thân linh lực, thần hồn tiêu hao đều là cực lớn. Nhưng cũng chính là bởi vì toàn bộ hành trình đều tại dùng không gian chi lực đi đường, các loại hai người đến Cự Nhân Thần Quốc Hoàng Thành thành dưới chân thời điểm, thiên còn không có tối, vừa vặn bất quá buổi chiều. Cự Nhân Thần Quốc Hoàng Thành, tên là Thái Thản Tiên Đô. Muốn đi vào Thái Thản Tiên Đô, hoặc là cần nắm giữ ở lệnh, hoặc là liền cần tiêu phí linh tinh mua sắm có thời gian hạn chế tạm ở lệnh. Trương Thành là lần đầu tiên đi tới Cự Nhân Thần Quốc, Thái Thản Thiên Đô ở làm hắn tự nhiên không có. Để hắn hiếu kỳ chính là, Lạc Thủy Nhu xem như Cự Nhân Thần Quốc công chúa, vậy mà cũng không có cái gọi là ở lệnh. Không cần thần nghĩ, cũng thuộc về thực bình thường. Lạc Thủy Nhu thuộc về Thái Thản Thiên Đô chủ nhân, nàng làm sao sẽ cần ở lệnh, nàng có công chúa khiến là đủ rồi. Chỉ bất quá, nhìn Lạc Thủy Nhu bộ dạng, nàng nếu đi theo Trương Thành cùng một chỗ tới xếp hàng, vậy đã nói rõ nàng không muốn động dùng công chúa lệnh bài, muốn đổi một loại phương thức vào thành. Bên kia, Thái Thản Thiên Đô, trong hoàng cung, Cự Nhân Hoàng Lạc Thiên Tôn lộ ra đặc biệt phiền muộn, một đôi lông mày rậm thật chặt nhăn đến một khối. Ở trước mặt của hắn, quỳ một gối xuống một vị trên người mặc phủ thành chủ trang phục cự nhân tộc võ giả. Chương 566, Nhân Hoàng chờ mong, Lâm Trận mới mài gương. Chương 566, Nhân Hoàng chờ mong, Lâm Trận mới mài gương. "Bệ hạ, thần lời nói câu câu là thật. Công chúa điện hạ nàng, xác thực mang về một cái nhân tộc võ giả. Đồng thời nhân tộc kia thực lực võ giả cực mạnh, vì cứu thần chi quyền, trước sau lấy sức một mình chém giết hai vị Thiên Đình cung thành viên. Trong đó một vị, vẫn là đường đường thành viên chính thức, đạp lôi mà đến." Nếu không phải có phò mã đại nhân tại, thần sợ rằng sẽ không còn được gặp lại bệ hạ. Lập tức, vị này trên triều đình quỳ một chân trên đất trên người mặc thành chủ trang phục cự nhân tộc võ giả, không phải người khác, chính là lúc trước bị Trương Thành cứu hạ cái kia thiếu niên tộc cự nhân phụ thân. Cự nhân Hoàng Lạc Thiên Tôn nghe vậy, sờ lên trên cằm lồng đầm râu, ánh mắt lập loè ở giữa, biểu lộ nhìn không ra buồn vui. Hắn tâm tư hơi trầm xuống, tự đủ, chưa một cái nhân tộc võ giả là phò mã sao? Thủy Nhu công chúa thật đúng là tùy hứng. Xem ra, chấm phải thật tốt tìm tới mấy cái chọn lôi cự nhân võ giả, đường đường cự nhân thần quốc phò mã. Sao có thể tùy ý một cái suy nhược không chịu nổi nhân tộc võ giả chỗ đảm đương đây? Chỉ là chọn lôi chiến liền tại ngày mai, muốn tuyển chọn người nào mới có thể nắm vững thắng lợi, đồng thời cùng Thủy Nhu công chúa càng thêm xứng đôi đâu? Lạc Thiên Tôn trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Trên triều đình, cự nhân thành chủ gặp cự nhân hoàng nhíu mày suy tư, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Hắn tại hồi báo Thủy Nhu công chúa tình huống thời điểm, tránh nặng tìm nhẹ che giấu chút chân tướng. Hắn chỉ nói rõ là Thủy Nhu công chúa mang về thủ lôi phò mã thân phận, lại không có nói rõ Thủy Nhu công chúa thân chịu trọng thương, lục thân gần như vỡ vụn sự tình. Hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này, sợ cự nhân hoàng bệ hạ giận lây sang hắn, dù sao những sự tình này là tại hắn quản hạt thành trì bên trong phát sinh, càng là bởi vì hắn khuyển tử dẫn dắt lên. Lạc Thiên Tôn suy tư nửa thiên nhân tuyển chọn, hắn đông nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cự nhân thành chủ, biểu lộ lạnh nhạt nói: "Ngươi cho báo đáp sự tình, chấm đã biết, lui ra sau đi." Cự nhân thành chủ nghe vậy, trong lòng có chút do dự. Lương tâm của hắn đang giãy giụa, suy nghĩ nửa ngày sau đó, hắn vẫn là muốn nói rõ Thủy Nhu công chúa tình huống, thà rằng bị cự nhân hoàng bệ hạ chỗ trừng phạt. "Bệ hạ, thần còn có một chuyện, cần hướng bệ hạ ngài hồi báo." Cự nhân thành chủ quyết tâm trong lòng, nhắm hai mắt lại, nhận mệnh đồng dạng mở miệng nói ra. Lạc Thiên Tôn thấy thế nhíu mày, ngựa khí không vui nói: "Lão Bạch, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Còn có chuyện gì muốn hồi báo, mau chóng nói, chứ còn có sự tình khác muốn đi an bài, không muốn ấp á đúng." Cự nhân thành chủ nghe vậy, lúc này mở miệng, chi tiết tự đến: "Hồi bệ hạ, công chúa đại nhân nàng tại thủ thành chiến dịch bên trong bị thương. Đồng thời công chúa đại nhân nàng gây thương tích cực nặng, nhục thân đã có bể tan thành thế, bị phò mã đại nhân mang theo đi, không biết đi nơi nào." Lạc Thiên Tôn nghe vậy, long nhan giận dữ. Hắn nâng lên một đôi to lớn bàn tay, đột nhiên đập vào dưới thân trên long ỷ, ánh mắt không giỏi, ngựa khí phẫn nộ nói: "Cái gì? Thủy Nhu công chúa nàng xảy ra chuyện?" Như thế đại sự, vì sao không ngay lập tức báo đáp, không muốn đầu của ngươi sao? Bởi vì cái gọi là thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Lạc Thiên Tôn lôi đỉnh tức giận, cự nhân thành chủ lập tức bị dọa sủi lơ như bùn, ngã ngồi trên mặt đất. Bệ hạ bất giận, lao thần vô ý che giấu a. Cự nhân thành chủ đội vàng quỳ xuống đất hô. Lạc Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, mắt rồng dựng thẳng. Đúng lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên hiện lên một đạo thân mặc áo bào đen, dung nhập tại bóng tối phía dưới thấp bé võ giả. Tại cái kia thấp bé võ giả truyền âm sau đó, táo bạo Lạc Thiên Tôn lập tức bình phục lại tâm tình. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng cự nhân thành chủ, tùy ý xua tay, lạnh nhạt nói ra, "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi." Cự nhân thành chủ ánh mắt tại Lạc Thiên Tôn bên cạnh áo bào đen võ giả trên thân nhìn lướt qua, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu lui ra. Cái kia thấp bé áo bào đen võ giả là cự nhân hoàng Lạc Thiên Tôn tại bên ngoài một đôi mắt. Hắn vừa mới tới, cự nhân hoàng bệ hạ liền lắng lại lửa giận. Không khó đoán ra, hẳn là tìm thấy Thủy Nhu công chúa hạ lạc, đồng thời bình yên vô sự. Trước mắt, tại cự nhân thành chủ lui ra sau đó, Lạc Thiên Tôn thân hình lóe lên, chính là về tới tẩm cung bên trong. Hắn nằm tại to lớn long sàng trên giường êm, thưởng thụ lấy bên cạnh phi tử làm ấm giường đồng thời, không khỏi thì thào nói ra, họ Trương tên Thành. Hạ giới tội nô. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là có điểm ý tứ a. Bất quá, muốn làm chấm cự nhân thần quốc phó mã, chỉ là những này còn không đủ a. Bên kia, Lạc Thủy Nhu cùng Trương Thành hai người đã mua sắm tốt tạm ở lệnh, tiến vào Thái Thản Tiên Đô bên trong. Hai người đầu tiên là tìm nhà quán rượu, xét tình hình cụ thể tiểu uống sau đó, chính là tìm nhà tử lâu, chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi một đêm, ứng đối ngày mai thủ lôi chiến. Đương nhiên, Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người mở hai gian phòng, cũng không có ở đến cùng một chỗ. Dù sao nơi này chính là Lạc Thủy Nhu nàng địa bàn của lão tử, tại nhân gia dưới mí mắt, nhiều người phức tạp, vẫn là bảo trì chút khoảng cách càng tốt hơn. Còn nữa nói, Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu giữa hai người, mặc dù đã có qua chuyện nam nữ, nhưng giấy cửa sổ cũng không hề hoàn toàn xuyên phá, lúc trước cũng chỉ là kế tạm thời, hành động bất đắc dĩ. Hai người muốn chân chính thẳng thắn đối đãi, thẳng thắn, còn cần một cơ hội mới có thể triệt để bàn giao lẫn nhau. Cho nên nói, Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người hiện tại quan hệ vẫn là mơ hồ, không xác định. Trước mắt, Trương Thành khoanh chân ngồi ở gian phòng bên trong, cũng không có nghỉ ngơi, mà là gọi ra ghi lại âm dương ly hỏa quyết màu đỏ sầm ngọc giản, muốn tu luyện một phen. Bởi vì cái gọi là tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Mặc dù Trương Thành đối với ngày mai thủ lôi chiến có năm chắc 10 phần, chiến đến cuối cùng thành công thủ lôi, nhưng thông minh người chưa từng đánh không có chuẩn bị trận, lại tiêu binh thất bại. Hắn vẫn là tính toán đem âm dương ly hỏa quyết tu luyện một cái, là ngày mai thủ lôi chiến làm chuẩn bị. Vào giờ phút này, Trương Thành cầm lấy trong tay màu đỏ sầm ngọc giản, đem thần thức chỉ vào. Sau một khắc, liên quan tới âm dương ly hỏa quyết phương pháp tu luyện, chính là tranh đoạt đồng dạng tràn vào hắn trong đầu bên trong. Cảm nhận được âm dương ly hỏa quyết cường đại, Trương Thành lúc này liền bình tĩnh lại, bắt đầu tinh tế cảm ngộ. Cùng lúc đó, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái bên trong lưu ly thiên hỏa, cảm nhận được âm dương ly hỏa quyết tồn tại, đúng là chủ động tỉnh lại, tham dự vào Trương Thành tu luyện bên trong. Nguyên bản, Trương Thành tu luyện lên âm dương ly hỏa quyết, còn có một chút địa phương không lưu loát khó hiểu, không dễ lý giải, phải cần một khoảng thời gian mới có thể làm rõ, từ đó dung hội quan thông. Lần này, có lưu ly thiên hỏa gia nhập, Trương Thành tu luyện lên âm dương ly hỏa quyết lập tức trở nên cực kỳ dễ dàng, giống như ăn cơm uống nước, có thể nói là làm đến chỉ đâu đánh đó tình trạng. Ong ong ong, Trương Thành quanh chân tại đất, như si như say tìm hiểu âm dương ly hỏa quyết tu luyện kỹ xảo. Lưu ly thiên hỏa cũng tại Trương Thành quanh thân, không ngừng lượn lờ mà lên, ra ra vào vào. Tại cái này một tràng tu luyện bên trong, không riêng gì Trương Thành được ích lợi không nhỏ, lưu ly thiên hỏa đồng dạng nhận lấy không ít phản hồi, khoảng cách tấn thăng làm thần hỏa, nhất thời lại tiến một bước. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trương Thành chiến lực lại nên đón cực lớn tiến bộ. Chương 567, âm dương ly hỏa trưởng, khách không mời mà đến. Chương 567, âm dương ly hỏa trưởng, khách không mời mà đến. Hô, hô, hô. Kèm theo âm dương ly hỏa quyết vận chuyển, Trương Thành nhục thân sớm đã nóng bỏng màu đỏ bừng một mảnh. Bất quá, nắm giữ lưu ly thiên hỏa bản thân Trương Thành, hiển nhiên mảy may không hề e ngại, đồng thời theo nhục thân nhiệt độ tăng lên, tâm tình của hắn trở nên càng lúc càng phát hưng phấn. Cái này âm dương ly hỏa quyết, tổng cộng chia làm âm dương ly hỏa trường pháp, âm dương ly hỏa kiếm pháp. Trước mắt hắn tu luyện, chính là đi trước lấy tự thân linh khí, vận dưỡng ra âm dương ly hỏa. Nguyên bản, cái này sẽ là tu luyện âm dương ly hỏa quyết bên trong nhất là vô cùng chật vật một đạo quá trình. Bất quá, vừa lúc bởi vì Trương Thành thân có lưu ly thiên hỏa, lại trưởng ngũ hành chi lực, cho nên nguyên bản gian nan nhất đạo này quá trình tu luyện ở trong tay của hắn trở nên vô cùng thông thuận, nước chảy thành sông. Đúng lúc này, đột nhiên Trương Thành đột nhiên mở ra một đôi xích hồng thâm thúy hai mắt, thấp giọng quát một tiếng, ầm ầm, liên tiếp bạo tạc thanh âm, nhất thời trong cơ thể hắn liên tiếp vang vọng mà lên. Đến đây, âm dương ly hỏa vận dưỡng mà thành. Cùng lúc đó, một mực tại Trương Thành quanh thân lượn lờ không ngừng lưu ly thiên hỏa, tại thời khắc này đột nhiên chui vào đến thân thể của hắn bên trong. Trương Thành khẽ động tâm niệm, thân hình lóe lên, chính là mang theo lưu ly thiên hỏa cùng nhau tiến vào tiểu thế giới bên trong. Vừa mới đi vào, Trương Thành chính là không dằn nổi hướng về nơi xa một tòa núi lớn ầm vang đánh ra một trường. Thử nghiệm dẫn ra lấy âm dương ly hỏa, phát ra âm dương ly hỏa trường pháp. Âm dương ly hỏa trường. Trương Thành đột nhiên quát khẽ một tiếng, nguyên bản một đôi đen nhánh như mực, thâm thúy như vực sâu hai mắt, lập tức hóa thành một âm dương, một sáng một tối. Mắt trái đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm, mắt phải đốt lên diễm hồng sắc hỏa diễm. Đồng thời, vừa vặn chui vào trong cơ thể hắn lưu ly thiên hỏa, lại lần nữa lượn lờ mà ra. Lần này, Từ Trương Thành trong cơ thể bắn ra không tại riêng là lưu ly thiên hỏa, nó còn cuốn theo vừa vận ẩn dưỡng đi ra âm dương ly hỏa, cùng nhau phát ra, đồng thời cả hai cũng tại trong khoảnh khắc dung hợp một thể. Ngay sau đó, dung hợp âm dương ly hỏa lưu ly thiên hỏa chính là trong khoảnh khắc một phân thành hai, là trái âm phải dương, lúc sáng lúc tối. Cháy hừng hực âm dương ly hỏa tập hợp tại hắn đôi bàn tay bên trên, kết hợp âm dương ly hỏa quyết phương thức vận chuyển, khoảnh khắc bắn ra. Dựa theo âm dương ly hỏa quyết phương thức vận chuyển, âm dương ly hỏa trưởng cường đại vị trí chính là lấy âm hỏa cùng dương hỏa ở giữa va chạm, bạo phát đi ra uy lực tạo thành trường cương, từ đó đánh ra. Trước mắt, Trương Thành tuy là lần thứ nhất thử nghiệm, lại đã sớm đem cái này tình túy lý giải thấu triệt. Ầm. Theo một đạo tiếng vang, đúng lúc này, một đạo sáng tối rõ ràng song sắc hỏa diễm bàn tay, cuốn theo vô tận thần uy, đột nhiên đánh ra. Oanh. Nơi xa cự sơn, trong khoảnh khắc bị oanh thành một mảnh bã vụn, rơi lả tả trên đất, chồng chất thành một tòa từ đá vụn tạo thành cỡ nhỏ ngọn núi. Đồng thời, cái kia một đôi sáng tối rõ ràng hỏa diễm bàn tay, cũng không vì cái này một kích mà tiêu tán, còn đang tiếp tục lao vùn vụt mà ra, hướng về mặt khác một ngọn núi lớn ầm vang công tới. Ầm. Ngay sau đó, kèm theo lại một đạo tiếng vang, âm dương ly hỏa trưởng lại lần nữa khoảnh khắc đập bên trên. Lần này, cái này tòa thứ hai cự sơn lập tức bị vành ngay cả cặn cũng không còn, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh hư vô, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Gặp một màn này, Trương Thành trong lòng hơi kinh hãi. Quả là thế, trải qua ta cái này thay đổi tạo, âm dương ly hỏa trưởng uy lực lập tức lại tăng lên một cái cấp bậc. Nguyên lai, Trương Thành trải qua tự thân điều kiện, thoáng cải tạo âm dương ly hỏa trưởng một trường này pháp. Nguyên bản âm dương ly hỏa trưởng chỉ có đạo thứ nhất thế công. Uy lực của nó mặc dù cường đại, nhưng hắn luôn cảm giác quá mức đơn điệu. Kết quả là, Trương Thành chính là lấy lưu ly thiên hỏa dẫn động âm dương ly hỏa đồng thời tới dung hợp. Cứ như vậy, không riêng gì tăng cường trưởng pháp uy lực, còn kéo dài mà ra âm dương ly hỏa trưởng đạo thứ hai thế công, có khả năng làm đến xuất kỳ bất ý. Đương nhiên, hắn cái này cải tạo càng thêm thích hợp tại quần thể tác chiến bên trong, bộc phát ra tăng gấp bội thế công. Nếu muốn tại đơn thể ở giữa thực chiến quá trình bên trong vận dụng mà ra, thì vẫn là muốn hơi thi tâm cơ, từ đó làm đến âm dương hư thực, khiến người chủ quan trúng chiêu. Lúc này, tại Trương Thành trong lòng đã nghĩ kỹ phương pháp, đến mức cụ thể thế nào vận dụng, liền phải chờ đến ngày mai thủ lôi chiến bên trong lại đến biểu thị. Tu luyện xong âm dương ly hỏa trường pháp, Trương Thành không có tiếp tục lại tu luyện âm dương ly hỏa kiếm pháp, mà là tâm tư trầm xuống, rời đi tiểu thế giới bên trong. Coi hắn lại lần nữa trở lại tiểu lâu bên trong phòng, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trong phòng của hắn vậy mà tới một vị khách không mời mà đến. Vị này khách không mời mà đến, cũng không phải là Thủy Nhu, mà là tại đường đường tự nhân thần quốc bên trong, lộ ra mười phần đột ngột một người. Người này, một bộ áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, dáng người cực kỳ thấp bé, so bình thường nhân tộc đều muốn thấp hơn rất nhiều, cái này để hắn tại cái này người cao như rừng cự nhân thần quốc, thoạt nhìn cực kỳ khác loại. Người là ai? Làm sao sẽ xuất hiện tại gian phòng của ta bên trong? Trương Thành Cương vừa về đến, chính là trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó, hắn đã điều động lên toàn thân linh lực, làm tốt tác chiến chuẩn bị. Một đôi trong mắt đã chia làm âm dương hai hỏa, trong cơ thể âm dương ly hỏa vận sức chờ phát động. Chương 568, đêm khuya đàm phán, sư tử mở miệng. Chương 568, đêm khuya đàm phán, sư tử mở miệng. Tiểu tử, không nên kích động. Bản sứ giả tới đây thì ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác một chút. Áo bào đen phía dưới thấp bé võ giả tiếng cười nói. Trương Thành nghe vậy cũng không có buông lòng xuống cảnh giác. Hắn đã vận chuyển lên bát cửu huyền quyết, nhìn trộm lên cái này thấp bé võ giả một thân cảnh giới. Chỉ bất quá, cái này thấp bé võ giả cái này một thân áo bào đen, giống như có ngăn cách thần thức công hiệu, Trương Thành càng nhìn không mặc cái này thấp bé võ giả cảnh giới. Trương Thành nghe vậy trầm giọng hỏi, ngươi muốn cùng ta hợp tác cái gì? Cái kia thấp bé áo bào đen võ giả cười sang sảng một tiếng, lập tức mở miệng nói, ta muốn ngươi vào ngày mai thủ lôi chiến bên trong, thủ lôi thất bại. Trương Thành nghe vậy lông mày nhíu lại, không khỏi mở miệng hỏi lại, ngươi là cự nhân hoàng phái tới người? Cái kia áo bào đen võ giả nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, chợt lắc đầu, ngươi đoán sai. Trương Thành a một tiếng, tiếp theo mở miệng lần nữa, nếu như ngươi là cự nhân hoàng phái tới người, ta còn cùng ngươi có hiệp đàm giá trị. Dù sao đó là nữ nhi của người ta, ta không có quyền can thiệp bọn hắn cha con ở giữa tranh chấp. Trước mắt, ngươi nếu không phải cự nhân hoàng chỗ phái tới, ta liền không cần thiết đáp ứng ngươi hợp tác. Áo bào đen võ giả nghe vậy cười nhạo một tiếng, trầm giọng nói, ngươi nói những này đều không phải giữa chúng ta có thể hay không hợp tác nhân tố, chỉ cần ta cho ngươi mở ra không cách nào cự tuyệt chỗ tốt, chúng ta hợp tác vẫn cứ có thể đạt tới. Trương Thành nghe vậy cười nhạt một tiếng, không có khẳng định cũng không có phủ định, mà là cười không nói. Áo bào đen võ giả thấy thế, tiếp tục mở miệng, ngươi hẳn phải biết, trận này thủ lôi chiến tổng cộng cần thủ lôi 10 vị dũng giả khiêu chiến. Ngươi cùng bản sứ giả hợp tác, mặc dù yêu cầu ngươi thủ lôi thất bại, nhưng cũng không phải yêu cầu ngươi vừa mới bắt đầu liền thua trận, từ đó khiến cho ngươi mất đi công chúa điện hạ tín nhiệm, bị hoài nghi. Bản sứ giả muốn ngươi thủ lôi đến vị cuối cùng người khiêu chiến, sau đó lại thua ở hắn. Trương Thành nghe vậy mày kiếm vậy một cái, dựa theo ngươi loại này phương thức hợp tác, độ khó nhưng muốn lớn hơn rất nhiều, ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn dành cho ta cái dạng gì chỗ tốt? Áo bào đen võ giả nghe vậy trong lòng vui mừng, áo bào đen phía dưới hai mắt hiện lên một đạo hơi mũi nhọn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta hợp tác, đồng thời dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, bản sứ giả sẽ tặng cho ngươi một kiện thần binh. Bản sứ giả có thể là nghe nói qua, ngươi có thể thông qua luyện hóa chiến khí, từ đó tăng cao tu vi. Kiện này thần binh cho đến ngươi tay, có lẽ đủ để giúp ngươi đột phá hai cái cảnh giới đi. Trương Thành nghe vậy không khỏi bật cười. Hán quyền này lĩnh, chỉ có lúc trước vị trí tòa kia cự nhân thành trong ao võ giả biết. Không nghĩ tới, cách nhau xa như vậy, còn có thể truyền đến cái này áo bào đen võ giả trong tai. Cái này áo bào đen võ giả tại cự nhân thần quốc địa vị, xem ra tuyệt đối không thấp. Hơn nữa, theo Trương Thành biết, nhất trọng tiên tuy là Cửu Châu đại lục thượng giới, nhưng không thể so Cửu Châu đại lục. Tại chỗ này, cơ duyên tự ít, đồng thời nhiều bị thế lực cường đại chỗ lũng đoạn, lại đại đa số đế binh, thiên đế binh đều cũng không phải là lịch sử vật truyền thừa, mà là từ đương đại luyện khí sư chế tạo thành, bởi vậy đế binh, thiên đế binh liền càng thêm đắt đỏ. Võ giả tầm thường bên trong tay có thể có một kiện đế binh, thiên đế binh cực kỳ khó khăn. Trong tay nếu có, nhất định là thế lực lớn tử đệ, phía sau có cường đại luyện khí sư tân tinh tọa trấn. Trương Thành rất là hiếu kỳ, tại cái này đế binh, thiên đế binh đều cực kỳ hi hữu nhất trọng tiên, thần binh rất nhiều sao? Cũng chỉ là một cái đơn giản hợp tác, liền có thể để cái này áo bào đen võ giả giao ra một kiện thần binh. Xem ra, cái này áo bào đen võ giả lai lịch không nhỏ a. Nghĩ như vậy, Trương Thành trong lòng không khỏi tính toán, trực tiếp mở miệng nâng giá nói, một kiện thần binh có thể không giúp được ta đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Áo bào đen võ giả nghe vậy trầm mặc. Trương Thành thấy thế tiếp theo mở miệng, ta cùng ngươi ở giữa, không phải là không thể hợp tác. Ngươi như muốn để ta cùng ngươi đạt tới hợp tác, ít nhất cần lấy ra hai kiện thần binh mới được. Áo bào đen võ giả cuối cùng ẩn nhẫn không được, thấp giọng quát nói, tiểu tử, ngươi bất quá một cái hạ giới trốn đi lên tội nô, ngươi cho rằng thần binh là rau cải chẳng sao? Há miệng liền là hai kiện. Trương Thành nghe vậy lông mày nhíu lại. Người này vậy mà biết hắn xuất thân, điều tra đến hắn nội tình. Cái này để hắn cảm giác chính mình bị cởi hết đứng tại nhân gia trước mặt đồng dạng, trong lòng không khỏi lên sát ý bất quá, hắn giết ý mặc dù lên, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nói tiếp, vị sứ giả này đại nhân, ta còn chưa nói xong đây. Áo bào đen võ giả nghe vậy, áo bào đen phía dưới lông mày không khỏi nhảy dựng, ngươi nói. Trương Thành khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ cười xấu xa, ta không riêng yêu cầu ngươi cho ta hai cái thần binh xem như thủ lao, ta còn yêu cầu ngươi trước thời hạn cho ta một kiện thần binh, xem như tiền đặt cọc. Nếu không, giữa chúng ta hợp tác không bàn nữa. Ngươi hẳn phải biết, ta nếu là thủ lôi thành công, ta tương lai có thể có được, tuyệt đối không chỉ hai kiện thần binh. Cho nên nói ta cho ngươi đưa yêu cầu, đã rất nhân từ. Sứ giả đại nhân, ngươi như thế nào quyết định? Chương 569, đem đi nước nu, chi tiết báo cho. Chương 569, đem đi nước nu, chi tiết báo cho. Áo bào đen võ giả nghe vậy, áo bào đen phía dưới mí mắt cuồng loạn không ngừng, bị Trương Thành chọc tức chân chính nổi giận. Tiểu tử, ngươi còn dám có kẻ mặc cả? Tin hay không bản sứ giả trực tiếp vặn rơi đầu của ngươi, để ngươi liền tham gia thủ lôi chiến cơ hội đều không có. Áo bào đen võ giả một bên nói, một bên nâng lên một đầu khô héo cánh tay. Hắn cánh tay nâng lên, áo bào đen ống tay áo trượt xuống, lập tức lộ ra một đầu che kín vảy màu đen khô héo cánh tay, đồng thời tỏa ra một trận mùi tanh hôi vị. Trương Thành thấy thế mày kiếm nhíu một cái, không khỏi cười lạnh, thế nào, đây chính là Thái Thản Thiên Đô, ngươi muốn ở chỗ này cùng ta động thủ sao? Cái kia áo bào đen võ giả nghe vậy, cánh tay lập tức rủ xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi yêu cầu này, bản sứ giả không cách nào đáp ứng ngươi. Trương Thành cường thế mở miệng, hồn nhiên không sợ nói, vậy liền không bàn nữa. Nếu không, ngươi muốn ta thế nào đi tín nhiệm ngươi, sẽ không tới về sau tá ma giết lừa đây. Hơn nữa, ngươi yêu cầu ta thủ lôi đến người cuối cùng mới có thể chiến bại, độ khó cực cao, ngươi cho ta một kiện thần binh xem như con bài chưa lật, cũng tốt trợ giúp chúng ta kế hoạch thuận lợi, không phải sao? Áo bào đen võ giả nghe vậy lập tức trầm mặc. Hắn suy tư một lát, đột nhiên nhận tâm mở miệng nói, "Tốt, vì kế hoạch thuận lợi, cho ngươi một kiện thần binh làm tiền đặt cọc lại như thế nào?" Trong lúc nói chuyện, vị này áo bào đen võ giả lại lần nữa nâng lên hắn cái kia khô héo cánh tay. Ngay sau đó, bàn tay của hắn bên trong đột nhiên lóe lên một đạo yêu đất hắc mang. Sau một khắc, một kiện toàn thân đen nhánh, giống như xương cá tầm thường thần binh, chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này kiện thần binh, cốt thứ dữ tợn, rõ ràng là một kiện từ xương cá chế tạo thành lang nha đồng. Trương Thành Cương vừa thấy được cái này thần binh, tiếp nhận tới sau đó, chính là bật thốt lên, ngươi cái này thần binh, sẽ không phải là lấy hải vực võ giả xương chế tạo thành a? Trương Thành sờ lên cái này thần binh bên trên cốt thứ, trong lòng giật mình. Kết hợp với cái này áo bào đen võ giả cái kia tràn đầy lân phiến cánh tay, trong lòng không khỏi như vậy suy đoán. Nếu như hắn suy đoán như vậy, tất cả liền đều hợp lý. Bằng không, cái này áo bào đen võ giả đi đâu đãi đến hai kiện thần binh, cùng hắn làm giao dịch đâu? Áo bào đen võ giả nghe vậy, tức giận mở miệng nói ra, ngươi quản nhiều như thế làm cái gì? Cầm à, ngày mai dựa theo kế hoạch tiến hành, không phải vậy ta chắc chắn sẽ vặn bên dưới đầu của ngươi. Đang lúc nói chuyện, áo bào đen võ giả thân hình lóe lên, chính là biến mất ngay tại chỗ. Trương Thành thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lúc này đi, cái này áo bào đen võ giả không lo lắng hắn lật lọng sao, thế mà không cho hắn lập xuống huyết thệ. Bất quá dạng này cũng tốt, thuận tiện hắn trực tiếp đi cùng Lạc Thủy Nhu thông khí. Nói đùa, hắn cùng Lạc Thủy Nhu dù chưa xác định quan hệ, cũng đã có phu thế thực, hắn như thế nào bởi vì những này cực nhỏ lợi nhỏ bán Lạc Thủy Nhu đâu. Nghĩ như vậy, Trương Thành đầu tiên là đem cái này lang nha bổng thu vào, sau đó hắn mở ra tam nhãn trọng đồng nhãn, tại tiểu lâu quanh mình liếc nhìn mà qua, cũng không phát hiện thân ảnh của đối phương sau đó, thân hình lóe lên, chính là đi tới Lạc Thủy Nhu cửa phòng bên ngoài. Hắn không có trực tiếp đi vào, mà là vô cùng có lễ phép gõ cửa một cái. Trương công tử. Gian phòng bên trong, lập tức truyền đến Lạc Thủy Nhu trong suốt giọng nói. Hiển nhiên nàng còn không có nghỉ ngơi. "Ân, ta tìm ngươi có việc, thuận tiện để ta đi vào sao?" Trương Thành một bên điều động ra một thân bất tử ma khí, đem hai người gian phòng cùng ngoại giới ngăn cách, một bên truyền âm nói, "Ân, Trương công tử, ngươi vào đi." Tiếng nói vừa ra, gian phòng bên trong chính là truyền ra từng đạo sồ soạt mặc quần áo thanh âm. Trương Thành nghe tiếng, khoe miệng có chút nhếch câu. Hai người phía trước mặc dù đã thẳng thắn đối đãi, thế nhưng tại Lạc Thủy Nhu lúc hôn mê, chắc không được nàng như vậy thẹn thùng. Chờ tiếng vang kết thúc, Trương Thành cái này mới đẩy cửa vào, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Vào giờ phút này, Lạc Thủy Nhu chính nửa ngồi ở trên giường. "Trương công tử, muộn như vậy, ngươi tìm ta chuyện gì?" Lạc Thủy Nhu lôi kéo trước ngực vào áo, không khỏi ngượng ngùng nói. Trương Thành thấy thế, ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên. Sau đó hắn bàn tay lớn lật một cái, liền đem vừa vặn bắt chẹt mà đến thần binh lang nha đồng, triệu hoán mà ra. "Lạc tiểu thư, ngươi có thể nhìn quen mắt vật này." Lạc Thủy Nhu thấy thế lắc đầu, không nhận ra. Trương Thành hừ một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói, "Đây là một cái thấp bé áo bào đen võ giả, đưa tới cho ta tiền đặt cọc." Lạc Thủy Nhu nghe vậy, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại. "Áo bào đen võ giả, tiền đặt cọc? Trương công tử, hắn muốn ngươi làm những gì?" Chương 570, Trương Thành suy đoán, đỏ chót trang. Chương 570, Trương Thành suy đoán, đỏ chót trang. Lạc Thủy Nhu ngồi ở trên giường, trắng nõn nở nang chân dài trùng điệp mà lên, không khỏi nhíu mày hỏi. Trương Thành nhẹ gật đầu, đem sự tình trải qua chậm rãi nói ra. Lạc Thủy Nhu nghe vậy, lập tức tâm như gương sáng, không khỏi có chút thất vọng nói, "Trương công tử, từ sự miêu tả của ngươi bên trong, ta có thể khẳng định cái kia áo bào đen võ giả thân phận, hắn tất nhiên chính là phụ hoàng ta con mắt thứ ba. Xem ra, là phụ hoàng biết ngươi ta thông tin, muốn tử trong cản trở." Trương Thành nghe vậy ừ một tiếng, lại là lắc đầu, "Lạc tiểu thư, ta luôn cảm giác không thích hợp. Đầu tiên, hắn cùng ta hợp tác bất quá là ngoài miệng ước định, một điểm bảo đảm đều không có. Thứ nhì, hắn vì sao như thế trắng trợn hiện thân, đều chưa từng ngụy trang. Kết hợp lại nhìn, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý ta có hay không dựa theo ước định làm việc, cũng không lo lắng bại lộ chính mình thân phận." Lạc Thủy Nhu nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, lập tức lên tinh thần, "Ngươi nói là, hắn là tại cố ý như thế đi làm, vậy hắn vì cái gì? Vì châm ngòi ly gián? Châm ngòi ta cùng phụ hoàng quan hệ trong đó sao? Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì?" Trương Thành trầm mặc chỉ chốc lát, cũng không có tính ra cái gì kết luận. Lạc Thủy Nhu thở dài khẩu khí, không khỏi một trận cười khổ, nhà đế vương vốn vô tình, còn có tiểu nhân từ trong quấy phá, đây chính là ta không muốn trở về nguyên nhân. Trương Thành thấy thế mở miệng an ủi, "Tốt, không muốn khổ não. Bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đợi ngày mai thủ lôi chiến bắt đầu, tất cả đều đem nổi lên mặt nước. Ngươi ghi nhớ kỹ, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phí công." Lạc Thủy Nhu nghe vậy khẽ gật đầu, chớp chớp đôi mắt đẹp, hướng về Trương Thành mấp máy môi. Nàng thân thể có chút lắc một cái, chấm như tuyết phong quang chính là lại lần nữa lấp lánh mà ra. Trương Thành gặp cái này, Lạc Thủy Nhu phong tình vạn trùng biểu lộ, không tự chủ được nuốt nước miếng. Nhìn vẻ mặt này, nữ nhân này hẳn là đang câu dẫn hắn. Chỉ bất quá, hắn thực sự là hữu tâm vô lực. Dù sao sáng sớm ngày mai nhưng có 10 chàng khổ chiến xếp hàng chờ hắn, hắn tối nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một trận, không được tại phong túng chính mình. Nghĩ như vậy, Trương Thành chính là đứng dậy cáo tử, thối lui ra khỏi Lạc Thủy Nhu gian phòng. Chờ Trương Thành rời đi, Lạc Thủy Nhu ngồi một mình trong phòng, không khỏi ngây người một lát. Lại, vậy mà, cứ đi như thế, chẳng lẽ Trương công tử lúc trước như vậy đối ta, chỉ là đơn thuần đang cứu ta, cũng không phải là động sát tâm. Xem ra, Trương công tử vẫn là cái chính nhân quân tử, ngược lại là muốn một lần nữa đối lại hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau thật sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Thành bắt đầu từ trên giường dẫn đầu hồi tỉnh lại TA. Hiếm thấy ngủ ngon giấc, quả nhiên toàn thân dễ chịu. Trương Thành duỗi lưng một cái, một thân gân cốt rát băng rung động. "Trương công tử, ngươi tỉnh sớm như vậy?" Cửa phòng bên ngoài truyền đến Lạc Thủy Nhu âm thanh. Trương Thành nghe tiếng sững sờ, cái này Lạc Thủy Nhu vậy mà so hắn tỉnh còn sớm. "Ân, võ đạo bên trong người, ngủ nông là đủ. Lạc tiểu thư muốn hay không đi vào ngồi một chút?" Đang lúc nói chuyện, Trương Thành bắt đầu từ giường xoay người xuống. "Muốn vào đến, ta chuẩn bị cho Trương công tử một bộ y phục, đặc biệt cho ngươi đưa tới." Lạc Thủy Nhu âm thanh vang lên lần nữa. Sau một khắc, cửa phòng kéo đẩy ra, Lạc Thủy Nhu cái kia cao gầy nở nang dáng người chính là xuất hiện ở Trương Thành ánh mắt bên trong. "Chuẩn bị cho ta y phục." Trương Thành ngoài ý muốn cười nói, ánh mắt hướng về Lạc Thủy Nhu trong ngực nhìn. Tại Lạc Thủy Nhu trong ngực, chính ôm một kiện màu đỏ rực trang phục. Tại cái kia màu đỏ rực trang phục nơi ngực, còn cần kim ti dây nhỏ, thêu một đầu cự linh tượng thần đồ đằng. Trương Thành không khỏi khẽ miệng giật một cái, hồng như vậy. Lạc Thủy Nhu nhìn thấy Trương Thành phản ứng, mặc dù tại dự đoán bên trong, lại vẫn chưa nhịn xuống phốc phốc một cái, cười ra tiếng, "Đây là quy củ, người thủ lôi nhất định phải mặc vào cái này một thân trang phục, có may mắn ý tứ." "Trương công tử, cái này hồng trang, ta đã vì ngươi chuẩn bị rất lâu rồi, nhanh thử xem có thích hợp hay không đi." "Tốt a, tất nhiên là may mắn ý tứ, xuyên liền mặc a, nhập ra tùy tủ." Trương Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng dậy nhận lấy Lạc Thủy Nhu đưa tới hồng trang. Trong lúc nói chuyện, còn chưa chờ Lạc Thủy Nhu kịp phản ứng, Trương Thành chính là không e dè, nhanh chóng bỏ đi trên thân hắc sắc trang phục, chuẩn bị đổi lại cái này thân hoàn toàn mới hồng trang. Lạc Thủy Nhu theo bản năng ánh mắt bên dưới liếc, trong mắt đẹp lóe lên vẻ giật mình. "Cái này Trương công tử, thật đúng là người nhỏ mà ma manh a." Tại Lạc Thủy Nhu giật mình ngáy mắt, Trương Thành đã đổi xong y phục. Cái này một bộ màu đỏ chót trang phục, 10 phần thiết thân, đem Trương Thành dáng người bao khỏa 10 phần chỉnh tề, lộ ra càng thêm thẳng tắp trắng kiện. Trương Thành hài lòng nhẹ gật đầu, 10 phần vừa vặn. Lạc Thủy Nhu mím môi mỉm cười, trong mắt đẹp hiện lên một đạo dị sắc. Kỳ thật, nàng không hề ghi chú, cái này hồng trang không riêng gì nàng đã sớm chuẩn bị tốt, càng là nàng tự tay chế tạo mà thành. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đổi xong hồng trang sau đó, hai người chính là ra tiểu lâu bên trong. Vào giờ phút này, trời đã sáng hẳn lên, trên đường phố đã chật ních người đi đường. "Lạc tiểu thư, những người này sẽ không phải tất cả đều là đi nhìn náo như ta?" Trương Thành đi tại đám người bên trong, từng hạt giữa bầy gà hắn, tại cái này giúp cự nhân tộc võ giả bên trong lộ ra thực tế nhỏ nhắn. Không sai, hôm nay ngày này, gần như toàn thành võ giả đều sẽ sang đây xem náo nhiệt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể vào nội thành, bọn hắn trong những người này hơn phân nửa là xa xa nhìn cái náo nhiệt, nghe cái động tĩnh. Lạc Thủy Nhu cùng Trương Thành sóng vai hành động, nhẹ giọng giải thích nói. Trương Thành a một tiếng, liền không có lên tiếng nữa. Rất nhanh, hai người liền đi tới ngoại thành cùng nội thành quan khẩu chỗ. Đúng lúc này, nguyên bản ngay ngắn trật tự tiến lên đám người, đột nhiên hỗn loạn. Ngay sau đó, Trương Thành thần niệm khẽ động, chính là phát giác được có người thừa dịp loạn, hướng về hậu tâm của hắn vị trí, nâng quyền đập tới. Tự tìm cái chết. Trương Thành sầm mặt lại, đột nhiên xoay người lại, chính là đánh ra một quyền. Chương 571, ta giết người, ai cũng cứu không được. Chương 571, ta giết người, ai cũng cứu không được. Trương Thành một tay ngăn đối phương cái tiệt như cự truy tầm thường nắm đấm, đồng thời vung ra một quyền. Bởi vì đám người chen chúc, hắn một quyền này chỉ dùng nhục thân lực lượng. Nhưng dù cho như thế, Trương Thành một quyền này vẫn như cũ nhanh đến mức cực hạn, liền không gian đều bắt đầu bặm mẻo. Ầm. Một quyền này, ổn chuẩn hung ác thống kích tại cả người cao một trượng nữa, thân hình cực kỳ mập mạp trung niên cự nhân võ giả trên thân. Đông một tiếng, Trương Thành một quyền này, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không thể phá vỡ, cứ thế mà lấy trên bụng thịt mỡ tiếp xuống hắn cái này một kích. Hừ, không biết tự lượng sức mình, một con kiến hôi nhân tộc mà thôi, cũng muốn khiêu chiến phò mã lôi. Cái kia mập mạp trung niên võ giả, đau quát một tiếng. Giờ phút này, nguyên bản chen chúc đám người đã tại ngay lập tức sơ tán ra tới. Một bên Lạc Thủy Nhu thấy thế, là Trương Thành truyền âm nói, người này hẳn là nhận ra thân phận của ta, muốn ngăn cản ngươi tiến đến thủ lôi. Thời gian vừa tới, ngươi sẽ mất đi thủ lôi tư cách. Trương Thành nghe vậy, trong lòng lập tức sáng tỏ. Chắc không được người này nằm đấm, tại đám người bên trong chạy thẳng tới hắn đến, còn dám ở trong thành ra tay đánh nhau. Nguyên lai, chuyên môn muốn ngăn cản hắn đi tới thủ lôi. Trương Thành tâm tư trầm xuống, bất tử ma đồng có chút lóe lên, nhất thời xem thấu cái này trung niên võ giả ẩn giấu tu vi. Người này chính là một vị nhân thần cảnh ngũ trọng tiên cường giả, một thân cảnh giới vừa vặn cao hắn nhất trọng. Bớt nói nhiều lời, ngươi dám đến quấy rối, lão tử liền có thể giết ngươi. Trương Thành lạnh giọng vừa uống, lúc này liền là lại lần nữa vung ra một quyền, chủ động xuất kích. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng thần văn chi lực, vung ra một cái long viên thần văn quyền. Chỉ một thoáng, bàng bạc thần văn chi lực hỗn hợp có long viên chi lực, cùng nhau càn quét mà ra. Cái kia trung niên cự hán biểu lộ giận mình, cảm nhận được đối phương cái này một kích bên trong ẩn chứa bàng bạc uy áp, mập thân chấn động, vọng tưởng lại lần nữa lấy mập bụng ngăn cản. Chỉ bất quá, lần này hắn vô lễ, cũng tính sai. Trương Thành đúng là dưới chân một điểm, đằng không mà lên, một quyền hướng về hắn cái kia mặc dù sung mãn, nhưng coi như gầy yếu một chút trên ngực đập tới. Ầm. Lần này, cái kia trung niên cự hán nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, chủ động điên cuồng rút lui, lấy cởi đi Trương Thành uy lực của một quyền này. Danh con, coi như có chút thực lực. Vậy ta càng thêm không thể để ngươi đi thủ lôi. Ta cự nhân thần quốc công chúa, chỉ có thể gả cho ta cự nhân thần quốc dũng giả. Ngươi đi chết đi cho ta. Trung niên cự hán bàn tay lớn buông một cái, lấy năm ngón tay bắt bỏ vào đại địa bên trong, ổn định thân hình. Chợt hắn mập thân chấn động, nửa người trên quần áo đúng là khoảnh khắc nổ tung, lộ ra một thân mỡ. Cùng lúc đó, cái này trung niên cự hán một thân mỡ bên trên, liên tiếp lóe lên từng đạo màu xanh thần văn đồ đằng. Tại bụng của hắn bên trên, bất ngờ tạo thành một cái quy giáp hình dạng thần văn đồ đằng. Đồng thời cái này vẫn chưa xong. Hắn hét lớn một tiếng, trước người bất ngờ xuất hiện một mặt cự hình đại thuẫn, đạp chân xuống, liền đem giơ lên cao cao, hướng về Trương Thành đập tới. Danh con, án lão tử một thuẫn. Cái kia trung niên cự hán bỗng nhiên bật lên, một thân mỡ một trận điên cuồng run rẩy. Trương Thành thấy thế, tâm niệm trầm xuống. Hắn bỗng nhiên nâng lên một tấm bàn tay lớn, nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, cái kia áo bào đen võ giả tại trong đêm qua chỗ đưa tới thần binh lang nha đồng, chính là bị hắn chỗ gọi ra tới. Trương Thành sở dĩ lựa chọn sử dụng cái này thần binh lang nha đồng, mà cũng không lấy ra Trường Phong thần kiếm, Ly Hỏa thần dương kiếm, chủ yếu chính là nghĩ thử một lần cái này thần binh lang nha đồng uy lực. Đồng thời thăm dò một phen, cái này lang nha đồng có hay không bị cái kia áo bào đen võ giả động tay chân, hãm hại tại hắn. Hắn lấy linh lực thôi động, đột nhiên đem lang nha đồng vung đi. Toàn thân đen nhánh, giống như xương cá tầm thường thần binh lang nha đồng bên trên, nhất thời lóe lên một đạo như sóng biển gợn sóng tầm thường như thế. Trước mắt, cái này lang nha thần đồng còn chưa đụng phải cái kia trung niên cự hán trong tay cự thuẫn bên trên. Cái kia giống như sóng biển gợn sóng tầm thường như thế, liền đem cái kia trung niên cự hán trong tay cự thuẫn chấn dạn nứt ra. Ngay sau đó, theo từng đạo răng rắc tiếng vang, cái kia trung niên cự hán trong tay cự thuẫn lập tức triệt để dạn nứt ra, rơi lả tả trên đất, hóa thành một phấn. Người nào ngăn ta, chết. Trương Thành thấy thế, quát lạnh một tiếng, hai tay xoay tròn. Cái kia lang nha thần đồng trực tiếp bị hắn vung mạnh rời khỏi tay, xoay tròn bay vụt đi ra, hướng về cái kia trung niên cự hán trên đầu đập tới. Trung niên cự hán thấy thế thần sắc kinh hãi, muốn né tránh, lại bởi vì động tác vụt về, lại người còn vọt ở giữa không trung, từ đó không cách nào né tránh, đành phải nô lên mà bụng, đập nồi dìm thuyền. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, cái kia lang nha thần đồng đống nhiên nhập vào đến cái kia trung niên cự hán mập bụng bên trong, mập trên bụng mai rùa hình dạng thần văn đồ đằng, khuyển khắp tiêu tán. Ầm. Trung niên cự hán nặng nề mà ngã trên đất, náo nghiêng một cái, chính là ngất đi, phần bụng chỗ máu tươi chảy ngang, càng là chảy ra một chuỗi không thể diễn tả đồ vật. Trương Thành thấy thế, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, đem lang nha thần đồng triệu hồi đồng thời, nhảy lên một cái, chính là hướng về trung niên cự hán đầu bên trên đập tới, tính toán một lần hành động đem hắn thần hồn diệt đi. Đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên vang lên một đạo giống như hồng trung đại lư tầm thường khiển trách thanh âm, thái thản thiên đô bên trong, ai đều không thể giới đấu giết người. Trương Thành đem âm thanh nghe vào trong tai, động tác lại là chưa từng dừng lại. Hai cánh tay hắn giơ lên cao cao, đem lang nha thần đồng dương tại đỉnh đầu. Sau một khắc, hắn phần eo ưỡn một cái, giống như kéo cung bắn tên đồng dạng, đột nhiên đem Lang Nha Thần Đồng lại lần nữa ném ra, chạy thẳng tới cái kia trung niên tự hán thủ cấp bên trên đập tới. Cuồng vọng tiểu nhi, bất chấp vương pháp. Đạo kia như hồng trung đại lư tầm thường khiển trách thanh âm vang lên lần nữa. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo pháp tướng bàn tay, khoảnh khắc vô căn cứ ngưng tụ mà ra, chính là hướng về bắn ra Lang Nha Thần Đồng bắt đi. Mơ tưởng. Trương Thành thấy thế, quát lạnh một tiếng, ta muốn giết người, ai cũng đừng nghĩ cứu. Đang lúc nói chuyện, hắn nắm vào trong hư không một cái, liền đem Ly Hỏa Thần Dương kiếm chào hỏi mà ra. Vung tay lên, đem hối hạ bắn ra, chạy thẳng tới đến cùng cự hán thủ cấp. Bạch. Lang Nha Thần Đồng bị cái kia pháp tướng bàn tay một phát bắt được, nhưng Ly Hỏa Thần Dương kiếm lại là tới gặp thoáng qua. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Ly Hỏa Thần Dương kiếm chính là trong khoảnh khắc đâm vào đến cái kia trung niên cự hán cái trán bên trong. Đinh một tiếng, đem thần hồn đâm vào trên đất, một kiếm chạm diện. Cuồng vọng tiểu nhi, ngày vui, dám ở trong thành đả thương người, bản chấp pháp hôm nay liền giết ngươi, gian đe. Đạo kia giống như hồng trung đại lư tầm thường âm thanh vang lên lần nữa. Cái kia pháp tướng bàn tay, trở tay nắm chặt, chính là vung vậy lên Lang Nha Thần Đồng, hướng về Trương Thành phủ đầu đập tới. Trong lúc nhất thời, kèm theo cái này một pháp tướng bàn tay vung dậy, nguyên bản sáng tỏ bầu trời lập tức âm trầm. Lang Nha Thần Đồng bên trên, đúng là khuấy động lên so với lúc trước càng thêm sóng biển mãnh liệt như thế. Trương Thành thấy thế, không sợ chút nào. Dưới chân hắn đập mạnh, sau lưng ba màu sáu cánh nhất thời mở ra, bắn ra kinh khủng nhân thần cảnh uy áp. Hắn mặc dù không gặp đến cái này pháp tướng bàn tay chủ nhân, nhưng cũng không khó phán đoán ra, cái này pháp tướng bàn tay chủ nhân, một thân cảnh giới có lẽ đạt tới nhân thần cảnh hậu kỳ. Hắn mặc dù không phải đối thủ, nhưng tên tại trên dây, không phát không được. Hắn nhất định phải vượt khó tiến lên, bảo vệ chính mình đạo. Đúng. Trương Thành quát lạnh một tiếng, không nói hai lời, chính là vụt lên từ mặt đất, một thân trang phục màu đỏ không gió mà bay, làm bộ muốn đánh ra một cái âm dương ly hỏa trường. Liên tại một sát na này, một bên Lạc Thủy Nhu đột nhiên đứng dậy, đàng không mà lên, ngăn tại cái kia pháp tướng bàn tay cùng Trương Thành ở giữa. Nàng đưa lưng về phía Trương Thành, nhìn thẳng vào pháp tướng bàn tay, giọng dịu dàng hét to, lớn mật. Bản công chúa mang về phó mã, ta xem ai dám động. Lạc Thủy Nhu cái này một giọng nói, có thể nói là cực kỳ to rõ, lấy linh lực thôi động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Thản Thiên Đô bên trong lập tức quanh quẩn lên nàng bảo vệ phu khẽ kêu thanh âm. Chương 572, nước Nhu bảo vệ phu, thủ lôi bắt đầu. Chương 572, nước Nhu bảo vệ phu, thủ lôi bắt đầu. Lạc Thủy Nhu vừa mới hiện thân, làm cho quanh mình vây xem cự nhân đám võ giả đều là giật nảy cả mình, đội vàng reo họ. Đừng nhìn những năm này Lạc Thủy Nhu lâu dài tại bên ngoài, không tại cự nhân thần quốc lộ diện, nhưng nàng vẫn là toàn bộ cự nhân thần quốc tất cả công chúa bên trong nhất có lực hiệu triệu một vị. Mà Lạc Thủy Nhu được hoan nghênh nhất, một phương diện bởi vì nàng thực lực cường đại, một phương diện chính là bởi vì nàng khuynh quốc khuynh thành thịnh thế mỹ nhan. Dù sao, nơi này là cự nhân thần quốc, đại gia rất khó tại dáng người khôi ngô, cao lớn đồng thời còn rất dài nhan trị tại tuyến. Lạc Thủy Nhu, nàng liền là bị thượng thiên chiếu cố cự nhân nữ tử, là ngoại ý muốn bên trong ngoại ý muốn. Đồng thời, những này vây xem cự nhân đám võ giả, một bên là Lạc Thủy Nhu gieo hò đồng thời, còn hết sức tò mò đối Trương Thành thảo luận. Bọn hắn không hiểu, cái này người trẻ tuổi nhân tộc võ giả, đến cùng có cái gì mị lực, lại có thể bị bọn hắn kính trọng nhất Thủy Nhu công chúa lựa chọn chúng, xem như thủ lôi phò mã. Trước mắt, Trương Thành nghe lấy quanh mình gieo hò thanh âm, cùng nghị luận thanh âm, không khỏi cười nhạt một tiếng. Cái này Lạc Thủy Nhu, thật đúng là được hoan nghênh à, thậm chí ngay cả mang theo hắn đều trở thành mọi người bên trong chỗ chú mục tiêu điểm. Hắn đứng tại sau lưng Lạc Thủy Nhu, nhìn chăm chú lên cao gầy nở nang dáng người, không khỏi trong lòng ấm áp. Tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, vô luận một cái nam nhân có được cỡ nào cường đại đến có thể khinh thường quần hùng thực lực, vô luận hắn có hay không cần một cái nữ nhân đứng ra vì hắn phát ra tiếng, vì hắn nâng đỡ, chỉ cần làm nữ nhân kia đứng tại trước người hắn mấy mắt, cái này nam nhân tuyệt đối sẽ vì đó động tâm. Chớ đừng nói chi là nữ nhân này trước mặt mọi người tuyên bố người sau lưng là nàng nam nhân, đây quả thực là thế gian nhất là động lòng người lời ấu hiếm. Trước mắt Trương Thành chính là bởi vì Lạc Thủy Nhu cử động mà động tâm, vô luận là lúc trước tại cái kia cự nhân thành bên trong, Lạc Thủy Nhu vì hắn chỉ hoãn thời gian, từ đó bị Vi Nhất Miểu đánh nhục thân bể tan cảnh, vẫn là giờ khắc này nàng lại lần nữa đứng ra, hắn cũng vì đó động tâm. Vào giờ phút này, bởi vì Lạc Thủy Nhu đột nhiên hiện thân, pháp tướng bàn tay lớn vung vẩy lên Lang Nha Thần Đồng hướng về Trương Thành đập tới động tác, đột nhiên cứng đờ. Đạo kia giống như hồng trung đại lữ tầm thường âm thanh, thay đổi vừa rồi hung ác thái độ, vang lên lần nữa, công chúa điện hạ, người này tại trời đều giết người, nghiêm trọng nhiễu loạn trời đều trật tự. Ngài đừng quên, cái này một quốc pháp vẫn là ngài định ra đến a. Lạc Thủy Nhu nghe vậy gương mặt xinh đẹp nghiêm, lạnh nhạt lặp lại nói, bản công chúa nói qua, người này chính là bản công chúa mang về thủ lôi phò mã. Hơn nữa, là người kia tìm cớ gây sự gây chuyện trước, nên giết. Thái chấp pháp, ngươi nhưng còn có dị nghị? Chẳng lẽ ngươi nhất định muốn bản công chúa truy tra đến cùng, tra một chút vừa rồi vị kia trung niên võ giả là người nào phái tới sao? Phía sau hắn người ra sao giáp tâm, có hay không thái chấp pháp ngươi dình hữu? Những này sợ rằng đều khó mà nói đi. Lạc Thủy Nhu âm thanh, mười phần uy nghiêm lại có lực xuyên đấu. Cái kia pháp tướng bàn tay trầm mặc chỉ chốc lát, chợt thở dài khẩu khí, công chúa điện hạ nhìn rõ mọi việc, lao thần không dám ngỗ nghịch công chúa điện hạ phán quyết. Giống như hồng trung đại lữ tầm thường âm thanh vừa hạ xuống phía dưới, sau đó cái kia pháp tướng bàn tay chính là trực tiếp biến mất tại trong giữa không trung. Gặp một màn này, quanh mình vây xem cự nhân đám võ giả lại lần nữa hoan hô lên, hoan hô công chúa anh minh, công chúa uy vũ. Trương Thành thấy thế, không khỏi hướng về Lạc Thủy Nhu nở nụ cười nói, Lạc tiểu thư thật đúng là cao điệu, chịu quốc dân yêu quý a. Lạc Thủy Nhu nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, không khỏi trợn nhìn Trương Thành một cái. Sau đó, tại cái này một tràng khúc nhạc dạo ngắn sau đó, hai người liền từ trà trộn tại đám người bên trong xếp hàng, chuyển biến làm bị ở đây mọi người vây quanh, tiến vào Thái Thản Thiên Đô nội thành. Hai người vừa mới đi vào Thái Thản Thiên Đô nội thành, đối diện chính là lái tới hai chiếc cự tượng cố kiệu. Cự tượng cố kiệu dừng ở phía trước hai người. Lạc Thủy Nhu thấy thế đôi mắt đẹp lóe lên, chợt hướng về Trương Thành giải thích nói, cái này hai chiếc voi xe là phụ hoàng phải tới. Ta ngồi phía trước chiếc này, ngươi ngồi phía sau chiếc này. Trương Thành nghe vậy ừ một tiếng, sau đó liền tiến vào chiếc thứ hai voi trong xe. Cũng không lâu lắm, Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người chính là ngồi voi xe, bị một đám cự nhân đám võ giả vây quanh, đi tới hôm nay lôi đài chính chỗ. Hôm nay tràng diện có thể nói là mười phần hùng vĩ, tại toàn bộ cự nhân thần quốc bên trong đều thuộc về lớn nhất hoạt động. To lớn lôi đài chính, chiếm diện tích có thể so với một tòa cỡ nhỏ thành trì. Tại cái này tòa lôi đài chính biên giới chỗ, được an bài một hàng lại một hàng chỗ ngồi, vào giờ phút này đã không còn chỗ ngồi. Tại lôi đài chính chỗ đối diện một mặt, càng là có một chỗ cực cao khán đài, cùng cái khác thành hàng chỗ ngồi lộ ra không hợp nhau. Rõ ràng, cái này một khối vị trí chính là để lại cho còn chưa tới chàng cự nhân nhân hoàng cùng với một đám cự nhân hoàng tộc vị trí. Lập tức, Trương Thành Cương vừa xuống xe, chính là dựa theo Lạc Thủy Nhu trước thời hạn chỗ báo cho, tại bốn phía tiếng hoan hô, tiếng nghị luận bên trong, đi tới trên lôi đài, hoàn thành một phen tự giới thiệu. Đợi hắn giới thiệu vừa mới kết thúc, dưới lôi đài tiếng nghị luận chính là càng thêm vang dội, có thể nói là tiếng người huyên náo, tựa như mở nồi đồng dạng. Đúng lúc này, chủ quan chúng trên đế, cự nhân nhân hoàng Lạc Thiên Tôn không biết lúc nào đã trình diện ngồi xuống. Bên cạnh hắn, cũng đồng thời ngồi đầy một đám hoàng tử, hoàng nữ. Yên lặng. Lạc Thiên Tôn dùng hắn cái kia tràn đầy nhân hoàng chi uy hồng lượng giọng nói quát to một tiếng. Nguyên bản huyên náo khán đài, lập tức yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trương Thành ngẩng đầu nhìn lại, chính là cùng Lạc Thiên Tôn tới một lần cách không đối mặt. Hai người vừa mới đối mặt mấy mắt, Trương Thành nhất thời liền cảm giác được một cỗ vàng bạc mãnh liệt nhân hoàng uy áp, nhất thời tạo áp lực tại thân thể của hắn bên trên. Vậy mà là lâu ngày không gặp hoàng đạo long khí. Chỉ bất quá, cái này đường đường cự nhân nhân hoàng nắm giữ hoàng đạo long khí, cũng quá yếu đi. Trước mắt, Trương Thành rõ ràng cảm giác được, cái này Lạc Thiên Tôn chỗ tạo áp lực ở trên người hắn hoàng đạo long khí, so sánh hắn tự thân nắm giữ hoàng đạo long khí, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ bất quá, trước mắt hắn dù sao thân ở người khổng lồ này nhân hoàng địa bàn, đối phương đem hoàng đạo long khí tạo áp lực tại hắn thân, cũng chỉ là đang thử thăm dò tại hắn. Hắn tuy có phản kích trở về, để hắn kiến thức một chút cái gì mới thật sự là hoàng đạo long khí tâm ý, đồng thời trong cơ thể hắn từ hoàng đạo long khí kết thành kim sắc tiểu đan, cũng bởi vì Lạc Thiên Tôn chỗ tạo áp lực hoàng đạo long khí lộ ra hưng phấn lên. Nhưng cân nhắc đến Lạc Thủy Nhu mặt mũi, hắn vẫn là cố kiềm nén lại muốn người phía trước hiện thánh xúc động. Hắn nghĩ tới một cái không tận lực hiện ra tự thân hoàng đạo long khí phương thức, chuẩn bị tại một hồi thủ lôi trong chiến đấu lơ đãng đem tự thân hoàng đạo long khí lấy chiến đấu phương thức thả ra ngoài, đến lúc đó hắn liền có thể để người khổng lồ này nhân hoàng hiểu cái gì mới thật sự là hoàng đạo long khí. Chương 573, mọi người đều một hiệp. Chương 573, mọi người đều một hiệp. Rất nhanh, Lạc Thiên Tôn liền đem hắn tạo áp lực tại trên người Trương Thành hoàng đạo long khí cho thu hồi lại. Giờ phút này, nội tâm hắn bên trong đã khiếp sợ đến cực hạn. Hắn vừa rồi thi triển hoàng đạo long khí, cũng không phải là đơn giản thị uy, mà là một lần trọng yếu thăm dò. Hắn là đang thử thăm dò, trước mắt người trẻ tuổi này đến cùng có hay không trở thành thủ lôi phò mã tư cách, nhìn một chút nhà mình nữ nhi ánh mắt, đến cùng thế nào. Nếu như, cái này tên là Trương Thành nhân tộc võ giả, tại hắn hoàng đạo long khí phía dưới, sinh ra khó chịu biểu hiện, vậy liền chứng minh người này không thể. Trước mắt, cái này gọi là Trương Thành nhân tộc võ giả, chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào biểu hiện, còn lộ ra cực kỳ thoải mái dễ chịu cùng kích động, cái này lập tức để hắn giật nảy cả mình. Trường hợp này, tại hắn hai vị khác công chúa tuyển chọn thần quốc phò mã thời điểm, đều không có phát sinh qua. Hắn lập tức đối Trương Thành mong đợi, chờ mong hắn có thể hay không tại cái này mới chàng thủ lôi trong chiến đấu chỗ tiếp tục kiên trì. Dù sao, vị thứ 9 người khiêu chiến, có thể là hắn tuyển chọn tỉ mỉ phía sau chỗ xác định nhân tuyển. Người kia cảnh giới, có thể so với Trương Thành cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Nếu không phải vì các loại Thủy Nhu công chúa thành hôn, đã sớm đi tham gia đăng thiên giai khảo hạch, đi tới nhị trọng thiên tu luyện. Theo một vị dáng người khôi ngô cự nhân người chủ trì một phen diễn thuyết sau đó, trên lôi đài Trương Thành, rốt cuộc đã đợi được hắn vị thứ nhất người khiêu chiến. Trương Thành gặp người khiêu chiến này cảnh giới, trong lòng một trận cảm thán. Cái này Tiên Châu không hổ là nhất trọng thiên giải đất trung tâm, kỳ cảnh bên trong võ giả cảnh giới, quả thật không phải sơn bực võ giả có khả năng bằng được. Tùy tiện tới một cái người khiêu chiến, vậy mà đều là nhân thần cảnh cường giả. Cái này vị thứ nhất người khiêu chiến, vậy mà là một vị nhân thần cảnh tam trọng thiên cường giả, chỉ so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới. Cái kia vị thứ nhất người khiêu chiến tự giới thiệu sau đó, không nói hai lời, chính là gọi ra một đôi cự truy, hướng về Trương Thành lao đến. Trương Thành thấy thế, bất tử ma đồng có chút lóe lên. Nói dễ nghe một chút, cái này vị thứ nhất người khiêu chiến tiến công phương thức là đơn giản, thô bạo, nói khó nghe chút, chính là cái này vị thứ nhất người khiêu chiến quá mức lỗ mãng. Cũng không biết, hắn loại này mạnh mẽ đâm tới phương thức chiến đấu, là hắn đối với chính mình thực lực quá mức tự tin, vẫn là đối hắn Trương Thành quá mức xem nhẹ. Trương Thành không hiểu cái này vị thứ nhất người khiêu chiến suy nghĩ trong lòng. Hắn tổng cộng muốn lấy ra luân chiến phương thức, liên tục thủ lôi 10 tràng. Đây là đối người thủ lôi một loại cực kỳ tàn nhẫn, khắc nghiệt thủ lôi thử thách. Tại dạng này quy tắc hạn chế phía dưới, người thủ lôi đối với mỗi một cuộc chiến đấu đều muốn làm đến tốc chiến tốc thắng, lấy bảo đảm tinh lực đi ứng đối đến tiếp sau khiêu chiến. Giờ phút này, Trương Thành chính là làm như vậy. Mắt thấy cái kia vị thứ nhất người khiêu chiến xông đến trước người hắn, Trương Thành hổ khu chấn động, khí thế tăng vọt. Lúc này liền là tế ra hắn Long Viên Thần Văn Quyền, hướng về đối phương cái kia hai đôi cự truy bên trên nên đón. Tê, điên rồi, điên rồi. Nước Nhu Điện Hạ mang về chính là người điên, hắn vậy mà muốn tay không ứng đối Hàn Dũng giả đế giai thiết truy, hắn không muốn sống nữa sao? Gặp một màn này, trên khán đài cự nhân đám võ giả lập tức hít sâu một hơi, là Trương Thành Trô lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn cự nhân tộc tôn sùng đấu võ, kính sợ cường giả, đều muốn nhìn bên trên một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa quyết đấu. Bọn hắn cũng không hy vọng Nước Nhu Điện Hạ mang về thủ lôi phò mã, một kích liền bị Hàn Dũng giả Trô đánh bại. Mặc dù trên khán đài không ít cự nhân võ giả đều tại bên ngoài thành lúc nhìn thấy Trương Thành chém giết trung niên cự hán một màn, nhưng bởi vì bọn hắn cự nhân võ giả đối với nhân tộc võ giả cứng nhắc ấn tượng, bọn hắn mặc dù thừa nhận Trương Thành cường đại, đồng thời lại đồng dạng cho rằng cái này Trương Thành là một cái yếu đối tiểu bạch kiểm. Hắn có thể chém giết cái kia trung niên cự hán, cũng không mang ý nghĩa hắn chính là vị này thu hoạch được dũng giả danh hiệu Hàn Dũng giả đối thủ. Đừng nhìn cái này Hàn Dũng giả so Trương Thành còn thấp hơn một cảnh giới, nhưng bọn hắn cự nhân võ giả tiên tiên liền muốn so với nhân tộc võ giả càng thêm thiện chiến, so sánh dưới cũng càng có thể vượt biên giết địch. Trên lôi đài, quanh mình ồn ào nghị luận thanh âm, không có cách nào ảnh hưởng giữa hai người quyết đấu. Vô luận là cái này được xưng là Hàn Dũng giả vị thứ nhất người khiêu chiến, vẫn là Trương Thành, hai người đều là người lời hung ác không nhiều loại hình. Mà Trương Thành thì càng là từ trước đến nay khinh thường tại nghe hắn người nghị luận tính cách. Kèm theo một trận ầm ầm âm bạo thanh âm, bàng bạc thần văn chi lực cùng với Long Viên chi lực bao trùm Trương Thành một đôi thiết quyền, đổ xuống mà ra. Cái kia Hàn Dũng giả gặp Trương Thành lấy quyền đó lấy, mặt lộ cùng nhiệt, mười phần khinh thường, trong tay một đôi cự truy thật cao nâng lên, thượng thần văn chi quang lấp lánh mà ra, vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, Trương Thành một đôi hiện ra thần văn chi lực thiết quyền, cuối cùng đúng chỗ, đánh vào Hàn Dũng giả một đôi cự truy bên trên. Ầm, ầm. Hai đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, đột nhiên vang vọng cả tòa lôi đài. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Trương Thành song quyền bị phế, sẽ bị Hàn Dũng giả đánh ra lôi đài giờ khắc này. Ở đây trên khán đài, tất cả cự nhân võ giả đều là trừng lớn hai mắt, mặt lộ thần sắc bất khả tư nghị. Giờ khắc này, trên khán đài lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết. Bị tất cả cự nhân võ giả chỗ ký thác kỳ vọng Hàn Dũng giả, trong tay hắn một đôi cự truy, đúng là bị bọn hắn chỗ nhìn không tốt Trương Thành một quyền đánh xuyên. Đồng thời, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thành bên cạnh sườn chỗ, đột nhiên sinh ra bốn con khác cánh tay. Cái này bốn cái tay cánh tay đồng dạng lóe lên thần văn chi quang, một quyền chính là đánh vào Hàn Dũng giả phần bụng. Chỉ nghe oanh một tiếng, Hàn Dũng giả trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái này Hàn Dũng giả không riêng gì bay ra lôi đài phạm vi bên trong, đúng là hướng về càng xa xôi trên không bay đi. Vẫn là trên đài cao cự nhân nhân hoàng lạc thiên tôn, vung tay lên, mới đưa Hàn Dũng giả cách không đón lấy, để tại một bên nghỉ ngơi trên đài. Mà mới vừa rồi còn sinh long hoặc hổ Hàn võ giả, vào giờ phút này đã là ngất đi, không có nửa điểm động tĩnh. Giờ khắc này, nguyên bản lặng ngắt như tờ trên khán đài, lập tức vang dội một trận cao hơn một trận tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm động. Trương Thành chỉ là dùng một hiệp, chính là đổi mới trên khán đài tất cả cự nhân võ giả đối hắn quan điểm. Cái này nhân tộc võ giả, cũng không phải là bọn hắn cho là tiểu bạch kiểm, mà là quả thật có một thân cường hãn chiến lực. Chỉ bất quá, liên tại bọn hắn tiếng hoan hô bên trong, vị thứ hai người khiêu chiến đi lên trên lôi đài. Nhìn thấy cái này vị thứ hai người khiêu chiến về sau, tiếng hoan hô lập tức im bặt mà dừng. Cái này vị thứ hai người khiêu chiến, có thể là so Hàn Dũng giả thực lực cường đại không chỉ một sao nửa điểm Diệp Dũng giả. Vị này Diệp Dũng giả, một thân cảnh giới thì cùng Trương Thành, đồng dạng ở vào nhân thần cảnh tứ trọng thiên. Đồng thời, vị này Diệp Dũng giả, có thể cùng lúc trước vị kia Hàn Dũng giả không phải một cái loại hình ra hỏa. Cái này Diệp Dũng giả, khổ người càng lớn đồng thời, càng thêm tinh thông quanh co tác chiến, nắm giữ một tay vô cùng diệu quyền pháp. Tại phối hợp cự nhân thiên phú cường hóa trạng thái, cái này Diệp Dũng giả chiến lực, coi như là bình thường nhân thần cảnh ngũ trọng thiên cường giả, đều không phải đối thủ của hắn. Bọn hắn vừa mới thay đổi đối Trương Thành cách nhìn. Lần này, bởi vì Diệp Dũng giả đăng tràng, trên khán đài tất cả cự nhân võ giả đều nhất trí ở trong lòng tuyên bố tốt. Cái này lần thứ hai khiêu chiến, Trương Thành thất bại. Đài cao trên khán đài, Lạc Thiên Tôn ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào Trương Thành trên thân. Hắn cùng dưới sân tất cả cự nhân võ giả ý nghĩ đều không giống, hắn nhìn ra được, cái này lại chính là một tràng, một hiệp quyết định thắng bại khiêu chiến. Mà bên thắng, vẫn là tất cả mọi người không coi trọng Trương Thành. Chương 574, nhân cách bị lực. Cánh chi cự nhân. Chương 574, nhân cách bị lực. Cánh chi cự nhân. Kèm theo một đạo ầm ầm tiếng nổ đùng đoảng. Vị này được vinh dự Diệp Dũng giả cao lớn ra hỏa, chính là ngay lập tức tiến vào cuồng hóa trạng thái bên trong, vung vậy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền pháp, hướng về Trương Thành đánh thẳng tới. Rõ ràng, mỗi một vị người khiêu chiến đều cùng Trương Thành có đồng dạng tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Dù sao, làm bọn họ trở thành người thủ lôi về sau, đồng dạng cần đối mặt Trương Thành tình cảnh hiện tại. Giờ phút này, Trương Thành đứng ở tại chỗ, cũng không gấp gáp nên kích mà lên. Có câu ngạn ngữ gọi là rắn đánh bảy tấc. Thông qua bốn chữ này suy một ra ba, truy cứu căn bản, có thể kéo dài mà ra, tại bất luận cái gì chiến đấu bên trong, đều không muốn mù quáng đi xuất kích, mà là muốn tìm tới sơ hở của đối phương, từ đó một chiêu chế địch. Trương Thành khẽ động tâm niệm, một đôi như ngọc thạch đen hai mắt có chút lóe lên, bất tử ma khí lập tức lượn lờ mà ra. Chỉ là trong một chớp mắt, Trương Thành liền đem vị này Diệp Dũng giả quyền pháp giải đại khái, tìm tới đối phương quyền pháp sơ hở chỗ. Bất quá, Trương Thành vẫn như cũ vững như bàn thạch, đứng ở tại chỗ. Quanh mình trên khán đài đám võ giả, gặp một màn này, không rõ ràng cho lắm. Một bên Lạc Thủy Nhu, ánh mắt rơi vào Trương Thành trên thân, hiển thị rõ dị sắc. Trên đài cao, cự nhân nhân hoàng Lạc Thiên Tôn, gặp Trương Thành sừng sững bất động, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Đúng lúc này, mãi đến cái kia Diệp Dũng giả tới gần Trương Thành trước người bất quá 5 trượng khoảng cách thời điểm, Trương Thành cuối cùng có hành động. Âm Dương Ly Hỏa Trượng. Trương Thành quát lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Dũng giả sơ hở chỗ đánh tới. Ông một tiếng, Âm Dương Ly Hỏa xoay tròn mà ra, trong chốc lát liền ngưng tụ thành hai cặp to lớn trường cương, một sáng một tối, một trước một sau vô ra. Xuân Định Cương kinh quyền. Diệp Dũng giả thấy thế, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn vung vẩy lên một đôi to lớn xích hồng song quyền, chính là hướng về đập vào mặt trường cương bên trên đập tới. Chỉ một thoáng, Diệp Dũng giả màu đỏ song quyền bên trên nhất thời lóe lên hai đạo bóng ánh lục mang. Hắn tụ lực một kích, ầm vang hướng về Trương Thành trô đánh ra trường cương bên trên đập tới. Ầm. Một đạo vù vù thanh âm vang vọng toàn bộ trên lôi đài. Diệp Dũng giả một quyền này dễ dàng đánh tan bay tại phía trước nhan sắc hơi tối đệ nhất trường cương. Không gì hơn cái này, lại ăn lão tử một cái Xuân Bình Cương kinh quyền. Diệp Dũng giả trong lòng đắc ý, cao giọng quát. Đang lúc nói chuyện, hắn song quyền cùng nhau tụ lực hướng về đạo thứ hai nhan sắc lệ sáng trưởng cương bên trên đánh tới. Trương Thành thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch. Sau một khắc, Diệp Dũng giả đã vung vẩy hắn một đôi màu đỏ cự quyền, đánh vào đạo thứ hai trưởng cương bên trên. Trong một chớp mắt, Diệp Dũng giả sắc mặt đột biến, hắn lại tại cái này đạo thứ hai trưởng cương bên trong cảm nhận được một cô muốn hủy diệt tất cả vì thế. Hắn muốn né tránh, lại bởi vì đã tên tại trên dây, chỉ có thể kiên trì nên đón tiếp lấy. Xuân Định Cương kinh quyền, cuốn hóa. Tại cái kia bảng bạc trưởng cương bên trong, Diệp Dũng giả lôi kéo cuống họng khàn cả giọng cao giọng hét to. Quanh mình trên khán đài, tất cả cự nhân võ giả đều lau một vệt mồ hôi. Trên đài cao, Lạc Thiên Tôn đã nâng lên một đôi bàn tay lớn, làm tốt cứu viện chuẩn bị. Ngay sau đó, chỉ thấy trên lôi đài, cái kia to lớn hỏa diễm trường cương, nháy mắt liền đem Diệp Dũng giả bao phủ ở bên trong, đem tiếng gào thét bao phủ. Chợt, theo một đạo oanh bạo tạc thanh âm. Sau một khắc, Diệp Dũng giả chính là thối lui ra khỏi cuồng hóa trạng thái, giống như diều đứt dây, bị oanh bay ngược ra ngoài. Lạc Thiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, đem đón lấy, để đến một bên nghỉ ngơi trên đài. Toàn bộ trên khán đài đều là yên tĩnh như chết. Lại là một chiêu. Liền chúng ta Diệp Dũng giả cũng không phải vị này đối thủ sao? Trên khán đài, tất cả cự nhân võ giả trong lòng đều là như vậy muốn nói. Một bên Lạc Thủy Nhu gặp một màn này, trong lòng càng thêm hưng phấn lên. Trương Thành mang theo cho nàng biểu hiện, thực sự là quá chói sáng. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Nghĩ như vậy, Lạc Thủy Nhu trong đầu bên trong không khỏi lóe lên cái kia hôn mê thời điểm một đoạn ký ức, nhìn chăm chú lên Trương Thành bóng lưng ánh mắt, cũng không nhịn được càng thêm dịu dàng. Trương Thành hình như có nhận thấy, xoay người lại, hướng về Lạc Thủy Nhu trừng mắt nhìn. Ngay sau đó, Trương Thành chính là nên đón vị thứ ba người khiêu chiến. Cái này vị thứ ba người khiêu chiến cảnh giới, liền muốn so trước hai vị cảnh giới hơi kém một chút, bất quá là một vị nhân thần cảnh nhất trọng thiên cự nhân võ giả. Từ đây nhìn ra, người khiêu chiến trình tự cũng không phải là bởi vì chiến lược chỗ an bài. Cứ như vậy, Trương Thành trong lòng cũng xem như là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, nếu là mỗi một cái người khiêu chiến đều so phía trước một cái người khiêu chiến cảnh giới cao hơn lời nói, chờ đến người thứ 10, còn không phải để hắn ứng chiến một vị nhân thần cảnh đỉnh phong đại năng a. Nhân thần cảnh đỉnh phong, đây chính là linh truyền thủy giao đồng dạng thực lực tồn tại. Trương Thành nghĩ thầm, toàn bộ cự nhân thần quốc, chỉ sợ cũng chỉ có cự nhân nhân hoàng có thể có như vậy cảnh giới đi. Dù sao, theo hắn biết, nhân thần cảnh đỉnh phong cũng đã là nhất trọng thiên cực hạn. Trương Thành đối mặt cái này vị thứ ba cự nhân võ giả khiêu chiến, không chút nào xảy ra ngoài ý muốn, ý nguyên một kích đem đánh bay ra lôi đài. Đến vị thứ tư người khiêu chiến, vị thứ năm người khiêu chiến, vị thứ sáu người khiêu chiến, vị thứ bảy người khiêu chiến, cũng đồng dạng đều là một kích. Liên tại vị trí thứ tám người khiêu chiến chuẩn bị lên đài nháy mắt. Trên đài cao, cự nhân nhân hoàng Lạc Thiên Tôn, đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, "Trương Dũng giả, ngươi có thể cần nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút thể lực, linh lực." Trương Thành nghe vậy ngẩng đầu lên, tới đối mặt. Hắn thực tế không nghĩ tới, Lạc Thủy Nhu phụ hoàng vậy mà lại đưa ra để hắn giữa trận nghỉ ngơi. Dù sao, dựa theo Lạc Thủy Nhu giải thích cho hắn quy tắc, ngày trước cũng không có nghỉ ngơi lại cũ, nếu không gián đoạn chiến đấu đến cuối cùng một chặng, dạng này quyết thắng đi ra phò mã, mới là tối cường dũng giả. Trước mắt, theo cự nhân nhân hoàng Lạc Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trên khán đài cự nhân đám võ giả đều dao động. Bọn hắn cũng là không hiểu, hôm nay nhân hoàng bệ hạ như thế nào không dựa theo quy củ làm việc, cho trước mắt cái này nhân tộc mở trường hợp đặc biệt. Đây là đi cửa sau, vẫn là không nhìn ra lên nhân tộc đâu. Nhân hoàng bệ hạ ý nghĩ, mọi người không được biết. Trên lôi đài, Trương Thành cũng không có nghĩ lại, hắn cười nhạt một tiếng, từ đáy lòng mở miệng nói, đa tạ bệ hạ trông nom. Bất quá, tại hạ không cần nghỉ ngơi, không kịp chờ đợi muốn chiến đến cuối cùng, cưới nước nhu điện hạ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao một mảnh. Điên cuồng. Cái này Trương Dũng giả, thực sự là thật ngông cuồng. Bất quá bọn hắn thật là thích. Những lời này rơi vào nhân tộc võ giả trong hai, khả năng sẽ cảm thấy Trương Thành quá mức trướng cuồng, không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên. Nhưng nơi này là tôn sùng đấu võ, tôn sùng cường giả cự nhân thần quốc. Trên khán đài, tất cả cự nhân võ giả đều bị Trương Thành câu này phát biểu, sở khiên động sâu trong nội tâm dũng giả chi tâm. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có dạng này ngạo nghệ bá khí nam nhân, mới xứng với làm bọn hắn nước nhu điện hạ nam nhân. Vô luận cái này Trương Dũng giả, hắn có phải hay không cự nhân võ giả, hắn đều xứng với nước của bọn hắn nhu điện hạ. Giờ khắc này, mặc dù thủ lôi chiến còn không có tiến hành đến cuối cùng, cũng không có tính ra kết quả, nhưng đại đa số cự nhân võ giả đều ở trong lòng nhận định Trương Thành. Trương Thành đã đồng thời lấy chiến lực, nhân cách hai phương diện, bắt được những người khổng lồ này võ giả hỗ trợ. Cứ như vậy, tại cự nhân người chủ trì tuyên bố phía dưới, tại toàn trường cự nhân võ giả tiếng hoan hô bên trong, vị trí thứ 8 người khiêu chiến đỉnh lấy toàn trường áp lực, leo lên trên lôi đài. Giờ khắc này, cái này vị trí thứ 8 người khiêu chiến, trong lòng sợ đến cực hạn. Thế cho nên, hắn cùng vị trí thứ 7 người khiêu chiến không có sai biệt bị Trương Thành, lấy một chiêu chế địch, đánh ra trên lôi đài. Đến đây, chỉ còn lại cuối cùng 2 trận chiến. Mà cái này vị thứ 9 người khiêu chiến, thì là một vị nhân thần cảnh ngũ trọng thiên cường giả, so Trương Thành còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Đồng thời, người này còn là một vị con lai cự nhân, hắn mẫu hệ huyết mạch, đến từ một vị dực nhân tộc võ giả. Chương 575, oan gia gặp mặt, trực tiếp chết. Chương 575, oan gia gặp mặt, trực tiếp chết. Tại Hạ Lâm chiến, ngươi cũng có thể gọi ta Ngân chiến. Giữa chúng ta, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Vị này con lai cự nhân ra sân phương thức bước cách cực cao, chính là rơi xuống từ trên không. Vừa mới đăng tràng, chính là tự giới thiệu. Đồng thời, hắn sắc mặt u ám, thoạt nhìn giống như có chút kiêu hận. Trương Thành nghe vậy thấy thế, đem ánh mắt rơi vào phía sau hắn hai đôi màu bạc cánh lớn bên trên, mày kiếm vẩy một cái, nhìn bộ dạng này, ngươi sẽ không phải là Ngân Xuyên cái kia lão bất tử hậu đại a. Ngân Chiến nghe vậy sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm, giống như ưng kích chuột đồng dạng, sau lưng hai đôi màu bạc cánh lớn mở lớn, tùy thời mà động, tiểu tử, ngươi cũng xứng gọi thẳng ta ngoại tổ phụ đại danh. Ngươi đoạt ta ngoại tổ phụ nữ nhân cũng không sao. Bây giờ, còn muốn cướp ta nữ nhân, cướp ta phò mã vị trí, như thế nào cái kia đều có ngươi. Quả thực âm hồn bất tán. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Trương Thành nghe vậy lập tức bị cái này Ngân Chiến cho tức giận cười, hắn thu hồi nụ cười, lạnh giọng nói ra, ngươi cái này nói mạnh miệng cầu khí, ngược lại là cùng ngươi ngoại tổ phụ có chút tương tự. Đồng dạng, ngươi cũng sẽ giống ngươi ngoại tổ phụ, trở thành bại tướng dưới tay ta. Ngân Chiến hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, vậy liền chiến đi. Hôm nay, ta liền đem ngươi tháo thành tám khối, đi ta ngoại tổ phụ nơi đó tranh công. Đang lúc nói chuyện, Ngân Chiến chính là vung vẩy sau lưng hai đôi bốn cánh, hướng về Trương Thành bay nào mà đến. Đồng thời, hắn đột nhiên mở ra một đôi giống như quả hương bổ tầm thường bàn tay lớn, nắm vào trong hư không một cái, chính là triệu hoán đi ra một thanh thần giai cán dài đao. Trương Thành thấy thế, quát lạnh một tiếng. Cổ tay hắn lắc một cái, liền đem Trường Phong thần kiếm chỗ triệu hoán đi ra, đứng dậy nên đón tiếp lấy. Về phần tại sao là Trường Phong thần kiếm, mà không phải Ly Hỏa thần dương kiếm, thì là bởi vì Trường Phong thần kiếm cùng hắn tương đối ăn ý, chiến đấu càng thêm tiện tay. Trước mắt, hai người trong khoảnh khắc chính là chiến thành một đoàn, xung kích ở cùng nhau. Lần này, không còn là một hiệp chiến đấu, mà là một tràng các làm thật sinh tử chiến. Giờ khắc này, vô luận là dưới đài trên khán đài cự nhân đám võ giả, vẫn là đài cao bên trên Lạc Tiên Tôn, một bên Lạc Thủy Nhu, tất cả mọi người nhìn ra giữa hai người mâu thuẫn. Tất cả mọi người biết, cái này chính là lớn nhất có thưởng thức tính một trận chiến đấu. Ba ba ba. Trương Thành vung ra một kiếm tiếp lấy một kiếm đồng thời. Hắn không thể không thừa nhận, cái này gọi là Ngân Chiến con lai cự nhân, vẫn có chút bàn trải. Bởi vì cự nhân tộc huyết mạch nguyên nhân, hắn không chỉ cá thể bên trên khổ người càng lớn, sau lưng cánh chim càng lớn, vỗ, có khả năng kéo theo lên cực mạnh khí lưu, nhiễu loạn giữa hai người chiến đấu. Nhân tộc sâu kiến, thế nào? Không phải là đối thủ của ta a? Ngân Chiến bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau lưng cánh lớn đột nhiên vỗ ở giữa, liền đem trong tay cán dài thần đao bổ ngang mà ra, thẳng chém Trương Thành phần eo. Sâu kiến cái này tử, cũng là ngươi xứng nói. Ngươi ngoại tổ phụ không địch lại ta, ngươi cũng giống như thế. Trương Thành đồng dạng hừ lạnh. Hắn hổ khu chấn động, liền cũng là mở rộng sau lưng ba màu sáu cánh. Chỉ là nháy mắt, giữa hai người nguyên bản lực lượng ngang nhau khí thế, chính là lấy Trương Thành bên này tính áp đảo, nghiền ép tới. Sáu cánh ngụy thần. Ngươi là ngụy thần cảnh cường giả. Làm sao có thể? Không đúng, ngươi làm sao sẽ có ta dự tập cánh chim? Ngân Chiến vừa mới nhìn thấy Trương Thành sau lưng đột nhiên triển khai ba màu sáu cánh, chính là lập tức lấy làm kinh hãi. Tại hắn nhận biết bên trong, ba cặp sáu cánh, đó là ngụy thần cảnh biểu tượng. Hết thảy trước mắt, trực tiếp lật đổ hắn nhận biết. Không riêng gì hắn, trên khán đài cự nhân đám võ giả cùng với trên đài cao Lạc Thiên Tôn, gặp một màn này cũng là trong lòng giật mình. Trương Thành nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh giọng châm chọc nói, dự tộc sâu kiến, ngươi ly kỳ đồ vật còn nhiều nữa. Như thế nào? Là nếu không chiến mà còn sao? Trong lúc nói chuyện, Trương Thành thừa dịp Ngân Chiến ngây người thời khắc, đột nhiên vạch ra một kiếm. Một kiếm này tới ra, Ngân Chiến một đầu tráng kiện cánh tay, trực tiếp bị mang bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào lôi đài bên ngoài đại địa bên trên. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ rực trưởng cương theo sát phía sau, liền đem tay của vênh thành một mảnh huyết vụ. Một màn này, kích thích ở đây tất cả vây xem võ giả thần kinh. Đây là chín chàng khiêu chiến thi đấu đến nay, lần đầu thấy máu quyết đấu. Quả nhiên, hai người này quả thật có ân oán cá nhân, trên lôi đài trực tiếp lớn hạ sát thủ. Trang diện này, thực sự là quá mức có thượng tư tính. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên khán đài tất cả cự nhân tộc võ giả đều là lôi kéo cuống họng hoan hô. Tại bọn họ những này thượng võ cự nhân võ giả trong mắt, cuộc quyết đấu này không có chủng tộc phân chia, chỉ có phân chia mạnh yếu. A a a a, cánh tay của ta. Nghe nói bốn phía nghiêng về một bên tiếng hoan hô, Ngân Chiến lửa giận trong lòng ông một cái bay lên. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn thấy chính mình một tay hóa thành huyết vụ, lập tức thê thảm hét to một tiếng, một tay vung vẩy cán dài thần đao, làm bộ muốn chém đứt Trương Thành một tay. Trương Thành ánh mắt lóe lên, thân hình dừng lại, chính là nhẹ nhõm né tránh Ngân Chiến cái này một kích. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa vung ra một kiếm, chạy thẳng tới Ngân Chiến cùng bên cạnh sau lưng cánh lớn. Phốc phốc. Kiếm lên kiếm rơi ở giữa, Ngân Chiến cùng bên cạnh hai cái cánh lớn lại cũng bị tận gốc chặt đứt. Đồng thời, lại là một cái hỏa diễm trưởng cương nổ bắn ra mà ra. Oanh một tiếng, hai cái màu bạc cánh lớn trong khoảnh khắc cũng hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngân Chiến không kịp kêu thảm, từ giữa không trung rơi xuống, phanh một tiếng ngã sấp xuống tại trên lôi đài. A a a a. Trương Thành, ngươi thật là ác độc, ta muốn giết ngươi. Ngân Chiến cưỡng ép từ trên lôi đài bò thân mà lên, một tay đem cán dài thần đao, giận không nhịn nổi bảo âm thanh quát. Hôm nay là ta giết ngươi, muốn giết ta người, ta tất phải giết. Trương Thành lạnh nhạt quát lạnh, không chút nào cho Ngân Chiến cơ hội thở dốc, vung đẩy trong tay Trường Phong Thần Kiếm, lại lần nữa đánh giết mà đi. Cổ tay hắn vặn mèo, thần kiếm xé trời. Bá một tiếng, một đạo cuốn theo ngập trời sát lục đạo nghĩa to lớn kiếm khí, chính là gọn tại Ngân Chiến phần eo bên trên. Chương 576, nhân ngư cự nhân, áo bào đen âm lưu. Chương 576, nhân ngư cự nhân, áo bào đen âm lưu. Phốc phốc. Ngân Chiến trợn mắt nhìn nửa người dưới của mình thoát ly ra. Hắn vẫn nộ kêu to lên, vung vẩy sau lưng đoạn cánh muốn đứng dậy. Hắn vừa mới bay đến giữa không trung bên trong, lại là bị Trương Thành một chân cho đá trở về, nặng nghề mà ngã ở trên lôi đài. Trương Thành, ngươi điên rồi sao? Hôm nay có thể là cả nước cùng chúc mừng ngày vui, ngươi nếu muốn ta thấy máu, ngươi là có ý gì? Ngân Chiến phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu lên, biểu lộ dữ tợn hung tận hô. Lời này vừa nói ra, quanh mình trên khán đài võ giả lập tức nghị luận. Liền trên đài cao Lạc Thiên Tôn cũng là không khỏi nhíu mày. Trương Thành nghe vậy, lông mày nhíu lại. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Đừng nhìn cái này Ngân Chiến dáng dấp nhân cao mã đại, tứ chi phát triển, đầu óc lại là không có chút nào đơn giản, ngược lại thực tế giàu hoạt, trước khi chết còn muốn buồn nôn hắn một trận. Bất quá, hắn Trương Thành, như thế nào tại ngôn ngữ bên trong rơi xuống hạ phong. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Ngân Chiến, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ngay đại hỉ, sát thực không nên thấy máu. Bởi vậy, đành phải hủy cốt ngươi." Trong lúc nói chuyện, Trương Thành khẽ miệng có chút nhếch gâu, chính là nâng lên một tấm bàn tay lớn, nắm vào trong hư không một cái. Ngân Chiến thấy thế mày rậm nhíu một cái, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, hắn bội vàng hô, "Trương Thành, ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa a?" Trương Thành nghe tiếng cười nhạt một tiếng, âm thanh tựa như đến từ cựu U Ma quật đồng dạng, sinh lạnh nhạt nói, "Ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là xóa đi ngươi cái kia dơ bẩn vết máu tồn tại a." Tiếng nói vừa ra, Trương Thành khẽ miệng khẽ nhếch, cổ tay hắn lắc một cái, liền đem Lưu Ly Thiên Hỏa gọi đến, từ lòng bàn tay của hắn bên trong bắn ra. Ngân Chiến nhìn thấy cháy hừng hực Lưu Ly Thiên Hỏa, trong lòng cảm giác nặng nề. "Đốt!" Trương Thành vung tay lên, Lưu Ly Thiên Hỏa gào thét mà ra, giống như một đầu xài lang hổ báo đồng dạng, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem Ngân Chiến cụt tay cụt chân, trên thân chi dưới, cùng nhau nuốt vào đến hỏa diễm bên trong. Chỉ nghe bành một tiếng, Ngân Chiến liền gào thảm cơ hội đều không có liên đối hắn thần hồn, đồng dạng bị Lưu Ly Thiên Hỏa luyện hóa, cùng nhau hóa thành một cỗ khói đen, theo gió bay đi. Đến đây, trận thứ 9 thủ lôi chiến thành công. Toàn bộ trên khán đài lập tức bộc phát ra nhiệt liệt như sóng triều tầm thường tiếng vỗ tay. Đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất thấy nhân mạng thủ lôi chiến, mãnh liệt này kích thích bọn hắn những này chiến đấu dân tộc thần kinh, làm cho bọn hắn một trận phấn khởi. Trên đài cao Lạc Thiên Tôn gặp Trương Thành như vậy xử lý phương pháp, cũng không nhịn được vui mừng nhẹ gật đầu. Nam nhân không hung ác, khó mà đứng vững. Tiểu tử này, xác thực đủ tư cách làm con rể của hắn. Cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không chống đến cuối cùng. Một bên Lạc Thủy Nhu nhìn xem Trương Thành ánh mắt, càng là bắt đầu sùng bái. Nơi này có thể là cự nhân thần quốc, nam nữ đều là, toàn thể võ giả đều là tôn sùng đấu võ, lấy võ vi tôn. Nơi này nữ nhân càng là so chủng tộc khác nữ nhân đặc biệt mộ cường. Lạc Thủy Nhu tuy biết giữa hai người chỉ là quan hệ hợp tác, thế nhưng trải qua cái này một loạt thủ lôi chiến, trái tim của nàng vẫn như cũ vội vàng không kịp chuẩn bị vì đó xúc động. Trên lôi đài, cự nhân người chủ trì tuyên bố trận thứ 10, cũng chính là cuối cùng một tràng khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Kèm theo vị cuối cùng dũng giả leo lên lôi đài, trên đài cao, đứng tại sau lưng Lạc Thiên Tôn áo bào đen võ giả, không khỏi ánh mắt lóe lên, thân hình thoát một cái. Cái này người thứ 10 dũng giả, nhưng thật ra là con tư sinh của hắn. Là hắn trước kia vừa tới đến cự nhân thần quốc lúc, bị một vị cự nhân nữ tử cưỡng ép đẩy ngã, từ đó mang thai đứa bé này. Hắn hận người khổng lồ kia nữ tử, cũng không thích cái này con tư sinh. Nhưng hắn đã không trả thù con tư sinh của hắn, cũng sẽ không trả thù cái kia cưỡng ép đẩy ngã hắn cự nhân nữ tử. Hắn nghĩ là, hắn muốn đem tất cả hận phát tiết tại toàn bộ cự nhân thần quốc bên trên. Hắn muốn hủy quốc gia này. Đây cũng là hắn vì sao lại tại trong đêm qua tìm tới Trương Thành nguyên nhân. Hắn sở dĩ không có để Trương Thành lập xuống huyết đệ, tự thân không có chút nào bảo đảm tới hợp tác. Chính là bởi vì, tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, chính là dự thiết để Trương Thành cái này giảo hoạt nhân tộc võ giả, làm trái ước định, lật lọng. Đồng thời, tại trong kế hoạch của hắn, có hai loại hướng đi kết quả, đều có thể đạt tới hắn mục đích. Trương Thành nếu là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trợ giúp con tư sinh của hắn trở thành thần quốc phò mã, cũng không có cái gì không tốt. Chờ hắn con tư sinh trở thành thần quốc phò mã, ngày sau có rất nhiều cơ hội lại trở thành thần quốc nhân hoàng. Từ đó trả thù toàn bộ cự nhân thần quốc. Trương Thành nếu là dựa theo kế hoạch của hắn, làm trái hứa hẹn, như vậy hắn liền càng có cơ hội để con tư sinh của hắn ngồi lên cự nhân thần quốc nhân hoàng vị trí. Đến mức hắn là như thế nào để con tư sinh của hắn tại loại tình huống thứ hai ngồi xuống bên trên nhân hoàng vị trí? Ha ha ha. Nghĩ đến cái này, áo bào đen võ giả trong nội tâm một trận lạnh giọng cười to. Trên lôi đài, cái này đang chàng người thứ 10 dũng giả, dáng người vẫn như cũ cao lớn, một thân cảnh giới cùng Trương Thành đều là nhân thần cảnh tứ trọng thiên cường giả. Thế nhưng, khác biệt chính là, hắn cùng phía trước một vị dũng giả cũng không phải là thuần túy cự nhân tộc. Hắn một đôi mắt là 10 phần đờ đẫn lần đầu tiên, làn da là màu xanh đậm, phần lưng có đứng thẳng lên tựa như một cái dao phay tầm thường gây cá, hai má bộ vị càng là khép khép mở mở, dài một bộ mang cá. Tại hắn một đôi quả đấm to lớn bên trên, càng là hiện đầy lam sắc vảy cá, thoạt nhìn có chút dính chặt. Đồng thời, cánh tay diện ngoài, bắp đùi, bắp chân diện ngoài đều là đồng dạng có từng đôi sắc bén mây cá. Một đôi to lớn bàn chân, càng là thoạt nhìn giống như đôi cá cuộn mình đồng dạng, nhưng hắn hai chân lại là độc lập tách ra. Nhân ngư cùng cự nhân con lai. Trương Thành nguyên bản còn hết sức tò mò người thứ 10 người khiêu chiến là dạng gì tồn tại. Coi hắn vừa mới nhìn thấy đối phương đang chàng ngáy mắt, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Theo hắn biết, hải vực võ giả không phải từ trước đến nay không ra hải vực sao? Như thế nào tại Thiên Châu cự nhân thần quốc cảnh nội, còn đi ra một vị nhân ngư cùng cự nhân kết hợp sinh hạ cự nhân dũng giả? Nói thật ra, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hải vực nhân ngư võ giả. Cái này mẹ nó cũng quá xấu. Không phải đều nói mỹ nhân ngư sao? Đẹp cái này chứ hắn là một chút cũng không có nhìn ra, ngược lại nhìn ra cái xấu chữ. Gia hỏa này giải, quả thực liền là kẻ xấu xí cá. Trương Thành hơi nhíu cao mày. Tại nhìn thấy người thứ 10 người khiêu chiến dáng dấp sau đó, hắn cũng đại khái nghĩ đến, hắn cùng cái kia áo bào đen võ giả quan hệ. Hắn nhớ rõ, cái kia áo bào đen võ giả trần trụi tại bên ngoài một đôi tay, cũng không phải là bình thường nhân viên, thoạt nhìn có chút quái dị. Như thế một liên hệ tới, tất cả lập tức sáng tỏ. Chắc hẳn, cái kia áo bào đen võ giả hẳn là nhân ngư tộc. Chỉ là, cái kia áo bào đen võ giả vì sao không cho hắn lập xuống huyết thệ cam đoan, từ đó bảo đảm nhi tử của hắn có khả năng chiến thắng hắn? Cái này điểm đáng ngờ từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Trương Thành trong lòng. Hắn không tin, đây chỉ là đơn giản châm ngòi ly gián. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì tuyệt đối tự tin sao? Thu mua chính mình, đều chỉ là vì đơn giản bảo đảm. Trương Thành trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, cái này người thứ 10 dũng giả, không nói hai lời, liền giới thiệu phân đoạn đều không có, chính là thân hình nhảy lên, tương tự giống như cá bơi, hướng hắn đánh tới. Ai? Ngầm thao tác tuyển thủ, quả nhiên là có lực lượng. Chỉ bất quá, khó tránh cũng quá nóng lòng chút. Trương Thành bất đắc dĩ thở dài, đạp chân xuống, người như đạn pháo từ tại chỗ nổ bắn ra mà ra. Ầm. Trương Thành thân hình thay đổi, né tránh đối phương một kích đồng thời, vung ra một quyền. Kết quả, đừng nhìn vị này con lai nhân ngư hắn thân hình cao lớn, nhưng hắn thân hình đồng dạng mười phần linh hoạt. Ở giữa không trung có chút dừng lại, một kích vừa hụt đồng thời, lại cũng né tránh Trương Thành công kích. Trương Thành thấy thế lông mày nhíu lại, liên tiếp lại là vung ra mấy quyền. Không biết tự lượng sức mình. So linh hoạt lời nói, ngươi có thể kém xa lắc. Người kia cá con lai quát lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa thay đổi. Hắn bỗng nhiên nâng lên một đầu tráng kiện bắt đuổi, chính là hướng về Trương Thành quét ngang mà đến. Bụt. Nhân ngư con lai trên trần, vây cá hiện lên một đạo hàn mang, lóe ra bóng ánh thần văn mũi nhọn. Trương Thành ánh mắt lóe lên, tránh né mũi nhọn, đạp chân xuống chính là né tránh nhân ngư con lai cái này một kích. Ai muốn cùng ngươi so? Ngươi thật cho là ngươi có thể thắng được ta sao? Vừa rồi, bất quá là để phụ thân ngươi cao hứng một chút mà thôi. Trương Thành dư quang hướng về trên đài cao áo bào đen võ giả lướt qua, khóe miệng của hắn nhếch câu, chính là đằng không mà lên. Chương 577, chê bữa nhân ngư, làm trung học. Chương 577, chê bữa nhân ngư, làm trung học. Trương Thành cương một đằng không bật lên. Người kia cá võ giả thấy thế liền cũng là đạp chân xuống, đuổi sát mà lên. Cút. Trương Thành hừ lạnh một tiếng, một đầu chân dài đột nhiên đánh xuống. Người kia cá võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng vào phủ đầu một kích, ầm một tiếng chính là đập vào trên lôi đài. Cái này một kích, liền huyền thạch xây dựng mà ra lôi đài, đều bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Nhưng cái này nhân ngư võ giả, thực tế ra dày thịt béo, đúng là không mất một sợi lông. Như thế kháng đánh. Đúng rồi, nhân ngư võ giả, các ngươi nhất định đều rất thích nước a. Vậy ta liền mời ngươi ăn một lần, ngươi thích nhất hỏa đạn. Trương Thành chân đạp hư không, khoe miệng khẽ nhếch. Sau một khắc, hắn chính là bỗng nhiên vỗ ra một đạo âm dương ly hỏa trưởng. Ông một tiếng, ly hỏa trưởng cương phi tốc đánh ra. Người kia cá võ giả còn chưa đứng dậy, chính là lại lần nữa bị trúng đích, nặng nề mà đập vào hố sâu bên trong, một thân màu xanh đậm làn da lộ ra đặc biệt cháy đen. Vừa vặn còn lông tóc không hư hại nhân ngư võ giả, bên trong trở nên giống như than cốc đồng dạng đen nhánh. A, hèn hạ để nhân tộc võ giả, ta chết với ngươi. Hố sâu bên trong, tức hồn hệ nhân ngư võ giả lôi kéo cuống họng gầm thét một câu. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng lên, khuên tay ở trước ngực, thân hình cao lớn đột nhiên du lên. Ngay sau đó, chỉ nghe hoa một tiếng, cái này nhân ngư võ giả trước người lập tức ngưng tụ ra một cái đường kính một trượng thủy cầu to lớn. Thân xác hắn một dữ tợn, một tay nâng lên viên này to lớn thủy cầu, chính là hướng về Trương Thành ném tới. Trương Thành thấy thế, thân hình lóe lên, liền đem nhẹ nhõm tránh thoát. Chỉ bất quá, cái này nhân ngư võ giả một kích chưa trúng sau đó, hắn đúng là lần nữa ngưng tụ ra một cái to lớn thủy cầu, hướng về Trương Thành đập tới. Gặp một màn này, Trương Thành hơi nhíu mày. Thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa né tránh. Cái này vẫn chưa xong. Người kia cá võ giả, thần sắc như thường, cũng không có bởi vì cái này hai lần công kích thất bại mà nổi giận. Ngược lại, cái này nhân ngư võ giả biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn, mười phần điên cuồng. Hắn một bên cất tiếng cười to, một bên tiếp tục ngưng tụ ra đường kính một trượng thủy cầu to lớn, hướng về Trương Thành liên tục đập tới. Trương Thành không ngừng né tránh đồng thời, cũng lại lần nữa đánh ra mấy trượng, bất quá đều là bị cái kia liên tục không ngừng thủy cầu chỗ đón đỡ xuống dưới. Trong lúc nhất thời, hai người đúng là giằng co xuống. Trương Thành cũng không có gấp gáp phá chiêu, mà là phối hợp với cái này nhân ngư võ giả ngươi tới ta đi tiến công. Hắn nghĩ thầm, rốt cuộc muốn nhìn xem cái này nhân ngư võ giả muốn làm trò gì. Trên sân một màn, trực tiếp nhìn ngốc bao gồm Lạc Thiên Tôn ở bên trong ở đây tất cả võ giả. Bọn hắn đều là không hiểu cái này nhân ngư võ giả đang làm cái gì thành tựu, vì cái gì muốn liên tục ném cái này không có chút ý nghĩa nào thủy cầu. Lấy Trương Dũng giả thân pháp, hắn cái này thủy cầu căn bản đánh không trúng đối phương. Chỉ có đài cao bên trên áo bào đen võ giả, áo bào đen phía dưới nếp miệng lên, lộ ra 10 phần đắc ý, hắn sớm đã xem thấu tất cả, hắn cái này còn tư sinh ngay tại kìm nén một cái đại chiêu. Chờ hắn chăn đệm tốt trò vui khởi động, một hồi liền có cái này Trương Thành chịu. Trên lôi đài, nhân ngư võ giả vẫn còn tiếp tục hắn thủy cầu ném. Trương Thành né tránh ở giữa, mày kiếm bẩy một cái, hắn đột nhiên phát giác không đúng. Đừng quên, Trương Thành có thể là cực đạo võ giả, người mang ngũ hành chi lực. Mà ngũ hành chi lực bên trong đó dốc hết sức chính là thủy chi đạo nghĩa. Hắn người mang thủy chi đạo nghĩa, đối với nước cảm giác vượt xa võ giả tầm thường. Trước mắt, hắn rõ ràng phát giác, cái này nhân ngư võ giả thủy cầu mặc dù tiêu tán tại không khí bên trong, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là đổi một loại phương thức, lưu tại trên lôi đài không khí bên trong. Nhìn tới, cái này cá chết lão là tại làm chăn đệm a. Đến mức hắn rốt cuộc muốn làm những gì, thật đúng là để người có chút hiếu kỳ, cho nên ta là trực tiếp xử lý hắn đâu, vẫn là lại cùng hắn chơi một chút đâu. Trương Thành một bên tiếp tục né tránh nhân ngư võ giả công kích, một bên thầm nghĩ nói, kỳ thật, Trương Thành là có nháy mắt giải quyết trận chiến đấu này thực lực. Đừng nhìn cái này nhân ngư võ giả cảnh giới cùng hắn đồng dạng, đều là ở vào nhân thần cảnh tứ trọng tiên, nhưng vẫn là câu nói kia, Trương Thành là cực đạo võ giả, hắn có thủ đoạn công kích thực tế quá nhiều. Hắn hoàn toàn có thể thi triển không gian chi lực, nháy mắt tiếp cận đến cái này nhân ngư võ giả bên người, từ đó thần tốc đánh ra một kích, ngăn cản hắn tiếp tục chăn đệm. Nhưng cuộc tỷ thí này, dù sao không phải sinh tử quyết đấu. Còn nữa nói, cái này nhân ngư võ giả là trận này thủ lôi chiến cái cuối cùng người khiêu chiến, hắn cũng không tại cần giữ lại thể lực. Bởi vậy, hắn càng vui cùng cái này nhân ngư võ giả đánh lên một hồi. Đồng thời, hắn cũng là thật tốt kỳ, cái này nhân ngư võ giả tại chăn đệm thứ gì, hắn muốn sử dụng ra cái dạng gì tuyệt kỹ con bài chưa lần. Nếu như cũng không tệ lắm mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem học đến tay, xem như hắn sau này kỳ chiêu. Đây chính là cái gọi là sống đến giả, học đến giả, cùng với làm trung học. Suy tư nháy mắt, Trương Thành khẽ động tâm niệm, cuối cùng lựa chọn cái sau. Hắn không nhanh không chậm phối hợp với cái này nhân ngư võ giả, tiếp tục chiến đấu. Theo Trương Thành tâm tính chuyển biến, cuộc tỷ thí này lập tức trở nên một thể. Không ít trên khán đài cự nhân võ giả, thậm chí là đánh lên ngủ gật. Trên đài cao Lạc Thiên Tôn, lại là tâm tư linh hoạt lên, cảm thấy có chút buồn cười, tựa như tại quan sát một tràng náo nhiệt gánh xiếc đồng dạng. Chỉ có cái kia áo bào đen võ giả, nhân ngư võ giả cha đẻ, hắn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm một hồi phát sáng mù bọn hắn hai mắt. Đúng lúc này, trên lôi đài, Trương Thành bỗng nhiên ngữ khí không nhịn được lạnh nhạt nói ra, "Cá chết lão, ngươi đến cùng đang làm thứ gì thành tựu, động tác có thể hay không nhanh hơn chút nữa? Lại tiếp tục như vậy, ta thật không có tâm tình chơi với ngươi đi xuống." Chương 578, tự xây hải vực. Dưới nước lôi thần. Chương 578, tự xây hải vực. Dưới nước lôi thần. Tiếng nói vừa ra, nhân ngư võ giả biểu lộ lập tức cứng đờ. "Cá chết lão, đây con mẹ nó chính là cái gì kỳ quái xưng hô? Cái này nhân tộc sâu kiến, miệng thật thối, cũng dám dùng như vậy xưng hô đến vũ nhục hắn." Chờ chút. Nhân ngư võ giả bỗng nhiên phản ứng lại, ý thức được vấn đề vị trí. Cá chết lao xưng hô thế này là thứ yếu, trọng điểm là nửa câu sau. Cái này nhân tộc sâu kiến nửa câu nói sau là có ý gì? Ngồi hắn chơi tiếp. Hắn lời này biểu đạt, tựa như là hắn là sớm đã xem thấu lá bài tẩy của mình sao? Cho nên mấy cái này hiệp đến nay, hắn là tại phối hợp chính mình, là đang đùa bỡn hắn sao? Nhân ngư võ giả nghĩ như vậy, lên cơn giận dữ. Hắn lúc này ném thủy cầu tốc độ trở nên nhanh hơn, chỉ nghĩ đến nhanh lên bố trí xong, sau đó làm cho đối phương để mắt. Dưới đài cự nhân đám võ giả nghe vậy, lập tức phản ứng lại, lên tinh thần, cười ha hả. Trên đài cao Lạc Thiên Tôn nghe tiếng, vậy mà cũng là lắc đầu cười khẽ. Trên đài dưới đài từng cảnh tượng ấy, nhìn áo bào đen võ giả cái cằm ngăn không được run rẩy tức giận đến răng trực dương dương. Đúng lúc này, trên lôi đài, nhân ngư võ giả bỗng nhiên giữ tợn cười ha hả. Hắn không tại ném thủy cầu to lớn, mà là hai tấm to lớn giống như quạt hương bổ tầm thường bàn tay, đông nhiên vỗ một cái. Nhân tộc sâu kiến, chịu chết đi. Nhân ngư võ giả lôi kéo cuống họng kêu một câu. Sau một khắc, chỉ nghe khoác lát một tiếng. Theo nhân ngư võ giả một tát này đột nhiên đập vang, bốn phía phân tán che giấu thủy cầu to lớn, đông nhiên lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ là trong một chớp mắt, nguyên bản trống rỗng, trừ một tòa cỡ nhỏ thành trì lớn nhỏ trên lôi đài, lập tức tràn ngập đầy nước biển, liền phía trên võ đài cao 10 trượng giữa không trung, lại cũng bị tràn ngập đầy nước biển. Cái này toàn bộ lôi đài, thoạt nhìn tựa như là lơ lửng trong suốt ao nước đồng dạng, 10 phần hiếm lạ, tràn diện 10 phần hùng vĩ. Trên đài cao áo bào đen võ giả thấy thế, trong lòng một trận cười lạnh. Nhân ngư võ giả cường đại nhất địa phương, liền là ở trong nước chiến đấu, bọn hắn lực lượng, tốc độ cùng với năng lực phòng ngự đều sẽ tăng lên gấp bội. Bởi vậy, chưa có ngoại tộc võ giả có khả năng tại dưới nước lúc có khả năng chiến đấu qua nhân ngư võ giả, trừ phi dẫn trước rất nhiều cái tiểu cảnh giới, hoặc là thiên phú chênh lệch quá nhiều. Không phải vậy, ngoại tộc võ giả tuyệt không phần thắng, chỉ có một con đường chết. Trước mắt, đến bọn hắn nhân ngư võ giả lĩnh vực, cái này Trương Thành chỉ sợ là phải thua. Trên khán đài cự nhân đám võ giả thấy thế hít sâu một hơi, nghĩ thầm còn có thể làm như vậy chiến, thực tế quá mức để mắt. Một bên Lạc Thủy Nhu, trơ mắt nhìn Trương Thành bị vây ở nước biển bên trong, lộ ra đặc biệt lo lắng. Nhưng cái này đồng thời lại để cho nàng trong đầu bên trong lóe lên từng đạo tại nàng đục thân bể tan cảnh lúc đoạn ngăn ký ức. Nàng đỗng nhiên đi, nàng phía trước tại trong Linh Tuyển Sơn cốc cùng Trương Thành phát sinh tiểu diễm. Cái này để nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên giống như táo đỏ đồng dạng, một đường hồng đến nàng mềm dẻo vành thai bên trên, thoạt nhìn tú sắc khả san. Mà Lạc Thủy Nhu cái này một biểu hiện, thì rõ ràng rơi vào trên đài cao Lạc Thiên Tôn trong mắt. Trong lòng hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, nguyên bản nhìn xem trên đài Trương Thành còn để lộ ra một bộ mười phần thưởng thức ánh mắt, giờ phút này lập tức trở nên căm tức. Dù sao, ở trên đời này, tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ đối cướp đi chính mình nữ nhi bảo bối con rể tương lai, có loại khác biệt trình độ địch ý bất quá, trong lòng hắn hết sức tò mò. Gia hỏa này, bất quá phổ thông nhân tộc hình thể, hắn đến tuột cùng là thế nào làm đến? Thực sự là chỗ kia thiên phú dị bẩm sao? Nghĩ như vậy, Lạc Thiên Tôn không khỏi dùng mình một cái, trong lòng một trận ác hàn. Trên lôi đài, nguyên lai là chuyện như thế. Trương Thành lẩm bẩm một tiếng, trong lòng sáng tỏ. Sau đó dưới chân hắn đạp một cái, chính là hướng về trên cùng không có nước biển tràn ngập không gian bơi đi. Cái này nhân ngư võ giả chế tạo tạo nên cái này một tiểu mờ hải vực, không thể so linh tuyển sơn cốc, không có lớn như vậy linh lực sức chịu nén. Trương Thành tại chỗ này tựa như du long về như biển, tới lui tự nhiên, mười phần linh hoạt. Bất quá, dù cho Trương Thành lại thế nào linh hoạt, tốc độ của hắn cũng là so ra kém nhân ngư võ giả ở trong nước tốc độ. Chỉ thấy người kia cá võ giả dưới chân nhẹ nhàng một đá, cả người cái kia thân hình cao lớn, trong chớp mắt chính là truy cho tới Trương Thành sau lưng. Tại dưới nước, nhân ngư võ giả tốc độ nhất thời tăng lên mấy lần. Hắn bỗng nhiên mở ra một đôi giống như quả hương bổ tầm thường bàn tay lớn, liền là muốn đem Trương Thành kéo nước đọng bên dưới. Trương Thành thấy thế, quát lạnh một tiếng. Hắn bỗng nhiên nâng lên một đầu chân dài, giống như loan đao đồng dạng hướng về chộp vào mặt khác một cái chân bên trên tráng kiện cánh tay bổ tới. Dưới nước, chỉ nghe một trận đùng ngủ cùng ngủ câm thanh. Nhân ngư võ giả gặp một màn này, đúng là không chút nào né tránh. Hắn mặc dù chán ghét chính mình là hải vực nhân ngư con lai cự nhân, nhưng hắn đối với chính mình tại dưới nước tác chiến, có lòng tin tuyệt đối. Trong lòng của hắn cũng hiểu, hắn thuộc về dưới nước, nơi này là lĩnh vực của hắn. Trong chớp mắt, Trương Thành cái này một khảm đao chân, trong khoảnh khắc rơi vào nhân ngư võ giả tráng kiện trên cánh tay. Phanh một tiếng, toàn bộ trong suốt thủy vực đều tại thời khắc này run rẩy một sát. Nhưng người kia cá võ giả lại lông tóc không hư hại, bất động như núi. Hắn cánh tay dài lôi kéo, đúng là thật đem Trương Thành cho kéo lại, đột nhiên hướng về dưới nước chỗ sâu vùng đi. Ung ung cùng ngục tiếng nước ở bên thai lưu động. Trương Thành cảm thụ được sau lưng lực trùng kích, hắn tâm thần chấn động, trong đầu bên trong lập tức lóe lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Bởi vì người tuyết võ giả huyết mạch thiên phú, hóa thành bạo tuyết sau đó, đối với tác chiến là có tính hạn chế. Bởi vậy Trương Thành liền một mực không có thử nghiệm. Cho đến giờ phút này, hắn hiểu được, cuối cùng đã tới có thể vận dụng người tuyết võ giả huyết mạch thiên phú thời điểm. Người tuyết võ giả có khả năng đem tự thân hóa thành một trận bạo tuyết. Bởi vì Trương Thành không phải người tuyết võ giả, tự thân không có tuyết nguyên tố tồn tại, bởi vậy hắn thôn phệ mà đến thiên phú, liền không phải hóa thành bạo tuyết. Nhưng hắn có thể hóa thành bản thân hắn có cái khác nguyên tố tự nhiên. Ví dụ như ngũ hành chi lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng với phong, lôi. Lúc này, Trương Thành thân ở trong nước, lựa chọn lại không phải hóa thành nước, mà là hóa thành lôi. Lôi thông điện, hóa thành lôi về sau, ở trong nước hắn có thể là vô địch tồn tại. Sau một khắc, hắn đem hóa thành dưới nước lôi thần. Đúng lúc này, nhân ngư võ giả dưới chân đạp một cái, chính là trong khoảnh khắc giết tới Trương Thành trước người, giơ lên một đôi quả đấm to lớn. Trương Thành nhắm ngay thời cơ, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn khẽ động tâm niệm, lần đầu vận dụng người tuyết võ giả huyết mạch thiên phú. Nhân ngư võ giả ánh mắt không hiểu. Tại hắn ánh mắt bên trong, chỉ là nhìn thấy một đạo lôi quang chợt lóe lên. Sau một khắc, Trương Thành thân ảnh khoảnh khắc biến mất ngay tại chỗ. Mà hắn bởi vì tụ lực một kích, thân thể một lảo đảo, liền bùa hụt. Chương 579, đột phá ngũ trọng, ba gái lại chuyên yêu. Chương 579, đột phá ngũ trọng, ba gái lại chuyên yêu. Giờ khắc này, vô luận là trên khán đài cự nhân đám võ giả, vẫn là trên đài cao Lạc Thiên Tôn, áo bào đen võ giả cùng với một bên Lạc Thủy Nhu, tất cả mọi người là trong lòng không hiểu, buồn bực Trương Thành thân ảnh như thế nào đột nhiên biến mất tại trong nước. Cái này một không hiểu, tự nhiên cũng quanh quẩn ở trong nước nhân ngư võ giả trong lòng. Đúng lúc này, một đạo giống như ma âm quan thai âm thanh, đột nhiên vang vọng tại nhân ngư võ giả thân ở bốn phương tám hướng. Giọng hát này, nghe xong liền là Trương Thành, cá chết lão, ngươi là đang tìm ta sao? Cảm ơn ngươi con bài chưa lật, ở trong nước, ta chơi rất tốt. Nhân ngư võ giả nghe tiếng nghe đến trên trán nổi gân xanh, giận không nhịn nổi. Hắn thân hình cao lớn đột nhiên run lên, chính là phát giác được trong nước nhiều hơn một loại có khả năng khiến cho hắn làn da từng đợt tê dại tồn tại. Ngươi cái hèn hạ nhân tộc sâu kiến, ngươi đến cùng đang đùa cái gì ám chiêu? Có bản lĩnh đi ra, chúng ta chính diện đối quyết. Nhân ngư võ giả ra đầu tê dại hô, trong lòng dâng lên một cỗ đối với không biết cảm giác sợ hãi. Trương Thành cười lạnh một tiếng, mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, hiện thân. Ngươi nằm mơ đi thôi. Trong lúc nói chuyện, đã hóa thành lôi điện Trương Thành, lập tức hướng về nhân ngư võ giả trên thân đánh thẳng tới. Xì. Rồi. Một trận lôi quang lập lòe, đem toàn bộ trong suốt thủy vực chiếu rọi sáng rực khắp, tựa như một cái phát sáng thủy tinh đồng dạng. Trên khán đài, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thủy vực bên trong phát sinh tất cả đều là thấy không rõ lắm. Bọn hắn chỉ có thể nghe thấy từng đợt đến từ nhân ngư võ giả tiếng kêu thảm thiết. Mà tại nhân ngư võ giả trong mắt, tại xung quanh hắn đều là vô tận lôi điện. Vô tận lôi điện, tốt làm từng đầu tráng kiện lôi xà, không ngừng hướng về thân thể của hắn bên trên đánh kích, xuyên qua, để hắn thê thảm đến cực hạn. Hắn tiếng kêu thảm thiết, nghe ở đây mọi người tê cả da đầu, hơn nữa lên một thân nổi da gà. Trên đài cao áo bào đen võ giả càng là, thật giống như bị lôi điện đánh kích chính là hắn đồng dạng, thấp bé thân thể khẳng kheo lập tức bất thình lình chính là một trận run rẩy. Nói không đau lòng đó là giả dối, dù sao phía dưới gào thảm là con tư sinh của hắn, nhưng hắn lại không thể bại lộ quan hệ giữa hai người. Nguyên nhân một mặt là vì kế hoạch sau này, một phương diện thì là bởi vì hắn không muốn thừa nhận hắn có một cái cự nhân huyết mạch con tư sinh. Đây là hắn xỉ nhục. Đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên vang dội một đạo vang thiên triệt địa bạo tạc thanh âm. Ngay sau đó, nguyên bản chỉnh tề giống như một gian căn phòng lớn thủy vực, đột nhiên nổ tung lên. Vô số bọt nước hướng về bốn phía trên khán đài vẩy tung tóe mà đi, cho giới đài không ít phản ứng chậm, không có lấy linh khí hộ thể cự nhân võ giả, rót lạnh tấu tim. Cự nhân đám võ giả một trận tiếng hoan hô cười to, rối loạn sau đó, lại hướng trên lôi đài nhìn. Trên lôi đài, nhân ngư võ giả đã bị Trương Thành giẫm tại dưới chân, không thể động đậy mảy may. Người kia cá võ giả làn da đã một mảnh đen kịt, càng là còn có từng đợt thịt cá nướng mùi thơm từ trên người hắn phiêu đãng mà ra. Cá chết lão, ngươi có phục hay không? Trương Thành lạnh giọng chế nhạo nói. Nhân ngư võ giả nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hắn cứng cổ, ngự khí quật cường lại cứng rắn nhỏ giọng nói ra, nhân tộc sâu kiến, ngươi tạm thời trước đắc ý đi. Ngươi ghi nhớ kỹ, không bao lâu nữa, nước nu điện hạ liền sẽ bị ta đè ở dưới thân. Không nên là ngươi, ngươi chỉ có thể tạm thời nằm giữ, nên là ta, chung quy là ta. Trương Thành nhăn lại mày kiếm, trong lòng không vui, ngươi nói đúng, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Là của ta, chung quy là ta, không phải ta, nếu ta muốn, cũng tuyệt đối là ta. Đồng thời, nước nu nàng tuyệt sẽ không thuộc về ngươi. Nói đến đây, Trương Thành ngừng nói, hướng về một bên Lạc Thủy Nhu nhìn thoáng qua, chợt tiếp tục nói, không quản các ngươi còn có cái gì âm mưu, ta đều sẽ phụng bồi tới cùng. Thế nhưng ngươi, không có tư cách gặp lại chứng nhận ta đại hỷ. Tiếng nói vừa ra, nhân ngư võ giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi, tựa như gan heo đồng dạng phát tím. Sắc mặt hắn khẽ giật mình, vội vàng mở miệng nói, ngươi muốn làm gì, giết ta sao? Ngươi tuyệt đối không dám. Trương Thành cười lạnh một tiếng, không có lại nói tiếp. Cổ tay hắn lắc một cái, chính là triệu hắn đi ra Trường Phong Thần Kiếm. Trên đài cao áo bào đen võ giả gặp một màn này, thân thể nhoáng một cái, muốn mở miệng ngăn cản, lại là cưỡng chế bản năng xúc động, trộn quét trước người Lạc Thiên Tôn một cái về sau, nuốt ngụm nước bọt. Lạc Thiên Tôn hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn áo bào đen võ giả một cái về sau, cũng không có liên tưởng đến cái gì, thân hình lóe lên chính là biến mất ngay tại chỗ, trước thời hạn rút lui. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Trương Thành đột nhiên vung vẩy lên trong tay Trường Phong Thần Kiếm. Sau một khắc, Trường Phong Thần Kiếm kiếm mang chợt lóe lên, chính là nhẹ nhõm đâm thủng nhân ngư võ giả đầu liên đối hắn thần hồn cùng nhau chu diệt. Ngay sau đó, Trương Thành tiện tay vung lên ở giữa, liền đem Lưu Ly Thiên Hỏa càn quét mà ra. Hắn một bên điều khiển Lưu Ly Thiên Hỏa, đốt cháy nhân ngư võ giả thi thể, một bên vận chuyển Cửu Trọng Vệ Thiên Quyết, thôn phệ hết đối phương huyết khí chi lực. Cái này cùng hắn lúc trước thu thập một vị khác người khiêu chiến tay pháp tướng cùng, chỉ là trong một chớp mắt. Theo Trương Thành trong cơ thể truyền ra một đạo ầm vang nổ vang, hắn một thân cảnh giới chính là lại lần nữa đột phá, một lần hành động đột phá đến nhân thần cảnh ngũ trọng thiên. Đến đây, thủ lôi chiến triệt để kết thúc. Tiếp xuống, chính là từ cự nhân nhân hoàng Lạc Thiên Tôn, lựa chọn một cái ngày lành đẹp trời, là hai người cử hành hôn lễ. Một ngày này, Lạc Thủy Nhu tư phủ bên trong, Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người ngồi đối diện nhau. Hai người ở giữa, bày biện một bàn thức ăn ngon rượu ngon, đều là thượng đẳng mặt hàng, nhưng hai người lại là cũng không động đũa. Giữa hai người bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Trương Thành chỉnh lý tốt cảm xúc, vươn lên trước người một ly linh rượu, uống một hơi cạn sạch sau đó, chậm rãi mở miệng nói ra, "Lạc tiểu thư, ta sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi cự nhân thần quốc. Tiếp xuống cuộc hôn lễ này, ta sợ rằng không thể bồi ngươi tiến hành." Lạc Thủy Nhu nghe vậy đôi mắt đẹp sững sờ, nàng chần chờ một lát, đồng dạng vươn lên trước người một ly linh rượu, uống một hơi cạn sạch về sau, khẽ mỉm cười. Nàng môi đỏ khẽ mở, nhẹ nói, "Trương công tử, ngươi không muốn cùng ta tiến hành cuộc hôn lễ này, ta có thể lý giải. Thế nhưng, đi một cái đi ngang qua sân khấu không tốt sao? Hôn lễ sau đó, ngươi liền sẽ lấy thần quốc phò mã thân phận, thu hoạch được một lần tiến vào cự nhân thần mộ cơ hội, sẽ thu hoạch được ta cự nhân tiên tổ tẩy lễ. Đến lúc đó, sẽ để cho nhục thể của ngươi mạnh lên một cái cấp bậc, nâng cao một bước. Còn có, ta đáp ứng ngươi, muốn tặng cho ngươi cự nhân thần quốc đỉnh cấp cấm pháp, ta còn không có dẫn ngươi đi qua trong hoàng cung tàng thư các đây." Trương Thành nghe vậy trầm mặc rất lâu, sau đó mở miệng nói, "Lạc tiểu thư, ta hiểu ngươi ý tứ. Chỉ là, cho dù là đi ngang qua sân khấu, ta cũng không có biện pháp đi kinh lịch trận này hôn lễ." Lạc Thủy Nhu nghe vậy đôi mi thanh tú không khỏi nhíu một cái, sắc mặt trở nên ủy khuất khó nhìn lên. Trương Thành thấy thế, nghĩ thầm chính là Lạc Thủy Nhu hiểu lầm hắn ý tứ, hắn lúc này mở miệng giải thích, "Lạc tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm. Ta nói ta không muốn tham gia hôn lễ, cũng không phải là ghét bỏ ngươi. Ngược lại, vô luận là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, vẫn là lâu như vậy đến nay ở chung, ta đều mười phần thích." Lạc Thủy Nhu nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, đột nhiên có chút tiểu ra bích ngọc nói, "Vậy ngươi vì cái gì liền một cái đi ngang qua sân khấu, cũng không nguyện ý đi kinh lịch đâu?" Trương Thành nghe vậy không khỏi thở dài, trong đầu lập tức lóe lên hơn 10 đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, hắn lại lần nữa bưng lên một ly linh rượu, uống một hơi cạn sạch nói, "Lạc tiểu thư, ngươi hẳn phải biết, ta Trương Mộ có chút bác gái, bên cạnh có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Ta cùng các nàng cũng còn chưa từng cử hành qua hôn lễ. Bởi vậy, ta cũng không muốn phụ lòng các nàng, để các nàng cảm thấy ta từ bỏ các nàng. Cho nên, ta nghĩ đợi đến ta bước lên võ đạo điên phong sau đó, một cái không rơi, mang theo ta tất cả hồng nhan tri kỷ nhóm, cử hành một tràng toàn bộ thế giới nhất là thịnh đại hôn lễ. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tốt sao? Nếu như ngươi nguyện ý." Chương 580, Hoàng cung nông nói, Trương Thành chủ ý. Chương 580, Hoàng cung nông nói, Trương Thành chủ ý. Lạc Thủy Nhu nghe nói sau đó, không khỏi trái tim bồn thức. Nàng thực tế nhìn không ra, Trương Thành vậy mà là cái như vậy chuyên tâm nam nhân. Hắn vậy mà nói muốn cho nàng một cái trên thế giới nhất là thịnh đại hôn lễ. Những lời này nghe đến Lạc Thủy Nhu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng nhẹ ừ một tiếng, dừng một chút, sau đó mở miệng lo lắng nói, "Trương công tử, ta biết tâm ý của ngươi, ngươi đối ta cũng là tốt, nhiều lần cứu ta tại nguy nan bên trong, còn giúp ta cái này đại ân. Ngươi không riêng gì cái nam nhân tốt, càng là cái hợp cách phu quân, ta đều có thể hiểu ngươi. Chỉ là, muốn đi vào cự nhân thần mộ bên trong, nhất định phải nắm giữ ta cự nhân thần quốc hoàng tộc thân phận. ngươi nếu không cùng ta xử lý bên trên một tràng hôn lễ, chính thức trở thành thần quốc phò mã mà nói, ngươi là không cách nào đi vào cự nhân thần mộ. Tiếng nói vừa ra, Trương Thành lập tức trầm mặc. Căn cứ Lạc Thủy Nhu nói, tiến vào cái này cự nhân thần mộ bên trong có thể vì hắn tiến hành một tràng nhục thân tẩy lễ, làm cho hắn nhục thân càng thêm cường đại. Cái này thuộc về kiếm không dễ cơ hội, hắn đương nhiên muốn đi vào. Chỉ bất quá, cuộc hôn lễ này, hắn thực tế không có cách nào tham gia, đây là hắn làm một cái nam nhân trách nhiệm. Hắn suy tư một lát, cuối cùng thở dài, mở miệng tiếc hận nói, Lạc tiểu thư, tại rất nhiều thời điểm, ta đều nguyện ý vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng ở chuyện này, ta sợ rằng muốn thủ vững bản tâm. Lạc Thủy Nhu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ khẽ mở, Trương công tử, ta hiểu ngươi ý tứ. Chuyện này trước gác lại qua một bên, cho ta lại suy nghĩ một chút có hay không biện pháp khác. Tiếp xuống, ngươi cùng ta đi hoàng cung bên trong đi. Một mặt là phụ hoàng muốn trước thời hạn gặp ngươi một mặt, một phương diện các loại gặp qua phụ hoàng sau đó, ta liền dẫn ngươi đi tàng thư các bên trong, chọn lựa võ kỹ. Các loại những này đều giải quyết, ngươi lại đi cũng không muộn. Trương Thành nhẹ gật đầu, đồng ý sau đó hai người liền đứng dậy xuất phát, từ công chúa tư phủ đi ra sau đó, thẳng tới hoàng cung. Cự nhân thần quốc trong hoàng cung. Trương Thành Cương vừa tiến vào đến hoàng cung bên trong, liền cảm giác có một đạo thần thức rơi vào trên người hắn, bất quá hắn cũng không hề để ý có bát cửu huyền quyết trong người, ai cũng nhìn không thấu lai lịch của hắn. Đến mức cái này thần thức chủ nhân, không nghi ngờ gì, tất nhiên là cự nhân nhân hoàng Lạc Thiên Tôn. Dù sao, trong hoàng cung không cho phép trừ bỏ nhân hoàng bên ngoài bất luận kẻ nào lộ ra thần thức, điểm này quy củ Trương Thành vẫn là hiểu. Dù nói thế nào, hắn đã từng tại Cửu Châu đại lục trước sau làm qua Thiên Hỏa quốc cùng Thái Nguyên hoàng triều nhân hoàng. Trước mắt, Trương Thành đi theo Lạc Thủy Nhu, hai người một đường thông suốt đi tới hoàng cung chủ điện. Lúc này, cự nhân nhân hoàng Lạc Tiên Tôn đã vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở hắn cái kia to lớn vô cùng trên long ỷ gặp Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người tới, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra mỉm cười. Bất quá cái này mỉm cười, rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi xuống. Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người đi đến giữa đại điện, cùng hô lên, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." "Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân." Trương Thành tiếng nói mới ra, lập tức nghe Lạc Thiên Tôn cùng Lạc Thủy Nhu cha con sững sờ. Lạc Thủy Nhu dẫn đầu kịp phản ứng, không khỏi nhìn lén Trương Thành một cái, biểu lộ buồn cười. Lạc Thiên Tôn sau đó tỉnh táo lại, hắn giả bộ thư lạnh một tiếng, "Ngươi người trẻ tuổi này, hôn lễ còn không có cử hành, liền dám tự xưng tiểu thế, xưng hô chấm là nhạc phụ đại nhân, ngươi là gan không nhỏ. Thế nào, ngươi quả thật cảm thấy, thành công thủ lôi phía sau nước Nhu điện hạ liền không phải là ngươi không cả sao?" Đối mặt Lạc Thiên Tôn tạo áp lực, Trương Thành cười nhạt một tiếng. Hắn lòng dạ biết rõ, Lạc Thiên Tôn thái độ đối với hắn bất quá là đơn giản thăm dò mà thôi, cũng không có ác ý. Trương Thành chắp tay nghiêm mặt nói, "Tiểu thế không dám, còn muốn nhạc phụ đại nhân cho phép, tiểu thế mới có thể ôm mỹ nhân về." Lạc Thiên Tôn nghe vậy, cái mũi hừ một cái. Cái này nhân tộc gia hỏa, ngoài miệng nói xong không dám, kỳ thực còn tại tự xưng tiểu thế, xưng hô hắn là nhạc phụ. Cái này tâm tính, tuyệt không phải vật trong ao a. Lạc Thiên Tôn cũng không có lại tiếp tục tính toán, hắn phất phất tay, ra hiệu Trương Thành, Lạc Thủy Nhu hai người ngồi xuống. Trương Thành nhẹ gật đầu, ngồi ở một bên, Lạc Thủy Nhu thì ngồi ở hắn đối diện. Toàn bộ đại điện trống trải bên trong, chỉ có ba người tồn tại. Nhạc phụ đại nhân, không biết hôm nay tìm tiểu thế tới chuyện gì? Trương Thành trước tiên mở miệng nói. Trương Thành, theo mật thám báo đáp, ngươi là Cửu Châu đại lục phi thăng lên đến võ giả. Lạc Thiên Tôn nghiêm mặt nói. Trương Thành nghe vậy biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, dù sao hắn là tại Lạc Thủy Nhu trên lãnh địa tiến vào nhất trọng thiên, mà Lạc Thiên Tôn xem như Lạc Thủy Nhu phụ thần, tự nhiên sẽ tại Lạc Thủy Nhu tội nô hầm lò điện bên trong cái năm vùng. Cho nên, Lạc Thiên Tôn biết lai lịch của hắn cũng tỉnh có thể hiểu. Hắn nhẹ gật đầu, đúng sự thực nói, không sai, ta là từ Cửu Châu đại lục mà đến. Lạc Thiên Tôn nghe vậy ừ một tiếng. Trong mắt hắn, Cửu Châu đại lục bất quá là một cái thường thường không có gì lạ thuộc hạ thế giới, cho nên thật cũng không nói thêm cái gì. Lạc Thiên Tôn lần nữa mở miệng nói, ngươi tính toán khi nào đi tới nhị trọng thiên? Trương Thành không chút nghĩ ngợi nói, nhân thần cảnh định phong a, đem nội tình tại xây cao một chút, để tránh chờ đến nhị trọng thiên khắp nơi bấp phải chắc trở. Lạc Thiên Tôn tán thành nhẹ gật đầu. Trương Thành cùng hắn ý nghĩ đều là các loại đột phá đến nhân thần cảnh đỉnh phong trước khi đến nhị trọng thiên. Đồng thời, hắn bây giờ liền ở vào nhân thần cảnh đỉnh phong, đồng thời cắm ở cảnh giới này rất lâu, chỉ có đi tới nhị trọng thiên sau đó mới có thể tiếp tục đột phá. Chỉ bất quá, hắn chính là một quốc nhân hoàng, tại không có hợp cách người thừa kế phía trước, hắn là không có cách nào vứt xuống như thế to con sạc hàng, buông tay mà đi. Tại hắn hiện tại xem ra, Trương Thành bất quá là nhân thần cảnh ngũ trọng thiên, muốn đột phá tới nhân thần cảnh đỉnh phong, ít nhất còn muốn cái thời gian 5-6 năm. Đem cự nhân thần quốc lưu cho hắn cùng nước đu, ngược lại là cái không sai ý nghĩ. Lạc Thiên Tôn nghĩ như vậy, nhưng trong lòng thì xem nhẹ Trương Thành đến từ hạ giới thân phận. Hắn phải cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ phát giác được. Trương Thành hắn đi tới nhất trọng thiên vẫn chưa tới thời gian 1 năm, cũng đã từ đại đế cảnh đột phá đến nhân thần cảnh. Nếu là đột phá đến nhân thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng không dùng được bao lâu. Lúc này, Lạc Thiên Tôn tiếng nói nhất chuyển nói, "Chớm gọi các ngươi tới, cũng không có những chuyện khác, liền là đơn giản nói chuyện phiếm vài câu. Trước mắt không có gì, các ngươi hai cái phải làm gì thì đi làm đi." Nói đến đây, Lạc Thiên Tôn bỗng nhiên nghiêm mặt, hướng về Lạc Thủy Nhu nghiêm túc nói, "Hai người các ngươi lại hôn, tạm định đến 7 ngày sau đó. Cái này trong vòng 7 ngày, không cho phép ngươi lại chạy loạn. Trương Thành, ngươi cho chấm xem thật kỹ ở nước đu." Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu nghe vậy, nhìn nhau một cái. Đại hôn? Lớn cái gì kết hôn? Hắn Trương Thành cũng không có đại hôn tính toán. Chỉ bất quá, trong lòng hắn mặc dù nghĩ như vậy, lại là không thể nói như vậy. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên một cái ứng đối chính sách. Kết quả là, Trương Thành cười nhạt một tiếng, nghiêm mặt bảo đảm nói, nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, có tiểu tế tại, nước Nhu điện hạ nàng sẽ lại không chạy loạn. Lạc Thiên Tôn nghe vậy tức giận hừ một tiếng, trong lòng lập tức có loại cô nương bị người ngoặc chạy cảm giác. Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người rời đi hoàng cung đại điện sau đó, chính là hướng về tàng thư các phương hướng đi đến. Trên đường, Lạc Thủy Nhu đông nhiên nghiêng đầu đến, trong mắt đẹp hiện lên một đạo vẻ không hiểu, "Trương công tử, ngươi vừa rồi vì sao muốn đáp ứng phụ hoàng sau 7 ngày hôn lễ?" "Khi quân là tiểu, chủ yếu trong mắt của ta, ngươi không hề giống là sẽ tại chuyện này đã nói dối ứng phó người." Trương Thành nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói lời kinh người nói, "Ta thay đổi chủ ý, cái này hôn lễ, chúng ta muốn tổ chức. Chỉ bất quá, muốn đổi một loại phương thức. Loại này phương thức đã có thể để hôn lễ bình thường cử hành, lại có thể không làm trái ta sơ tâm. Chính là muốn ủy khuất ngươi một cái, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Chương 581, Quyền Trưởng, Kỳ Lân bước. Chương 581, Quyền Trưởng, Kỳ Lân bước. Lạc Thủy Nhu nghe vậy hứng thú, giọng dịu dàng hỏi, "Trương công tử, ngươi nghĩ ra biện pháp gì?" Trương Thành cười thần bí, tiếp theo mở miệng nói, "Chúng ta có thể tổ chức một tràng giả dối hôn lễ." Lạc Thủy Nhu ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, "Giả dối hôn lễ, như thế nào đi làm?" Trương Thành mặt lộ hổ thẹn, dừng một chút, liền muốn ủy khuất ngươi, "Cùng ta phân thân đến bên trên một tràng hôn lễ." Lạc Thủy Nhu nghe vậy trầm mặc rất lâu, một mực chờ hai người đi tới tàng thư các bên ngoài, nàng cái này mới xoay người lại, nhìn hướng Trương Thành mở miệng nói, "Để phân thân của ngươi đến theo ta đi cái đi ngang qua sân khấu sao? Cũng không phải không thể lấy. Dù sao, các loại ngươi bước lên võ đạo điên phong sau đó, chợt kia cả thế gian thịnh nhất hôn lễ, cũng sẽ mời ta, không phải sao?" Trương Thành nghe vậy, tựa như tinh thần thâm thủy óng ánh hai mắt bên trong, không khỏi hiện lên một đạo thủy mị chi sắc. Hắn ngữ khí khẳng định nói, "Đây là tự nhiên, ta nhất định sẽ mời ngươi, thiếu một thứ cũng không được." Lạc Thủy Nhu nghe vậy lập tức yêu kiều cười, phương tâm một trận dập dờn. Nàng đột nhiên có loại xúc động, đem trước mắt cái này nam nhân đẩy ngã xúc động. Bọn hắn cự nhân tộc, đối với loại chuyện đó đều là mười phần cổ dã. Nàng xem như cự nhân công chúa, tự nhiên cũng không ngoại lệ, tâm không động thì thôi, một khi động tâm, quyết định một người, nàng liền sẽ liều lĩnh. Còn nữa nói, lúc trước vì chữa thương cho nàng, hai người đã có qua tiếp xúc thân mật, cho nên nàng cũng không cần lại có tỉ ý. Chỉ bất quá, đáng tiếc là giờ phút này, hai người đang ở tại dưới ban ngày ban mặt, cho nên nàng không thể dựa theo bản tâm đi làm. Nàng nghĩ thầm, chờ đến buổi tối, nàng nhất định muốn tiến vào nam nhân gian phòng, đem cho đẩy ngã. Tàng thư các tại hoàng cung chỗ sâu, hệ số an toàn cực cao, bởi vậy không có thủ vệ tồn tại. Hai người tới tàng thư các cửa ra vào, chỉ thấy Lạc Thủy Nhu lấy ra công chúa lệnh bài sau đó, tàng thư các bên trong chính là bắn ra một vệt ánh sáng, nhất thời bao phủ tại trên người của hai người, đem hai người chuyển tống đến trong tàng thư các. Vừa mới đi vào đến trong tàng thư các, Trương Thành chính là bị rực rỡ muôn màu công pháp võ kỹ hấp dẫn lấy. "Trương công tử, ta nói được thì làm được, những vũ kỹ này tùy ngươi chọn tuyển chọn." Lạc Thủy Nhu nét mặt tươi cười mở miệng nói. Trương Thành nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, lúc này liền tại từng nhóm giá sách bên trong xuyên qua. Không bao lâu, hắn liền tại đông đảo võ kỹ bên trong coi trọng một bản. Cái này võ kỹ chính là một bản trường pháp, tên là Liệt Không Thiên Thần Trưởng, là vì thần giai võ kỹ, tu luyện tới cực hạn, có thể trưởng nát hư không. Trương Thành bản thân liền tu luyện có đại hư không thuật, đồng thời nắm giữ không gian chi lực. Cái này Liệt Không Thiên Thần Trưởng, mười phần thích hợp hắn, hắn không nói hai lời, liền lựa chọn bản này võ kỹ. Cái này vẫn chưa xong, Trương Thành còn đang tiếp tục chọn thích hợp hắn công pháp võ kỹ. Rất nhanh, hắn liền lại tìm đến một bản quyền pháp. Quyền pháp này tên là Long Đằng Phục Tượng Quyền, đồng dạng cũng là thần giai võ kỹ. Hắn tán thành một quyền này pháp nguyên nhân, chủ yếu vẫn là tự thân nắm giữ Long tộc Thiên Phú phù pháp, có thể phối hợp với cùng một chỗ tu luyện, từ đó dùng uy lực đại tăng. Hắn ngược lại là muốn tìm đến một bản kết hợp Long Viên chi lực quyền pháp, thế nhưng rất đáng tiếc, nơi này không có. Cái này Long Đằng Phục Tượng Quyền chính là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Đến đây, Trương Thành phân biệt tìm tới một bản trường pháp, một bản quyền pháp. Tiếp xuống, hắn liền muốn tìm tới một bản thân pháp. Cự nhân đám võ giả bởi vì khổ người quá lớn, cho nên bọn hắn năng lực hành động phần lớn đều tương đối bụng bề. Điều này dẫn đến, cái này tàng thư các bên trong có khả năng vào Trương Thành mắt thân pháp võ kỹ, ít đến tương cảm. Hắn đi dạo một hồi lâu, từ đầu đến cuối không có tìm tới một bản làm hắn hài lòng thân pháp võ kỹ. Đúng lúc này, Trương Thành ánh mắt lóe lên, đột nhiên chú ý tới toàn bộ tàng thư các ở giữa nhất bên cạnh một cái giá sách phía dưới. Tại nơi đó, có một cái nhìn từ bề ngoài cực kỳ cổ pháp thân pháp cổ tịch. Hắn khẽ động tâm niệm, chính là đi tới giá sách phía trước, đem cầm lên. Hắn vừa mới đem cái này cổ pháp thân pháp cổ tịch cầm lấy, bên trên chính là lóe lên chói mắt bạch mang. Ngay sau đó, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trong tay hắn thân pháp cổ tịch chính là biến mất tại trong tay của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn bên trong lập tức hiện ra năm cái thần quang tràn ngập các loại màu sắc chữ lớn, Thất Tinh Kỳ Lân Bộ. Ngay sau đó, trong đầu của hắn bên trong lại lần nữa hiện ra năm chữ. Tổng cộng thập tự, là bản thân cái này noi theo người xưa quê quán tinh túy vị trí, Thất Tinh Kỳ Lân Bộ, một bước giết một người. Trương Thành thấp giọng khẽ nói, lập tức giật mình. Hắn lúc này liền quyết định bản thân cái này noi theo người xưa quê quán, thế cho nên cái khác thân pháp võ kỹ, hắn cũng lại lười đi nhìn. Chọn tốt. Một bên Lạc Thủy Nhu chú ý tới Trương Thành biến hóa, bước trắng nón nở nàng cặp đùi đẹp đi tới. "Trời ơi, Trương công tử, Thất Tinh Kỳ Lân Bộ vậy mà lựa chọn ngươi." Làm Lạc Thủy Nhu đi đến Trương Thành trước người, phát hiện giá sách bên trong chỗ trống chỗ một chỗ, lập tức giọng dịu dàng kinh ngạc nói. "Chương 582, Lục Thần Kiếm Quyết, ban đêm thăm hỏi." "Chương 582, Lục Thần Kiếm Quyết, ban đêm thăm hỏi." Trương Thành nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, Thất Tinh Kỳ Lân Bộ lựa chọn ta. Nói như vậy, là lúc trước không có người có khả năng tu luyện cái này thân pháp sao? Lạc Thủy Nhu đôi mắt đẹp lóe lên, gật đầu ừ một tiếng, là Trường công tử. Cái này Thất Tinh Kỳ Lân Bộ là ta tặng tổ phụ lúc tuổi còn trẻ tại nào đó một cái hạ giới một chỗ kỳ lân bí cảnh bên trong đạt được thân pháp võ kỹ. Theo ta tặng tổ phụ nói, cái này Thất Tinh Kỳ Lân Bộ tuyệt đối là toàn bộ cự nhân thần quốc, thậm chí là toàn bộ nhất trọng thiên cường đại nhất thân pháp võ kỹ. Chỉ bất quá, rất nhanh ta tặng tổ phụ liền phát hiện hắn không cách nào tu luyện bản này Thất Tinh Kỳ Lân Bộ. Từ sau lúc đó, ta tặng tổ phụ liền đem bản thân cái này pháp võ kỹ công khai tại cự nhân thần quốc bên trong, nhưng cái này Thất Tinh Kỳ Lân Bộ y nguyên không người có khả năng tu luyện thành công, liền ra lông cũng vô pháp tu luyện. Trương Thành nghe vậy trong lòng đối với Thất Tinh Kỳ Lân Bộ càng thêm cảm thấy hứng thú. Toàn bộ cự nhân thần quốc đều không người có khả năng tu luyện thân pháp võ kỹ, vậy mà chủ động lựa chọn hắn, cái này để Trương Thành hưng phấn trong lòng không thôi. Hắn không biết cái này Thất Tinh Kỳ Lân Bộ coi trọng hắn điểm nào, hắn nghĩ có lẽ là bởi vì trên người hắn có In Long tộc Thiên Phú phù pháp nguyên nhân. Không nghi ngờ gì, loại này sự tình không cần thiết tìm căn nguyên tìm mọi nguồn. Trương Thành tại xác định bản này Thất Tinh Kỳ Lân Bộ xác thực lựa chọn hắn sau đó, hưng phấn sau khi, liền tiếp tục tại cái này tàng thư các bên trong chô bắt đầu đi dạo. Trường pháp, quyền pháp, thân pháp đều là đã tìm đủ, hắn còn cần tìm tới một bản kiếm pháp. Tuy nói hắn đã có Âm Dương Ly Hỏa Quyết bản thân, ẩn chứa trong đó trường pháp áo nghĩa cùng kiếm quyết, nhưng hắn còn muốn lại tu luyện bên trên một bản thần giai kiếm pháp võ kỹ. Theo Lạc Thủy Nhu chô giới thiệu, tàng thư các bên trong phần lớn đều là đế giai, hoàng giai võ kỹ. Ít có một bộ phận thần giai, cũng phần lớn đúng là hắn tặng tổ phụ lúc tuổi còn trẻ tới hạ giới vơ vét mà đến, hoặc là thần quốc dũng giả tự sáng tạo võ kỹ. Có thể nói, cự nhân thần quốc hoàng gia tàng thư các là toàn bộ nhất trọng tiên nhất là quyền uy tồn tại một trong. Trương Thành lựa chọn mấy bản này đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Tại Lạc Thủy Nhu chỉ dẫn phía dưới, Trương Thành rất nhanh liền lại lựa chọn một bản kiếm pháp võ kỹ. Bản này kiếm pháp võ kỹ tên là Lục Thần Kiếm Quyết. Cái này Lục Thần Kiếm Quyết tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba thức, thức thứ nhất là chém thần một kiếm, thức thứ hai vì giết thần một kiếm, thức thứ ba là chu thần một kiếm. Trương Thành đối bản này kiếm pháp võ kỹ rất là xem trọng, lúc này liền sao chép bản này kiếm pháp võ kỹ, sau đó hai người liền rời đi tàng thư các. Từ trong hoàng cung sau khi rời khỏi đây, hai người liền về tới công chúa tư phủ. Về tới công chúa tư phủ sau đó, Trương Thành chính là lựa chọn bế quan. Hắn đầu tiên là vì sau 7 ngày đại hôn, lấy Phật Ma Chân Ngã Quyết ngưng luyện ra một đạo phân thân. Sau đó liền đem Liệt Không Thiên Thần Trưởng, Long Đằng Phục Tự Quyền, Lục Thần Kiếm Quyết cùng với Thất Tinh Kỳ Lân Bộ từng cái bắt đầu tìm hiểu tới. 3 ngày sau, ban đêm, Thái Thản Thiên Đô, nào đó một tư phủ bên trong, áo bào đen võ giả sắc mặt âm trầm, biểu lộ có chút lo lắng. Hắn ở phòng khách sau đó đi qua đi lại, mỗi đi đến một cái vừa đi vừa về chính là thở dài một hơi. Chờ đến cuối cùng, hắn một bàn tay chính là đánh phía một bên cửa sân, trực tiếp đem cái kia trăm năm huyền mục chế tạo thành cửa sân, đánh cái nát bét. Đáng ghét. Chẳng lẽ thông tin có sai? Không nên à, căn cứ cái kia cự nhân thành chủ nói, cái nhân tộc tiểu tử này nắm giữ luyện hóa chiến binh, từ đó tăng cao tu vi bản lĩnh. Bởi vậy, ta liền lấy kế đem Hạ Hải Yêu Chi chú ngư cốt lang nha thần đồng giao cho hắn, chính là vì không chế ở hắn, như quyền xoán bị. Theo lý thuyết, hắn vì tăng cao tu vi hẳn là sẽ đem luyện hóa mới đúng, làm sao vượt qua dòng dã 3 ngày, còn không có động tĩnh. Không được, ta đến nghĩ một chút biện pháp mới là. Áo bào đen võ giả nhìn lướt qua bể tan cảnh cửa sân, lúc này thân hình lóe lên, chính là tại cảnh đêm bên trong lách mình biến mất. Công chúa tư phụ bên trong, trải qua 3 ngày bế quan, Trương Thành đã đem dẫn đầu lĩnh hội Liệt Không Thiên Thần Trưởng cho tu luyện tiểu thành. Đang lúc hắn chuẩn bị dừng lại Liệt Không Thiên Thần Trưởng tu luyện, ngược lại lĩnh hội Long Đằng Phục Tượng quyền thời điểm. Phòng ốc bên ngoài, đột nhiên truyền đến Lạc Thủy Nhu âm thanh. "Trương công tử, người đã ngủ chưa?" Chương 583, thẳng thắn đối đãi, khách không mời mà đến. Chương 583, thẳng thắn đối đãi, khách không mời mà đến. "Lạc tiểu thư, ta còn chưa ngủ, đi vào ngồi một chút." Trương Thành đứng dậy nên đến cửa phòng, đem Lạc Thủy Nhu tiếp đi vào. Trương Thành đi tới bên cạnh bàn, là hai người cắt châm lên một ly linh cữu. Vừa hạ xuống tòa, Lạc Thủy Nhu liền lộ ra đặc biệt thẹn thùng. "Lạc tiểu thư, không ngại trước lướt qua bên trên một ngụm, cái này linh cữu là ta từ hạ giới gia tộc bên trong dẫn tới, mặc dù trong đó ẩn chứa linh khí mỏng manh, nhưng hương vị vô cùng tốt." Trương Thành bưng lên trước người chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thêm vào một ly, hướng về đối diện Lạc Thủy Nhu nói. "Được." Lạc Thủy Nhu khẽ gật đầu sau đó, bưng lên trước người chén rượu, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Cái này linh cữu bên trong ẩn chứa linh khí sát thực mỏng manh, nhưng cái này linh cữu vừa mới vào trong bụng, Lạc Thủy Nhu trắng non thon dài cái cổ chính là đỏ lên. "Cái này linh cữu, 10 phần cương liệt. Thế nào, hương vị thế nào?" Trương Thành khẽ miệng khẽ nhếch, mở miệng hỏi. "Không sai, hương vị sát thực cũng ngon." Lạc Thủy Nhu khẽ miệng bĩu một cái, giọng dịu dàng đáp. Trương Thành nhìn xem Lạc Thủy Nhu bày ra một bộ thẹn thùng dáng dấp, trong đầu bên trong không khỏi lóe lên lần đầu nhìn thấy Lạc Thủy Nhu lúc bộ dạng. Khi đó Lạc Thủy Nhu, cao cao tại thượng, chính là tội nô hầm lò điện địa chủ, là sơn vực lừng lẫy nổi tiếng cự nhân nữ thiên đế, một thân cảnh giới là hắn lúc ấy trâu ngưỡng vọng thiên đế cảnh. Mà hắn, bất quá là một cái ngụy đế cảnh sâu kiến. Thời cảnh qua rời, bất quá không đến một năm thời gian. Trước mắt, Trương Thành đã đột phá đến xa tại thiên đế cảnh bên trên nhân thần cảnh. Nguyên bản cao cao tại thượng cự nhân nữ thiên đế, cũng đã trở thành hắn nữ nhân, đồng thời cả người cảnh giới xa tại hắn phía dưới. Nghĩ tới đây, Trương Thành không khỏi nhớ tới cái khác hồng nhan chi kỷ nhóm. Vô luận là hồng y nữ tử Tô Tình, vẫn là trong nhận nữ hồn cổ nguyệt ngưng băng, vẫn là về sau xích diễm ma giao ma lê, thiên hồ tiểu thư cổ cựu nguyện chờ chút. Các nàng những nữ nhân này, tại lúc ấy cái nào không thể so Trương Thành cảnh giới cao hơn. Nhưng hắn đều là cùng hắn kết thành đạo lữ, đồng thời về sau người đến thân phận ở bên trên. Tất cả những thứ này tất cả, đều là nguồn gốc từ thiên phú hai chữ. Hắn đang cảm thán thời gian biến thiên, thân phận chuyển biến đồng thời, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lạc Thủy Nhu trên thân, chinh phục cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra. Lạc Thủy Nhu từ phủ bên ngoài, áo bào đen võ giả thân ảnh chợt lóe lên, ngay sau đó, chính là tìm tới một vị 10 phần cao gầy nữ tử thân ảnh. Người này chính là Lạc Thủy Nhu một vị mẫu phi, hơn nữa là Lạc Thiên Tôn sủng ái nhất một vị phi tử. Nàng trong mắt đẹp hiện lên một đạo quỷ dị đồ án, sau đó chính là thân thể mềm mại chấn động, tiến vào công chúa tư phủ bên trong. Trương Thành thần thức run lên, phát giác một cỗ xa lạ khí tức, sau đó lúc này liền dừng động tác lại. Lạc Thủy Nhu biểu lộ không hiểu, Trương Thành nâng lên một ngón tay rơi vào Lạc Thủy Nhu bên môi. Lập tức hắn trầm giọng mở miệng nói, đến cái khách không mời mà đến, ngươi tạm chờ ta một hồi, ta đi một chút liền tới. Lạc Thủy Nhu nghe vậy khẽ gật đầu, tại ngón tay thon dài bên trên khẽ hôn một lúc sau, Trương Thành thân hình lóe lên, chính là biến mất tại bên cạnh nàng. Tháng hát phong cao, gió lạnh phơ phất. Trương Thành trên người mặc một thân trang phục màu đen, chính là đi tới tư trước phủ viện bên trong. Người đến người nào? Trương Thành rơi vào vị này khách không mời mà đến trước người. Hắn thấy đối phương mặc lộng lẫy, đầu đội mũ phượng, dung mạo ở vào thượng lưu cấp độ, trong lòng liền có suy đoán, hẳn là hoàng cung người tới. Chỉ bất quá, trước mắt đã ban đêm, nàng lúc này tới để Trương Thành trong lòng mười phần đề phòng. Ngươi chính là nước Nhu mang về Trương Dũng giả? Cao gầy nữ nhân nhẹ nhàng môi đỏ, quyến rũ cười nói. Trương Thành nghe vậy, mày kiếm hơi nhíu lại, không sai, các hạ là. Chương 584, Hải Nô chân phi, mỹ nhân kế. Chương 584, Hải Nô chân phi, mỹ nhân kế. Cao gầy nữ tử cười một tiếng, mở miệng đáp, bản cung chính là nước Nhu mẫu phi. Hôm nay tới đây, là đặc biệt tới tìm ngươi. Trương Thành nghe vậy mặt lộ không hiểu, nguyên lai là Nhạc mẫu đại nhân à, không biết hôm nay như vậy muộn, tới tìm tiểu tế là vì chuyện gì à. Cao gầy nữ tử nghe vậy cười duyên một tiếng, nàng nở nang chân dài hướng về phía trước một bước, đi tới Trương Thành trước người, đồng thời một tay đắp lên Trương Thành trên bờ vai, không muốn kêu bản cung là Nhạc mẫu đại nhân, bản cung chỉ là nước Nhu mẫu phi, không phải nước Nhu mẫu hậu. Ngươi không bằng kêu bản cung chân phi là được, đúng, tuyệt đối không cần tăng thêm nương nương hai chữ, trực tiếp kêu chân phi là được, bản cung ghét nhất nương nương hai chữ, lộ ra đặc biệt trương trạng. Trương Thành nghe vậy khỏe miệng không khỏi co lại, thâm thúy hai mắt bên trong hiện lên một đạo vẻ cảnh giác. Hắn thấy, Lạc Thủy Nhu vị này mẫu phi, thoạt nhìn không thích hợp, cho hắn một loại đặc biệt lỗ mãng, phóng đãng cảm giác. Trong lúc phất tay, như có dụ dỗ hắn phạm tội ý tứ, cái này để hắn không thể không càng thêm cảnh giác lên. Trương Thành trầm mặc chỉ chốc lát, lui lại một bước, mở miệng hỏi, "Chân phi, đêm đã khuya, không biết ngươi tìm tại hạ chuyện gì?" Chân phi thu hồi tay ngọc, xoay người lại, giọng dịu dàng nói ra, "Trương Dũng giả, ngươi lại cùng bản cung đi ra ngoài một chuyến lại nói. Đến lúc đó, ngươi liền hiểu bản cung tìm ngươi ý gì." Nghe vậy, Trương Thành một đôi mày kiếm không dễ dàng phát giác khẽ nhíu một cái. Hắn lạnh nhạt mở miệng, thẳng thắn nói, "Chân phi, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi. Lập tức đêm đã khuya, bằng vào chúng ta quan hệ trong đó ra ngoài mà nói, sợ rằng sẽ làm cho người hiểu lầm." Chân phi nghe vậy lập tức cười khẽ, nàng một lần nữa xoay người lại, ngữ khí quyến rũ mê người mở miệng nói ra, "Trương Dũng giả, ngươi cùng bản cung ở giữa đường đường chính chính, sẽ không có người hiểu lầm bất luận cái gì. Ngươi mà theo bản cung ra ngoài đi." "Đúng rồi, ngươi như còn dám không theo, luôn ngữ thoái thác. Nếu như bản cung thông tin không sai, ngươi thật giống như là Cửu Châu đại lục đi lên tội nô." Nói đến đây, Chân phi tiếng nói im bặt mà dừng. Trương Thành nghe vậy, tâm niệm trầm xuống. Cái này Chân phi vậy mà trực tiếp mở miệng uy hiếp hắn, hắn quả nhiên không có đoán sai, người đến là thật không giỏi. Trước mắt, đối mặt Chân phi uy hiếp, hắn lập tức cười lạnh, "Chân phi dẫn đường, tại hạ sau đó." Chân phi nghe vậy dưới chân một tiếng, xoay người về sau, nhẹ nói, "Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế?" Đang lúc nói chuyện, nàng thân hình khẽ động, chính là rời đi Lạc Thủy Nhu tư phủ bên trong. Trương Thành quay đầu hướng về Lạc Thủy Nhu vị trí nhìn thoáng qua, bảo đảm an toàn sau đó đơn giản truyền âm, sau đó chính là đi theo Chân phi sau lưng, ra sân viện bên trong. Không bao lâu, Trương Thành chính là tại Chân phi dẫn đầu xuống, đi tới một cái trống rông tư phủ bên trong. Hai người vừa mới đi vào, Chân phi chính là tay ngọc vung lên, triệu hoán đi ra một cái loại nhỏ trận pháp. Nàng đưa tay ném đi, cỡ nhỏ trận pháp bay tới giữa không trung bên trong, chính là ẩn vào đến nhà này sân viện bên trong. "Tốt, trận này đã thành, lần này không có người sẽ phát hiện bản cung tại cái này tư phủ bên trong làm bất cứ chuyện gì. Ngụy thần cảnh cường giả cũng không đủ tư cách. Trương Dũng giả, ngươi lại trầm tĩnh lại đi." U ám dưới ánh trăng, Trương Thành bất tử ma đồng có chút lóe lên. Chỉ là một cái, hắn liền đem cái này ẩn vào tư phủ bên trong trận pháp chỗ xem đấu. Hắn chuyển mắt rơi vào Chân phi trên thân, không riêng khó hiểu nói, "Chân phi vì sao như vậy?" Chân phi nghe vậy lập tức khẽ cười một tiếng, "Ngươi có thể là thủ lôi mười chàng, đánh bại 10 vị cường đại dũng giả người khiêu chiến Trương Dũng giả. Tại cái này nhất là tôn sùng cường giả cự nhân thần quốc bên trong, ngươi Trương Dũng giả đã là toàn bộ cự nhân thần quốc nhất là vang dội, lại vạn chúng chú mục tồn tại. Ngươi nói, bản cung tìm ngươi tới đây, có thể có mục đích gì?" Chân phi một bên nói, một bên mặt lộ nũng nịu chi sắc. Nàng đống nhiên nâng lên một đôi tay ngọc, tại sau vai nhẹ nhàng vừa dài. Sau một khắc, Chân phi một bộ phượng bảo chính là rủ xuống trên mặt đất, một thân ngạo nghệ ưỡn lên nở nàng phong quang, lập tức hiện ra không bỏ sót, bại lộ tại mát mẻ gió đêm bên trong. U ám dưới ánh trăng, Chân phi da thịt trắng non bên trên để lộ ra mê người rực rỡ. Trương Thành thấy thế trong lòng một trận ác hàn. Hắn thừa nhận, cái này Chân phi có thể trở thành Lạc Thiên Tôn phi tử, liền đã chứng minh nàng tướng mạo tại cự nhân nữ tử bên trong là thượng lưu cấp độ. Lấy Trương Thành ánh mắt đến xem, cũng xác thực như vậy, cái này Chân phi tướng mạo cùng dáng người đều là vô cùng tốt, thuộc về số một mỹ nhân. Chỉ bất quá, mặc dù là như thế, Trương Thành trong lòng cũng là không có chút nào gợn sóng. Nguyên nhân duy nhị, thứ nhất, cùng là cự nhân nữ tử Lạc Thủy Nhu so sánh, Chân Phi vẫn là kém một chút. Thứ hai, cái này Chân Phi giáp tâm không tốt, hắn lòng mang cảnh giác, tự nhiên vô ý không phải vậy, đối phương dù sao cũng là cái số một mỹ nhân, hắn không có khả năng không có chút nào gợn sóng, không vì bắt đầu kính nghệ. Trương Thành thần sắc ghét bỏ phản ứng, rơi vào Chân Phi trong mắt, chọc cho Chân Phi một trận xấu hổ. Nàng nhanh chân một bước, chính là đi tới Trương Thành trước người, như muốn đẩy ngã, lại đặt tại dưới thân. Trương Thành phản ứng cực nhanh. Hắn đã vô ý, liền không thể để đến tay, thân hình lóe lên chính là để Chân Phi bổ hụt. Lần này, Chân Phi lập tức càng thêm xấu hổ. Trương Dũng giả, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các loại bản cung bắt đến ngươi, nhưng là không phải hảo hảo hầu hạ. Chân Phi một bên nói, một bên nâng lên một cánh tay ngọc nắm vào trong hư không một cái. Nàng lúc này liền là hô ra đến một đầu hiện ra tự sát thần mang trường tiên. Con mẹ ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu đạo phụ. Ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi không có ý tốt. Vạch mặt sau đó, Trương Thành lúc này liền là mắng một câu. Chân Phi nghe vậy lập tức nâng lên trong tay trường tiên. Tử sắc thần mang chợt lóe lên, đột nhiên chính là hướng về Trương Thành phương hướng rút tới. Chương 585, cắt thịt nhão cho chó ăn, xin phép nghỉ vui vẻ. Chương 585, cắt thịt nhão cho chó ăn, xin phép nghỉ vui vẻ. Trương Thành thấy thế ánh mắt lóe lên, lạnh giọng kinh thường quát, không biết tự lượng sức mình đã phụ. Bất quá lấy thuốc trồng chất đi ra nhân thần cảnh nhất trọng thiên mà thôi, thật làm lão tử sợ ngươi. Đang lúc nói chuyện, hắn bàn tay lớn vồ một cái, chính là hướng về Chân Phi vung đến tử mang trường tiên bên trên bắt đi. 3. Trường tiên vung ra, khai hỏa một cái âm bạo, nhìn như thế không thể đỡ, lại là bị Trương Thành một phát bắt được. Hắn cánh tay dài lôi kéo, lúc này bỗng nhiên đem Chân Phi cho lôi tới. Ngay sau đó, một chân hối hạ đá ra, chính giữa Chân Phi cái kia một trận lắc lư, chiếu đến ánh trăng trên bộ ngực. Phanh một tiếng, Chân Phi lập tức bay ngược ra ngoài, đâm vào đỉnh viện bên trong một khỏa trên cây cự thụ. Mà trong tay nàng trường tiên cũng là rời khỏi tay, lưu tại Trương Thành trong tay. Khô khụ. Chân Phi không khỏi ho ra một ngụm máu tươi, phun ra tại bộ ngực cao vút bên trên, đem trắng như tuyết nhuộm đỏ bừng một mảnh. Chỉ là trong chớp mắt, Chân Phi chính là thua trận. Nói đi, ngươi cái này đãng phụ đêm khuya thăm hỏi, cầu dẫn với ta đến cùng là có ý gì? Trương Thành cầm trong tay trường tiên điều chỉnh xong, đột nhiên hướng trên đất co lại, lập tức phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, dọa Chân Phi thân thể mềm mại không khỏi run lên. Chân Phi một đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo huyền ảo chú ấn, nàng đột nhiên thanh âm rung động âm thanh lạnh lùng nói, "Nhân tộc, ngươi đừng đội tại bản cung trước mặt làm cản. Bản cung nhưng không tin ngươi dám đối ta lớn hạ sát thủ." Dứt bỏ bản cung chính là cự nhân thần quốc nhân hoàng hoàng phi không nói, ngươi đừng quên, bản cung còn biết ngươi đến từ ở đâu. Ngươi còn dám cự tuyệt bản cung liền phái người diệt ngươi giới kia. Trương Thành nghe vậy mày kiếm nhăn lại. Hắn trầm giọng nói, tiện nữ nhân, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chân Phi một bên cười lạnh, một bên đỡ sau lưng đại thụ lung la lung lay đứng lên. Nàng nâng lên một cánh tay ngọc, ở trước ngực cao ngất bên trên lau một cái. Nguyên bản trắng non hai tay lập tức nhiễm lên vết máu. Nàng mặt lộ yêu kiều cười, biểu lộ quyến rũ đem tay ngọc đưa tới bên miệng, khẽ liếm một ngụm sau đó, hai mắt mê ly nói, Trương Dũng giả, ngươi nói bản cung có ý tứ gì? Đương nhiên là muốn nếm ngươi hương vị. Thế nào, ngươi đến cùng chưa từng từ bản cung nha? Chân Phi một bên nói, một bên giãy giụa nàng hoàn mỹ nở nang vòng eo, đuôi thon dài cặp đùi đẹp, đi tới Trương Thành bên người. Chân Phi có thể là huyết thống thuần khiết cự nhân tộc nữ tử. Tại không có lấy cổ trùng tận lực áp chế thân cao điều kiện tiên quyết, nàng so Lạc Thủy Nhu còn cao hơn hai cái đầu. Trương Thành đứng tại bên cạnh nàng, ánh mắt vừa vặn ngang bằng đến trước ngực nàng sung mãn vị trí. Nàng nâng lên một đầu đùi ngọc, tại Trương Thành phần bụng nhẹ nhàng một cọ, quyến rũ cười nói, "Trương Dũng giả, nếu ngươi chuẩn bị theo, liền muốn thật tốt biểu hiện. Nếu không, khiến bản cung không hài lòng, bản cung vẫn như cũ sẽ phái người diệt ngươi giới kia nha." Đang lúc nói chuyện, Chân Phi đã nâng cao cao ngất chỗ, hướng về Trương Thành đầu một bên bu lại. Ý nghĩa nghĩ, lại rõ ràng bất quá. Trương Thành thấy thế mày kiếm thật sâu nhíu lại, gân xanh trên trán càng lại nô lên. Hắn cả đời ghét nhất người khác uy hiếp. Cái này Chân Phi vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp tại hắn, thực sự là sĩ có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Hắn muốn giết nàng. Lập tức, theo Chân Phi tới gần, Trương Thành đống nhiên nghe được một cỗ hôn tạm mùi huyết tinh mùi sữa thơm. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thành rốt cục là động. Hắn không nói hai lời, chính là đột nhiên nâng lên một tấm bàn tay lớn, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, hướng về bên cạnh Chân Phi trước ngực bắt đi. A a a a. Nhân tộc, ngươi dám can đảm? Biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh hãi Chân Phi hét ra tiếng. Nàng thực tế nghĩ không ra, trước mắt cái này nhân tộc nam nhân vậy mà đến đây còn chưa thuận theo, tại cái này trong lúc mấu chốt đối nàng độc thủ. Nàng thực sự là chủ quan. Đối mặt Chân Phi kêu sợ hãi, Trương Thành không rảnh để ý trên tay hắn dùng sức đống nhiên lôi kéo, một bàn tay liền đem Chân Phi ngã chó ăn cức. Ngay sau đó, Trương Thành đống nhiên nâng lên một đầu tráng kiện bắt đuổi. Phanh một chân, chính là giẫm tại Chân Phi trắng non lưng bên trên. Hắn ngữ khí lạnh lùng, tràn đầy sát cơ nói, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi đến cùng là xuất phát từ mục đích gì? Tối nay vì sao tìm ta? Ngươi còn dám nói với ta một câu nói nhảm, ta liền đem ngươi trước ngực cái này một đôi thịt nhau cắt mất cho chó ăn ăn. Chương 586, chém giết Chân Phi, chặn đường áo bào đen. Chương 586, chém giết Chân Phi, chặn đường áo bào đen. Tiếng nói vừa hạ xuống phía dưới, Trương Thành bỗng nhiên vùng ra một roi, hồi lời nói. Trương Thành nâng lên trong tay trường tiên, làm bộ lại muốn kéo xuống. Chân Phi quay đầu thấy thế, lập tức ngừng lại thét lên. Giọng nói của nàng run rẩy mà hỏi, ngươi không sợ ta diệt ngươi giới kia sao? Trương Thành hừ lạnh một tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói đi, ngươi ta không oán không cừu, ngươi tối nay câu dẫn ta, đến cùng ra sao giáp tâm, lại chịu người nào sai khiến? Trương Thành trong miệng hỏi như thế, trong lòng của hắn kỳ thật đã có một cái suy đoán. Hắn cảm thấy, cái này Chân Phi hẳn là nhận cái kia áo bào đen võ giả chỉ thị mà đến, dù sao hắn mới đến, cũng không có đắc tội qua cái khác người. Chỉ là, Trương Thành không nghĩ ra lại không được biết chính là, Chân Phi nàng đường đường một cái nhân hoàng hoàng phi tại sao lại cùng cái kia áo bào đen võ giả thông đồng làm bậy. Chân Phi trầm mặc rất lâu, đột nhiên hai mắt ảm đạm vô quang, nói lời kinh người nói, là bệ hạ phái ta tới cầu dẫn ngươi. Hắn không muốn để cho Thủy Nhu công chúa gả cho ngươi, cho nên liền suy nghĩ như vậy hạ sách, để ta cầu dẫn ngươi. Trương Thành nghe vậy ánh mắt ngưng lại, lập tức cười lạnh một tiếng. Nói hiệu nói vượng. Như vậy nói dối cũng muốn lừa dối qua quan. Ta nhìn ngươi là tại họa thủy đồng dẫn, chân ngòi ly rắn a. Trương Thành một bên nói, một bên cầm trong tay trường tiên lại lần nữa rơi xuống. Ba một tiếng. Cái này một roi đi xuống, rút Chân Phi trên thân lại là một đầu vết máu. A a a a. Trương Dũng giả. Thiếp thân không có nói sai à, thiếp thân câu câu là thật, đúng là bệ hạ phái thần thiếp tới câu dẫn ngươi, quấy rối ngươi cùng Thủy Nhu công chúa hôn sự. Chân Phi kêu thảm một tiếng, trên thân thể mềm mại vết roi, khiến nàng đau đến không muốn sống. Nàng trải qua muốn từ trên mặt đất giằng co, thế nhưng từ đầu đến cuối bị Trương Thành gắt gao giẫm tại dưới chân, không cách nào tránh thoát. Trương Thành nghe vậy trong mũi hừ lạnh, hắn ánh mắt lóe lên, ngôn ngữ thử dò xét nói, ngươi thật cho là ta không biết là người nào tại sai khiến ngươi? Không phải liền là Hải Nhất Công Công sao? Trương Thành trong miệng Hải Nhất Công Công chính là cái kia áo bào đen võ giả. Hải Nhất Công Công bốn chữ mới ra, Trương Thành lập tức cảm giác được dưới chân Chân Phi bỗng nhiên thân thể mềm mại run lên. Bất quá nàng lập tức liền mở miệng phản bác, Trương Dũng giả cũng không phải là Hải Nhất Công Công, đúng là bệ hạ hắn phái thiếp thân đến. Thiếp thân mệnh đều nắm giữ tại trong tay của ngươi, thiếp thân sao dám nói dối lừa ngươi? Trương Thành nghe xong, đột nhiên nâng lên giẫm tại trên người Chân Phi bàn chân. Liên tại Chân Phi mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng Trương Thành là muốn thả qua nàng ngáy mắt. Trương Thành bỗng nhiên lại lần nữa nâng lên ở trong tay trường tiên, ngắm chuẩn nàng thon dài cái cổ chính là vung đi qua. Giang giác. Trường tiên rơi xuống, nhanh như thiểm điện đồng dạng quất vào Chân Phi trên cổ. Sau một khắc, Chân Phi cái kia chừng một đôi mê man không cam lòng hai mắt đầu, chính là cùng thân thể tách ra nhà, lăn xuống đến một bên. Nhân tộc, ngươi dám hủy ta nhục thân? Chân Phi thần hồn từ đầu bên trong bay ra. Trương Thành lạnh nhạt thoáng nhìn, không có nhiều lời. Hắn chỉ là nâng lên hai cây khép lại ngón tay, tiện tay một đâm. Chỉ thấy một đạo kiếm mang chợt lóe lên. Ngay sau đó, Chân Phi thần hồn chính là phanh một tiếng, tiêu tán tại sân viện bên trong. Đúng lúc này, đang lúc Trương Thành chuẩn bị đem Chân Phi thi thể huyết khí chi lực thôn vệ luyện hóa nháy mắt, bất tử ma đồng có chút lóe lên, chính là tại Chân Phi cái kia chết không nhắm mắt, trợn căng tròn hai mắt bên trên, phát hiện một chỗ điểm đáng ngờ. Hắn rõ ràng thấy được, Chân Phi sau khi chết hai tròng mắt của nàng bên trên chính là hiện ra một đôi cực kỳ huyền ảo lạ lẫm chú ấn. Gặp một màn này, Trương Thành bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái. Hắn lập tức đem Chân Phi đầu thu vào đến Cửu U Ma Điện bên trong, giữ lại giao cho cự nhân Nhân Hoàng Lạc Thiên Tôn. Trương Thành một cử động kia, một mặt là Chân Phi đã chết, hắn muốn chứng minh trong sạch của mình, một phương diện cũng tính toán đem chuyện hôm nay chi tiết báo cho, lấy tìm đối sách. Đến mức Chân Phi thi thể thì là bị Trương Thành thôn vệ sạch sẽ huyết khí chi lực sau đó, ghét bỏ ném tại giữa sân. Các loại Trương Thành trở lại Lạc Thủy Nhu tư phủ sau đó, hắn cũng không có tới thân mật tâm tư. Hắn nuốt trong mạch suy nghĩ sau đó, lúc này liền là xen kẽ hắn phỏng đoán, đem từng cảnh tượng lúc nãy trô thuật lại cho Lạc Thủy Nhu. Lạc Thủy Nhu nghe vậy một đôi mi thanh tú lập tức nhíu lên, sắc mặt lo lắng, muốn đem việc này mau chóng bẩm báo cho nàng phụ hoàng. Như vậy thảo luận, hai người màn đêm buông xuống chính là đứng dậy đi tới hoàng cung để phòng mắc. Bên kia, một mực đang âm thầm quan sát áo bào đen võ giả Hải Nhất, nhìn thấy Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người đi tới hoàng cung, hắn giận đập bắt đùi, nghĩ thầm chút xui xẻo, vậy mà lại là thất bại một kế. Hải Nhất không chút do dự, lúc này liền là hướng về Thái Thản Tiên Đô bên ngoài chạy đi. Chỉ là áo bào đen võ giả Hải Nhất mới vừa vận chạy ra Thái Thản Thiên Đô, chính là bị nửa đường giết trở lại đến Trương Thành, cho ngăn lại. Trước mắt, hai người cách không đối mặt. Áo bào đen võ giả Hải Nhất sắc mặt âm trầm dọa người. Hắn cuồng loạn phẫn nộ quát, chết tiệt nhân tộc, tại sao lại ở chỗ này? Trương Thành cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ta vì sao không thể tại chỗ này, ngược lại là ngươi, tại sao lại ở chỗ này, gấp gáp chạy trốn sao? Áo bào đen võ giả Hải Nhất bị Trương Thành bật trần, sắc mặt của hắn lập tức dữ tợn, đáng ghét nhân tộc, ngươi tựa như gan ta, vậy mà lại nhiều lần ngăn ta kế hoạch lớn. Ta hỏi ngươi, ngươi không phải có thôn phệ chiến binh, từ đó tăng cao tu vi bản lĩnh, ngươi vì sao không thôn phệ hết ta cho ngươi cái kia một thanh lang nhà thần đồng? Trương Thành nghe vậy ánh mắt lóe lên, không khỏi cười nhạo một tiếng, thì ra là thế, nghe ngươi ý tứ này, cái kia lang nhà thần đồng hẳn là bị ngươi động tay chân. Ngươi muốn biết ta vì sao không có đem thôn phệ luyện hóa, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Áo bào đen võ giả Hải Nhất nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói nhảm, mau nói. Trương Thành nghe vậy cũng không nóng giận, rêu cợt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ta quên. Áo bào đen võ giả Hải Nhất nghe vậy, tiết hầu ngọt ngọt, chính là bị tức phun ra một ngụm lao huyết. Hắn nâng lên một cái nhỏ bé ngón tay, chỉ hướng Trương Thành, lại lần nữa tức giận hỏi, "Còn có, ngươi vì cái gì có khả năng cự tuyệt được Chân Phi sát dụ, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không gần nữ sắc sao?" Chương 587, Thần Văn Hải Sa. Âm Dương Ly Hỏa. Chương 587, Thần Văn Hải Sa. Âm Dương Ly Hỏa. Đối mặt Hắc Bảo Hải Nhất lại lần nữa chất vấn, Trương Thành không khỏi lại là một tiếng cười nhạt, hắn ngựa khí khinh thường nói, "Ngươi cái này lão cẩu, thật cho là nam nhân thiên hạ đều là giống ngươi như vậy, là dùng nửa người dưới suy tính?" Nhìn thấy chân bóng nữ nhân liền không rời nổi bước chân sao? Còn nữa nói, ngươi cũng thật sự là chưa ăn qua cái gì mạnh khang. Ta thừa nhận, chân phi có thể trở thành ta cái kia nhạc phụ đại nhân nhất được sủng ái phi tử một trong, nàng quả thật có chút tư sắc, nhưng nàng cùng ta những cái kia hồng nhan chi kỷ so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ, ta cũng chướng mắt nàng. Một cái khác chính là, ta đối nhạc phụ ta đại nhân nữ nhân không có hứng thú. Nói đến chỗ này, Trương Thành ngừng nói. Hắc Bảo Hải Nhất nghe vậy lập tức bị tức lại là phun ra một ngụm máu huyết. Chân tướng, thường thường nhất là đả thương người. Trương Thành nói tới không sai, hắn ngang dọc nửa đời, xác thực chưa ăn qua mạnh khang. Nhắc tới, tất cả đều là chua xót nước mắt. Hải Nhất ký ức vẫn còn mới mẻ, vĩnh thế không quên, hắn mới đến chính là bị người khổng lồ kia nữ nhân xấu xí cho mạnh lên. Cái này vẫn chưa xong, sau đó, bởi vì biểu hiện của hắn không được để ý, hắn ngay sau đó lại bị người khổng lồ kia nữ nhân xấu xí cho tịch thân, đưa vào hoàng cung làm công công. Cái này liền đưa đến, dù cho hắn sau này công thành danh thoại, nhưng cũng không có phúc tiêu khiển. Từ đầu đến cuối, tại tính mạng của hắn bên trong chỉ có cự nhân nữ nhân xấu xí như thế một cái khách qua đường. Trương Thành những lời này, không thể nghi ngờ hung hăng như kim châm đến nội tâm hắn chỗ sâu. Chỉ là trong chớp mắt, Hắc Bảo Hải Nhất chính là bỏ đi khoác lên người áo bào đen, trần trụi ra hiện đầy lần phiến chân thân. Việc đã đến nước này, hắn chuẩn bị vào đã mẹ không sợ rơi, cùng Trương Thành đến bên trên một chàng ngươi không chết, liền là ta chết tử chiến. Chỉ là, Trương Thành thấy rõ Hải Nhất cử động, xác thực không có gấp độc thủ, mà là lạnh nhạt hỏi ngược lại, "Hải Nhất, ngươi vừa rồi hỏi ta hai cái vấn đề, hiện tại ta cũng hỏi hai ngươi vấn đề. Ta muốn biết, ngươi đối Lang Nha thần động dở cho gì, mà ngươi lại là làm sao thuyết phục chân phi, vì ngươi sử dụng để nàng sắp dụ hãm hại với ta." Hải Nhất nghe vậy biểu tình giữ tận lập tức tiêu tán, đồng nhiên ngửa đầu cười ha hả, mở miệng đắc ý nói, "Những này có thể là ta Hải tộc nhân ngư nhất mạch bí mật, ta liền xem như chết cũng sẽ không nói cho ngươi." Trương Thành nghe vậy mày kiếm vậy một cái, quát lạnh một tiếng, "Muốn chết? Ngươi yên tâm, tính toán ta nhiều lần như vậy, ta tất nhiên sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Hắc Bảo Hải Nhất đồng dạng hừ lạnh, "Vậy liền thử xem đi. Ngươi bất quá nhân thần cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, còn thật cho là chính mình vô địch thiên hạ." Vừa mới nói xong, Hải Nhất chính là bỗng nhiên hướng về Trương Thành xung phong mà đến. Chỉ một thoáng, theo Hải Nhất đánh giết, nguyên bản bầu trời đen kịt bên trên, lập tức hiện ra sóng sau cao hơn sóng trước sóng biển tức thần văn công kích. Trương Thành thấy thế ánh mắt lóe lên, không khỏi nhớ tới thủ lôi thời chiến đối mặt vị kia nhân ngư con lai. Khoe miệng của hắn một phát, bỗng nhiên nâng lên một tấm bàn tay lớn, chính là hướng về vô tận thần văn sóng biển chỗ vô tới. Liệt Không Thiên thần trưởng. Trương Thành quát to một tiếng. Trong một chớp mắt, một đạo cuốn theo kinh khủng thần văn chi lực trường cương, chính là đánh phía từ trên trời cao chút xuống thần văn sóng biển bên trên. Cương đại trưởng cương phát tán đi ra uy thế, tựa như muốn đem thiên địa chỗ bổ ra đồng dạng, thế không thể đỡ. Không biết lượng sức. Hải Nhất thấy thế khinh thường quá khẽ, hai tay vung lên ở giữa chính là gia tăng thế công của hắn. Nguyên bản chính là cực hạn chạy xiết thần văn sóng biển, trong khoảnh khắc ngược lại ngưng tụ thành một đầu che khuất bầu trời thần văn hải sa. Cái kia thần văn hải sa, sinh động như thật, dài một ngụm tràn đầy giữ tợn răng nanh miệng to như chậu máu, mãnh liệt tập sát mà đến. Trương Thành ánh mắt lóe lên. Giờ khắc này, hắn nhất thời xem thấu Hải Nhất cảnh giới. Ẩn tăng đủ sâu a. Vậy mà đã đột phá đến nhân thần cảnh thất trọng thiên, đã bước vào đến nhân thần cảnh hậu kỳ hàng ngũ, chắc không được có như thế dạ tâm. Trương Thành than nhẹ một tiếng. Gặp Hải Nhất gia tăng thế công, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Nhân thần cảnh ngũ trọng thiên không bằng nhân thần cảnh thất trọng thiên, đây là sự thật. Nhưng Trương Thành tại nhìn thấy cái này Hải Nhất ẩn giấu chân thật cảnh giới sau đó, nhưng trong lòng thì không có chút nào nhục chí. Dù sao, hắn mới tu luyện bao lâu, hắn võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu. Mà cái này Hải Nhất võ đạo chi lộ cũng sắp ở trong tay của hắn đình chỉ. Giữa hai người thiên phú, căn bản không thể đánh đồng. Nghĩ như vậy, Trương Thành lại là tốc độ ánh sáng đánh ra mấy trường, chuẩn bị lấy lượng thủ thắng, lấy trong cơ thể hắn rộng lượng, tựa như vô cùng vô tận tầm thường linh lực thủ thắng. Theo Trương Thành một trường tiếp lấy một trường đánh ra. Chỉ một thoáng, dưới bầu trời lập tức ngưng tụ ra đầy trời khủng bố trường cương. Những này trường cương, theo thứ tự là Âm Dương Lý Hỏa trường cùng với Liệt Không Thiên thần trường. Đúng lúc này, Thần Văn Hải Sa tựa như đi săn đồng dạng hạ xuống từ trên trời, đánh giết mà đến. Đầy trời trường cương thì giống như từng cái bàn tay đồng dạng, liên tiếp đánh vào Thần Văn Hải Sa thân thể bên trên. Ba, ầm, ba ba ba, phanh phanh phanh. Đầy trời khủng bố trường cương liên tiếp đánh xuống. Nguyên bản che khuất bầu trời Thần Văn Hải Sa hình thể, theo một trường tiếp lấy một trường, mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Một bên Hải Nhất thấy thế, đạp chân xuống, nhất thời chính là xông vào đến Thần Văn Hải Sa thân thể bên trong. Sau một khắc, Hải Nhất cái kia gầy còm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Thần Văn Hải Sa thân thể bên trong không có vật gì. Trương Thành bất tử ma đồng có chút lóe lên, chính là phát hiện, cái này Hải Nhất vậy mà dung nhập vào công kích của mình bên trong, cùng Thần Văn Hải Sa hòa hợp thành một thể. Giờ khắc này, Thần Văn Hải Sa giống như chân chính sống đi qua. Đối mặt đầy trời liên tiếp không ngừng trưởng cương công kích, Thần Văn Hải Sa bỗng nhiên bắt đầu linh hoạt né tránh. Chỉ là trong nháy mắt, nó chính là né tránh Trương Thành tất cả công kích. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, miệng nói tiếng người nói, "Nhân tộc sâu kiến, chịu chết đi." Hải Nhất âm thanh vừa hạ xuống phía dưới, cái kia Thần Văn Hải Sa cái đuôi lớn một cái, chính là hướng về Trương Thành bản thể hối hạ đánh tới. Gặp một màn này, Trương Thành cũng không dám vô lễ. Hắn hổ khu chấn động, quanh thân nhất thời bắn ra một đạo kinh khủng không gian chi lực, càn quét tại thân thể của hắn quanh thân. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Văn Hải Sa vừa mới bổ nhào vào Trương Thành trước người, Trương Thành thân ảnh nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Trương Thành xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài giữa không trung bên trong. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, sắc mặt ngưng trọng gọi ra đến Ly Hỏa Thần Dương kiếm. Ly Hỏa Thần Dương kiếm vừa mới xuất thế, mảnh không gian này phía dưới nhiệt độ chính là lập tức cực tốc thăng lớn lên, trở nên nóng bỏng vô cùng, tựa như thân giới hỏa lô đồng dạng. Theo không gian bên trong nhiệt độ tăng lên, hải nhất biến thành thần văn hải sa, xung phong mà đến tốc độ đều mắt trần có thể thấy chậm hơn không ít. Gặp một màn này, Trương Thành lúc này liền là giơ lên trong tay Ly Hỏa Thần Dương kiếm, cao giọng quát, "Âm Dương Ly Hỏa, đốt diệt tất cả." Chương 588, thần giai biệt lửa, nhân thần tầng 6. Chương 588, thần giai biệt lửa, nhân thần tầng 6. Ông kèm theo Trương Thành quát khẽ một tiếng, Ly Hỏa Thần Dương kiếm đột nhiên chấn động. Bàng bạc âm dương ly hỏa từ kiếm trên khuôn mặt khuấy động mà ra. Chỉ một thoáng, một đạo ước chừng dài 30 trượng trăm mét cự kiếm, nhất thời lại hư không bên trong ngưng tụ mà thành, hướng về cái kia thần văn hải sa phủ đầu bộ tới. Thần văn hải sa bên trong hải nhất gặp một màn này, cảm thụ được ẩn chứa trong đó khủng bố uy thế, không khỏi tâm thần run lên. Giờ phút này, nó cái kia khổng lồ thân thể tại cái này trăm mét cự kiếm phía dưới lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Trốn. Hải nhất trong đầu chỉ còn lại cái này một ý nghĩ, nó đầu đuôi thay đổi, chính là muốn né tránh cái này kình thiên một kiếm. Trương Thành thấy thế, đạp chân xuống, quanh thân không gian chi lực càn quét mà ra, thân hình lóe lên chính là ngăn tại hải nhất biến thành thần văn hải xa phía trước. Cá chết lão, người chạy chỗ nào? Trương Thành quát lạnh một tiếng, nâng lên ly hỏa thần dương kiếm chính là hướng về hải nhất biến thành thần văn hải xa chẳng đi. Bạch, một đạo đỏ rực kiếm khí càn quét mà ra, lại lần nữa cản lại hải nhất đường lui. Hải nhất thấy thế, lựa chọn cứng rắn cái này một kích. Chỉ nghe vang một tiếng, hắn mặc dù lấy thần văn hải xa thân tiếp nhận cái này một kích, nhưng hắn biến thành thần văn hải xa thân thể cũng bởi vậy lại lần nữa rút nhỏ không ít. Trong lúc nhất thời, hải nhất phía trước có Trương Thành, sau có trăm mét kiếm khí rơi vào đến lưng bụng thụ địch hoàn cảnh. Hắn lạnh giọng chợt quát lên, "Nhân tộc sâu kiến, chút bản lĩnh này, ngươi còn quá non." Đang lúc nói chuyện, hải nhất sau lưng trăm mét kiếm khí đã đúng hẹn mà tới, sắp choàng tại hắn biến thành thần văn hải xa bên trên. Liên tại một sát na này, hải nhất biến thành thần văn hải xa đột nhiên chấn động, vậy mà đông nhiên bắt đầu bành trướng. Chỉ là một hơi ở giữa, cái kia thần văn hải xa thân thể càng trở nên cùng cái kia trăm mét kiếm khí khó phân trên dưới. Hắn thay đổi phương hướng, mở ra miệng to như chậu máu, làm bộ chính là muốn đem cái này trăm mét kiếm khí chỗ một ngụm nuốt vào. Ầm ầm, trăm mét kiếm khí cuốn sạch lấy hủy thiên diệt địa thế, ầm vang lên xuống. Ầm, một kiếm rơi xuống, mảnh không gian này cũng không khỏi chấn động một sát. Hải nhất biến thành thần văn hải xa, lập tức bị một kiếm này chỗ trẻ thành hai nửa. Một đạo bạo tạc thanh âm đột nhiên vang lên. Hải nhất bản thể trong khoảnh khắc từ kiếm khí phía dưới bay ngược ra tới. Phúc. Hải nhất tay che ngực cửa ra vào, đột nhiên phun ra một ngụm lao huyết, giật bẩy hư không. Làm sao có thể? Ngươi bất quá nhân thần cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, lão tử có thể là nhân thần cảnh thất trọng thiên cường giả. Nhất trọng thiên chênh lệch liền đã như khoảng cách, ngươi làm như thế nào? Hải nhất đầy mắt kinh hãi, không cam lòng gầm thét lên. Trương Thành một kiếm này, đúng là trực tiếp thương tổn tới hắn thần hồn. Hắn một kiếm này kỹ, tuyệt đối mẹ nó không phải bình thường thần giai kiếm kỹ. Trương Thành nghe tiếng biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên, không có chút rung động nào. Hắn một tay cầm Lý Hỏa Thần Dương kiếm, một tay tụ lực ra liệt không thiên thần trường, vận sức chờ phát động. Hải nhất, ngươi chưa từng thấy nhiều chuyện đi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiếng nói vừa ra, Trương Thành trưởng, kiếm đều xuất hiện. Chỉ một thoáng, hắn cùng Hải Nhất ở giữa mảnh không gian này bên trong, đều là trưởng cương cùng kiếm khí, cả hai lẫn nhau giao hòa, uy thế ngập trời. Thử! Đắc ý bên báo. Lao tử còn chưa sử dụng chân chính tuyệt chiêu. Đang lúc nói chuyện, Hải Nhất hai mắt lóe lên. Hắn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên nhảy lên, trong khoảnh khắc tựa như hóa thành một đầu giống như cá bơi, tại cái này đẩy trời kiếm khí cùng trưởng cương bên trong xuyên qua, chạy thẳng tới Trương Thành tập sát mà đi. Trương Thành thấy thế, mày kiếm vẩy một cái. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta sát người vật lộn. Quả thực cho cười. Có thể ta lại bất toại ngươi nguyện. Trương Thành khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ tà mị ý cười. Hắn hổ khu chấn động, chính là vận dụng người tuyết võ giả huyết mạch thiên phú. Chỉ bất quá, hắn lần này cũng không có hóa thành lôi điện, mà là hóa thành vô tận hỏa diễm, hóa thành một mảnh mãnh liệt biển lửa. Không những như vậy, hắn còn triệu hoán đi ra lưu ly thiên hỏa, cùng hắn hóa thành hỏa diễm hòa thành một thể. Không, chính xác đến nói, Trương Thành chỗ triệu hoán đi ra chính là lưu ly thần hỏa. Giờ khắc này, lưu ly thiên hỏa đã triệt để hoàn thành tấn thăng, từ thiên hỏa hàng ngũ bước vào đến thần hỏa cấp độ. Cho nên nói, Trương Thành hóa thành biển lửa, uy thế ngập trời, cường đại trước này chưa từng có. Hắn có lòng tin, hắn một kích đủ để nhẹ nhõm đem nhân thần cảnh thất trọng thiên hải nhất chỗ đối diện. Chết tiệt, ngươi khi đó chính là vận dụng lá bài tẩy này, chém giết con ta sao? Hải nhất gặp Trương Thành đột nhiên hóa thành một cái biển lửa, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn cảm thụ được biển lửa bên trong vô tận thần uy, cắn chặt phía sau răng, lại là chưa từng lùi bước, ngược lại đống nhiên nên đón tiếp lấy. Hắn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Hắn nhưng là cao ngạo cá mập nhân tộc, bị cự nhân nhân hoàng trôi chi phối nhiều năm như vậy, hắn nhất định muốn chút cơn giận. Hắn tính toán, hiệp này sau đó, không phải Trương Thành bị hắn sở thành công khắc xuống hải yêu chi chú, để cho hắn sử dụng, liền là hắn hóa thành một mảnh cho tàn. Rầm rầm rầm, biển lửa trôi đến, nhiệt độ đột nhiên thăng. Trong chớp mắt, Trương Thành biến thành biển lửa liền đem ngốc nghếch đâm vọt lên hải nhất chỗ nuốt vào. Biển lửa bên trong, hải nhất cũng không cam lòng, hắn điên cuồng thay đổi thân thể, mưu toan tại cái này một cái biển lửa bên trong tìm tới Trương Thành hai mắt, đem khắc ấn bên trên hải yêu chi chú. Chơi không phụ người có lòng. Liên tại hắn sắp bị biển lửa chỗ đốt sạch đáy mắt, hải nhất rốt cuộc tìm được một đôi thâm thúy đôi mắt. Chỉ bất quá, hắn chỗ tìm đến cũng không là một đôi mắt, mà là ba con mắt. Cái này ba con mắt thành hình tam giác trạng thái phân bố, phía dưới hai mắt ngang bằng, đen nhánh bên trong tràn ngập từng đợt ma khí, phía trên mắt đơn thì là một cái dựng thẳng đồng tử, trong đó chỗ bắn ra đến đây là một đạo khiến người sợ hãi thần uy. Giờ khắc này, nhưng thật ra là Trương Thành chủ động huyễn hóa ra chính mình bất tử ma đồng cùng với tam nhãn trọng đồng, tìm hướng về phía Hải Nhất. Bởi vì, chỉ là bởi vì Trương Thành phát hiện Hải Nhất kỳ quái cử động, có được bất tử ma đồng cùng trọng đồng nhắn hắn, chính là muốn tới đụng một cái. Đúng lúc này, hai người đối mặt mấy mắt, Hải Nhất lập tức hét thảm một tiếng, hai con mắt của hắn đúng là trong khoảnh khắc nổ thành một mảnh huyết vụ. A a a a. Hải Nhất thống khổ kêu thảm lên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cùng với thần hồn, cuối cùng tại Trương Thành biến thành biển lửa bên trong, thiêu đốt vì cho tàn. Đến đây, Hải Nhất triệt để hóa thành hư vô, tựa như chưa từng có xuất hiện tại qua thế gian này đồng dạng. Trương Thành từ biển lửa trạng thái trở về đến thân thể. Chân hắn đạp hư không, trong khoảnh khắc liền đem Hải Nhất lưu lại huyết khí chi lực, thôn vệ luyện hóa không còn một mảnh. Vâng. Kèm theo trong cơ thể một tiếng oanh minh nổ vang, Trương Thành thuận lý thành trương đột phá đến nhân thần cảnh tầng 6. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, thấp giọng lẩm bẩm nói, Hải yêu chi chú. Đây chính là Hải Nhất có khả năng điều khiển chân phi nguyên nhân sao? Dạng này đến xem, Hải Nhất đưa cho Lang Nha thần bổng làm tay chân, ai cũng là Hải yêu chi chú. Nghĩ như vậy, Trương Thành vung tay lên, chính là triệu hoán ra Lang Nha thần bổng. Hắn tập trung nhìn vào, cái trán trọng đồng nhãn có chút lóe lên, chính là tại cái này Lang Nha thần bổng bên trên bắt được vừa rồi tiêu diệt Hải yêu chi chú khí tức. Quả là thế, thực sự là điêu trùng tiểu kỹ. Trương Thành khinh thường hừ một cái, trọng đồng nhãn đột nhiên nháy mắt, hướng về Lang Nha thần bổng bên trên bắn ra một đạo ánh mắt. Chỉ là trong một chớp mắt, Lang Nha thần bổng bên trên cái kia một sợi Hải yêu chi chú chính là bị hắn hoàn toàn tiêu diệt. Đúng lúc này, Trương Thành giật mình, chính là tiếp thu được cự nhân Nhân Hoàng Lạc Thiên Tôn vạn giảm truyền âm. Lạc Thiên Tôn cho hắn truyền âm, hắn đã biết tất cả. Hắn hết sức coi trọng Trương Thành, bởi vậy trước thời hạn hắn cùng Lạc Thủy Nhu đại hôn, định tại ngày mai. Chương 589, cự nhân thần mộ, cực khổ tẩy lễ. Chương 589, cự nhân thần mộ, cực khổ tẩy lễ. Sáng sớm hôm sau, Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu đại hôn đúng hẹn cử hành, cự nhân thần quốc cả nước cùng chúc mừng, quên cả trời đất. Chỉ bất quá, bọn hắn không hề biết chính là tham gia cuộc hôn lễ này Tần Lang Quan cũng không phải là Trương Thành bản nhân. Đồng thời, Tân Nương Tử cũng không phải là Thủy Nhu bản nhân. Hai người đều là sử dụng riêng phần mình thần thông, ngưng luyện ra một bộ phân thân, tới tham gia trận này cả nước cùng chúc mừng đại hôn. Đương nhiên, tất cả những thứ này tất cả, tự nhiên không thể thoát khỏi nhân thần cảnh đỉnh phong Lạc Thiên Tôn hai mắt. Nhưng hắn tại giải nguyên nhân sau đó, nhưng cũng không có tính toán, mười phần tôn trọng Lạc Thủy Nhu cùng Trương Thành hai người quyết định, chỉ là cường điệu Trương Thành không muốn phụ lòng Lạc Thủy Nhu một lòng say mê. Đồng thời, hắn cũng bày tỏ Trương Thành tuyệt không phải vật trong ao, đem cự nhân thần quốc giao cho hắn là không thể thực hiện được, bởi vậy hắn muốn bắt đầu nặng bồi dưỡng cái khác hoàng tử, tuyển ra một vị. Đồng thời, Lạc Thiên Tôn bày tỏ, hắn chối động tác này sẽ rất nhanh. Hắn tính toán muốn cùng Trương Thành cùng nhau tham gia đăng thiên giai thí luyện. Đối với cái này Trương Thành hết sức vui vẻ. Hôn lễ sau đó, Lạc Thiên Tôn không câu nệ tiểu tiết mang theo Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu đi tới cự nhân thần mộ. Hắn cử hành một phen nghi thức cổ xưa sau đó, liền đem Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu phân biệt truyền tống đến cự nhân thần mộ bên trong. Chỉ bất quá, Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người mặc dù là một trước một sau tiến vào cự nhân thần mộ bên trong, nhưng là không gặp được lẫn nhau. Trương Thành đối với cái này mặc dù không hiểu ra sao, nhưng cũng không có quá mức xoắn xuýt. Trước mắt, hắn không lướt qua tại cự nhân thần mộ lối vào chỗ. Không thể không nói, nơi này không hổ là cự nhân mộ huyệt, công trình kiến trúc cao lớn đến nhìn một cái nhìn không thấy đỉnh, bốn phía đều là sừng sững không đổ cự nhân tượng thần. Trương Thành nhìn xem quanh mình vô số đạo cự nhân tượng thần, đột nhiên có loại cảm giác bị người dòng nó. Bất quá hắn không chút nào sợ, bộ pháp vững vàng hướng về thần mộ trong chỗ sâu đi đến. Theo Trương Thành thâm nhập, xung quanh hắn cự nhân tượng thần càng thêm mất đi. Cuối cùng, mãi đến Trương Thành đi tới một cái cùng loại chủ mộ không gian thời điểm, xung quanh hắn đã không thấy một cái cự nhân tượng thần. Thế nhưng, Trương Thành trước người lại là xuất hiện chừng trên trăm cái lớn chừng bàn tay mê người tượng thần. Những này mê người tượng thần tọa lạc có thứ tự bày ra tại một cái bảo quang mở mịt cao lớn trên bệ thần. Trương Thành cương vừa đến cái này thần đài phía trước. Trên bệ thần, chính là đột nhiên truyền ra trên trăm đạo bàng bạc uy thế, hướng về thân thể của hắn bên trên đột nhiên đè xuống. Trương Thành thấy thế trong lòng vui mừng, không có lùi bước, mà là tiết ra một thân linh lực, lấy nục thân chống cự. Hắn hiểu được, đây chính là hắn tại trong cự nhân thần mộ kinh ngộ, cái này bàng bạc uy áp chính là đối hắn nục thân tẩy lễ. Trước mắt, theo Trương Thành tiết ra một thân linh khí, chống rông cự nhân thần mộ bên trong, đột nhiên bạo xuất một đạo kinh thiên hét lớn. Quỷ! Một đạo giống như hồng trung đại lư uy nghiêm gầm thét thanh âm, tựa như hơn trăm uy cự nhân cường giả cùng kêu lên hô lên. Quỷ chữ mới ra, Trương Thành thừa nhận uy áp lập tức tăng lên gấp đôi. Trương Thành trong lòng biết đây là đối hắn thử thách, cái eo ưỡn một cái, chính là sừng sững bất động. Chỉ là, kèm theo Trương Thành phản kháng, quỷ chữ một chữ thường xuyên vang lên, hắn thừa nhận uy áp cũng tại trở nên càng ngày càng mạnh, giống như muốn đem hắn vỡ nát đồng dạng. T. Trương Thành hít sâu một hơi, cảm nhận được lục thân bên trên sắp phá nát cảm giác, vẫn cứ chưa từng lùi bước. Lúc này lùi bước, không phải là tính cách của hắn. Trương Thành trong lòng biết rõ, muốn trở thành cường giả tuyệt thế, bước lên võ đạo chi đỉnh, cực khổ là tránh không khỏi. Nhà ấm bên trong đóa hoa, có khả năng trưởng thành là cường giả, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào trưởng thành là đỉnh cấp cường giả. Một cái cường giả tuyệt thế, chỉ có trải qua vô số cực khổ tẩy lễ, mới sẽ triệt để thủy biến, nên đón thăng hoa. Trước mắt, kèm theo cái này trên trăm đạo ngập trời uy áp ầm vang đệ xuống, Trương Thành đã khó mà chịu nổi. Hắn hổ khu chấn động, bất tử ma khí chính là tự chủ lượn lờ mà ra, muốn chữa trị lên hắn dần dần bể tan cảnh nhục thân. Lui. Cảm nhận được bất tử ma khí lượn lờ mà ra, Trương Thành quát lạnh một tiếng, liền làm bộ muốn đem bất tử ma khí một lần nữa thu hồi trong cơ thể, ngăn cản bất tử ma thể bản thân chữa trị. Hắn thấy, muốn thu hoạch chân chính tẩy lễ, thu hoạch được chân chính thăng hoa, đầu cơ trục lợi là không thể làm. Có cái thành ngữ gọi là phá trước rồi lập, cũng có cái thành ngữ gọi là niết bàn chúng sinh. Trương Thành cho rằng, cái này vô số đạo kết hợp chung một chỗ uy áp, chính là đang vì hắn niết bàn. Chỉ có triệt để đem hắn nhục thân chỗ hủy diệt, hắn mới có thể thu được một cái càng cường đại hơn nhục thân. Trên thực tế, trận này tẩy lễ xác thực giống như Trương Thành dự đoán đồng dạng, chính là muốn vì hắn nhục thân niết bàn. Hắn nếu là lấy bất tử ma khí chữa trị nhục thân giạn nứt, sẽ chỉ ở hắn nhận hết cực khổ đồng thời, lại lãng phí lần này thuế biến. Lập tức, trung quy là Trương Thành huyết tính, giúp hắn vãn hồi lần này mạnh lên cơ hội. Chỉ là, có lẽ là hắn bất tử ma thể cảm nhận được nguy cơ tử vong. Tại thời khắc này, Trương Thành vậy mà không cách nào đem bất tử ma khí toàn bộ thu hồi. Chỉ cần hắn đem bất tử ma khí vừa mới thu hồi trong cơ thể, sau một khắc, bất tử ma khí liền sẽ lại lần nữa lượn lờ mà ra. Ma Đức, thành tâm đối nghịch với lão tử đúng không? Tốt, nếu dạng này, lão tử liền để ngươi biết biết, ai mới là thân thể này chủ nhân. Trương Thành bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Hắn bỗng nhiên nghịch áp, nâng lên một tấm bàn tay lớn, hai ngón khép lại, hóa thành chỉ kiếm, chính là hướng về tự thân bên trên cắt tới. Phốc phốc, phốc phốc. Chỉ là trong chớp mắt, Trương Thành thân thể bên trên chính là xuất hiện vô số đạo vết kiếm. Theo Trương Thành một cử động kia, bất tử ma khí cuối cùng từ bỏ tu bổ bởi vì bàng bạc uy áp trôi nước toát ra nhục thân. Nó lựa chọn càng thêm trực tiếp chí mạng kiếm thương, chữa trị. Gặp một màn này, Trương Thành cũng là từ bỏ thu hồi bất tử ma khí, tùy ý chữa trị lên kiếm thương. Mỗi khi kiếm thương bị bất tử ma khí chữa trị hoàn toàn sau đó, hắn liền sẽ lại lần nữa giơ ngón tay lên, đến lên mới nói. Cứ như vậy, tại loại này phương thức phía dưới, theo thời gian trôi qua, bởi vì trên bệ thần chỗ tạo áp lực xuống bàng bạc uy áp, Trương Thành huyết nhục dần dần nứt toát ra, từng đạo vết máu bên trong tràn ngập ra từng mảnh huyết vụ, tràn ngập tại Trương Thành vị trí không gian bên trong. Hắn thừa nhận uy áp là từng chút gia tăng, loại này phương thức không riêng tra tấn hắn nhục thân, càng thêm tra tấn hắn tinh thần. Nhưng chính là ma luyện như vậy cùng tẩy lễ, mới sẽ tạo ra được càng cường đại hơn hắn. Trước mắt, Trương Thành bỗng nhiên cảm giác được những này uy áp vậy mà bắt đầu dần dần yếu bớt. Hắn lòng sinh bất mãn, lúc này tức giật quát, thử. Chỉ thế thôi sao? Cũng bất quá như vậy. Theo Trương Thành đạo này lạnh giọng chất vấn. Ầm ầm một tiếng. Trên bệ thần cái này trên trăm đạo mê ngươi tượng thần, tựa hồ là cảm nhận được khiêu khích. Trong khoảnh khắc, bọn họ trô tạo áp lực xuống uy áp lập tức lật vô số lần. Chỉ là trong một chớp mắt, Trương Thành nhục thân chính là nổ tung mở đến không hết lỗ hổng, triệt để hóa thành một cái huyết nhân. Chương 590, nước nhu đột phá, đỉnh cấp tẩy lễ. Chương 590, nước nhu đột phá, đỉnh cấp tẩy lễ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tại như vậy trọng áp phía dưới, Trương Thành có thể nói là độ dây như năm. Cùng lúc đó, cự nhân thần mộ một cái khác tầng bên trong. Lạc Thủy Nhu đang cùng Trương Thành bị đồng dạng tẩy lễ, bất quá nàng thừa nhận tẩy lễ trình độ, rõ ràng so Trương Thành nhẹ nhõm không ít. Tại trước người nàng trên bệ thần, mê ngươi cự nhân tự thần, chỉ có 40 nói. Ầm ầm. Liên tại một sát na này, Lạc Thủy Nhu trên thân thể mềm mại thừa nhận uy áp, đột nhiên sạch sành xanh biến mất. Ngay sau đó, Lạc Thủy Nhu trong cơ thể đồng dạng truyền ra một đạo vang bạo tạc thanh âm. Trải qua cự nhân tiên tổ tẩy lễ, Lạc Thủy Nhu nhục thân cảnh giới rõ ràng là nên đón đột phá. Nguyên bản, Lạc Thủy Nhu là một vị thiên đế cảnh thất trọng tiên cường giả. Trước mắt, trải qua tẩy lễ sau đó, nàng võ đạo cảnh mặc dù không có biến hóa, thế nhưng nàng nhục thân cảnh lại là nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, đúng là một bước vào đến nhân thần cảnh, trở thành một tên nhục thân nhân thần cường giả. Đối với Lạc Thủy Nhu đến nói, nàng là cao quý cự nhân thần quốc công chúa, tài nguyên tu luyện tự nhiên không cần phát sầu. Nàng tiếp xuống tu hành, chỉ cần là ngưng luyện ra đạo thứ nhất thần hồn, liền có thể một đường thông suốt đem võ đạo cảnh cũng tăng lên tới nhân thần cảnh, trở thành một tên thực sự nhân thần cảnh cường giả. Vào giờ phút này, Lạc Thủy Nhu cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo khó mà che giấu vui sướng. Cũng không biết Trương công tử bên kia thế nào. Lạc Thủy Nhu giọng dịu dàng lẩm bẩm một câu sau đó, nàng hướng về trước người mê ngươi tượng thần thành kính cúi đầu sau đó, một vệt thần quang bao phủ tại thân thể mềm mại của nàng bên trên, liền đem nàng cho truyền tống đến cự nhân thần mộ bên ngoài. Cự nhân thần mộ bên ngoài, Lạc Thiên Tôn một mực chờ đợi ở đây Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người. Trước mắt, hắn gặp cự nhân thần mộ bên trong hiện lên một vệt thần quang, thần sắc không khỏi vui mừng. Chỉ là, coi hắn nhìn thấy xuất hiện phía sau thân ảnh sau đó, biểu lộ không khỏi sửng sốt mấy mắt. Tại sao là ngươi trước đi ra? Ngươi tiến vào chính là thần mộ bên trong tầng thứ mấy? Lạc Thiên Tôn nhanh chân một bước, nên đón tiếp lấy. Lạc Thủy Nhu nghe vậy đôi mắt đẹp tại bốn phía liếc nhìn mà qua, trong lòng chính là hiểu, nàng Trương công tử còn không có đi ra. Giờ khắc này, Lạc Thủy Nhu đôi mắt đẹp bên trong không khỏi hiện lên một đạo lo lắng cảm xúc. Đối mặt phụ hoàng nghi vấn, Lạc Thủy Nhu môi đỏ khẽ mở nói, "Hồi phụ hoàng, nước Nhu không như cha hoàng năm đó dũng mãnh phi thường, tiến vào chính là cự nhân thần mộ tầng thứ hai." Lạc Thiên Tôn giọng nói trầm thấp ừ một tiếng, "Tầng thứ hai cũng coi như không tệ, đã so ngươi mấy vị kia hoàng huynh muốn xuất sắc nhiều." Nói đến đây, Lạc Thiên Tôn ngừng nói, "Cũng không biết, chấm cái kia tiện nghi nữ tế, tiến vào tầng thứ mấy, vậy mà tại ngươi sau đó đi ra." Lạc Thủy Nhu liền vội vàng hỏi, "Phụ hoàng, Trương công tử hắn dù sao hắn không phải chúng ta cự nhân tộc người, hắn sẽ không phải là tại trong thần mộ xảy ra chuyện gì chứ?" Lạc Thiên Tôn nghe vậy không có đáp lại. Trong lịch sử, ngược lại là xuất hiện qua một lần ngoài ý muốn. Một lần kia, là vì tiến vào thần mộ trong vị hoàng tử kia, theo đuổi cực hạn, cuối cùng tại tiên tổ tẩy lễ phía dưới bạo thể mà chết. Hắn suy nghĩ, Trương Thành tiểu tử này, mặc dù điên cuồng, ngược lại sẽ không như vậy lỗ mãng, trong lòng có lẽ có chỗ phân tích. Nếu như chấm không có đoán sai, tiểu tử này vô cùng có khả năng bên ngoài tộc huyết mạch tiến vào cự nhân thần mộ tầng thứ 3. Nếu thật là như vậy, hắn có thể bên ngoài tộc huyết mạch thu hoạch được cùng chấm đồng dạng tán thành, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn so với chấm càng chịu các vị tổ tiên coi trọng a. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Tôn trong lòng không khỏi một trận phiền muộn. Đống nhiên có cỗ sóng trước bị sóng sau đập vào trên bờ cát tuổi xế chiều cảm giác. Trên thực tế, tại võ đạo thế giới bên trong, Lạc Thiên Tôn cũng vẫn tính được là cái tân nhân, chỉ bất quá trương thành càng thêm tân nhân mà thôi. Lạc Thủy Nhu nghe vậy quét qua lo lắng, hai mắt bên trong hiện lên một trận vui mừng. Nàng nghĩ thầm, nàng nhìn chúng nam nhân quả nhiên không kém, vậy mà so với nàng phụ hoàng càng thêm thắng được các vị tổ tiên tán thành, thực sự là ưu tú. Nguyên lai, trương thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người tiến vào cự nhân thần mộ sau đó sở dĩ không có gặp phải, cũng không phải là bởi vì cự nhân thần mộ phân có khác biệt không gian, mà là bởi vì cái này cự nhân thần mộ tổng cộng phân có 4 tầng. Cự nhân thần mộ tầng thứ nhất, cho đi vào võ giả nhục thân tẩy lễ nhẹ nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3 đứng giữa, tầng thứ 4 tẩy lễ chính là cấp độ cao nhất. Võ giả tại tiến vào cự nhân thần mộ sau đó, tiến vào chính là tầng thứ mấy, thì là từ cự nhân các vị tổ tiên cho an bài. Trước mắt, Lạc Thủy Nhu mặc dù thân là cự nhân hoàng tộc công chúa, nhưng nàng cũng bất quá thân ở tẩy lễ nhẹ hơn cự nhân thần mộ tầng thứ 2. Phu hoàng nàng Lạc Thiên Tôn, năm đó còn là hoàng tử thời điểm, tiến vào cự nhân thần mộ tẩy lễ, cũng bất quá mới tiến vào tầng thứ 3. Coi như thế, Lạc Thiên Tôn cũng bởi vậy trở thành tất cả hoàng tử bên trong tồn tại mạnh nhất, lúc này mới bị lựa chọn vì thái tử, cuối cùng đăng đỉnh nhân hoàng vị trí. Lạc Thủy Nhu cũng đồng dạng được ích lợi không nhỏ, lục thân cảnh từ thiên đế cảnh thất trọng thiên vừa bước một bước vào đến nhân thần cảnh nhất trọng thiên. Vào giờ phút này, Lạc Thiên Tôn cùng Lạc Thủy Nhu đều là cho rằng Trương Thành bị cự nhân các vị tổ tiên lựa chọn tiến vào cự nhân thần mộ tầng thứ 3, cùng Lạc Thiên Tôn năm đó đồng dạng. Chỉ là, bọn hắn thực tế không ngờ tới, Trương Thành kỳ thật tiến vào chính là cự nhân thần mộ tầng thứ 4. Cũng chỉ có tầng thứ 4 tấm kia trên bệ thần, mới có trên trăm đạo mê người tự thần. Chính xác đến nói, cái này cự nhân thần mộ tầng thứ 4 trên bệ thần, tổng cộng nắm giữ 160 nói cự nhân chi tượng. Tầng thứ 3 trên bệ thần thì là tổng cộng nắm giữ 80 đạo, tầng thứ 2 trên bệ thần thì có 40 nói, đến tầng thứ nhất trên bệ thần chỉ có 20 đạo. Đây cũng là vì cái gì, Lạc Thủy Nhu chịu tẩy lễ càng nhẹ, đồng thời tại Trương Thành phía trước kết thúc tẩy lễ nguyên nhân. Ong ong ong. Đúng lúc này, cự nhân thần mộ bên trong lại lần nữa bắn ra đến một vệt thần quang. Ngay sau đó, Trương Thành thân ảnh chính là xuất hiện ở Lạc Thiên Tôn cha con trước người. Lập tức Trương Thành, trên mặt vui sướng, có thể nói là một trận hăng hái, toàn thân linh lực vô cùng mênh mông. Trải qua lần này cự nhân tẩy lễ, Trương Thành thu hoạch tràn đầy. Hắn đãi ngộ đặc thù nhất. Hắn đúng là không chỉ nhắc tới thăng lên nhục thân cảnh giới, còn đồng thời tăng lên hắn võ đạo cảnh. Chương 591, khiếp sợ nhạc phụ, cùng một chỗ che chở ngươi. Chương 591, khiếp sợ nhạc phụ, cùng một chỗ che chở ngươi. Cái này, hiện tế, ngươi nhanh nói cho chấm, ngươi tiến vào chính là thần mộ trong tầng thứ mấy? Lạc Thiên Tôn nhìn xem Trương Thành biến hóa, thần thức tìm tòi, trong lòng lập tức giật mình. Hắn vậy mà phát hiện, Trương Thành trải qua cự nhân tiên tổ tẩy lễ sau đó, không riêng tăng lên nhục thân cảnh, vậy mà còn nhất định biên độ tăng lên võ đạo cảnh. Hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, Trương Thành ở bên trong kinh lịch cường đại cỡ nào tẩy lễ, tiếp nhận bao lớn cực khổ ma luyện. Theo Lạc Thiên Tôn biết, đi ngang qua tẩy lễ sau đó có khả năng tăng lên võ đạo cảnh, chỉ có một khả năng. Khả năng này, tại cự nhân thần quốc trong lịch sử cũng vẹn vẹn xuất hiện qua một lần. Đó chính là, cái võ giả này tiến vào cự nhân thần mộ tầng thứ 4. Cái này một thành liền, chỉ có hắn một vị tầng thúc tổ cha từng làm đến qua. Theo hắn biết, hắn vị kia tầng thúc tổ cha, về sau tại đăng thiên giai khảo hạch bên trong, như cá gặp nước, tựa như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Lại về sau, Lạc Thiên Tôn chiếm được qua thông tin, hắn vị này tăng thúc tổ cha, càng là đột phá đến thần hư cảnh bên trên thần tôn cảnh, trở thành bọn hắn mạch này bên trong đỉnh đầu một cường giả. Trước mắt, Lạc Thiên Tôn vẫn là khó có thể tin, Trương Thành có khả năng lấy một ngoại tộc võ giả thân phận, tiến vào cự nhân thần mộ tầng thứ 4. Bởi vậy, ngữ khí của hắn mười phần khiếp sợ. Đối mặt Lạc Thiên Tôn cái kia khiếp sợ đến gần như thất thố biểu lộ, Trương Thành không khỏi xấu hổ sờ lên cái mũi, hồi nhạc phụ đại nhân, tiểu tế không biết tiến vào cự nhân thần mộ tầng thứ mấy. Lạc Thiên Tôn nghe vậy đầu tiên là sửng sợ, ánh mắt không khỏi nghi ngờ rơi vào một bên Lạc Thủy Nhu trên mặt. Lạc Thủy Nhu gặp một màn này, đột nhiên hoạt bát thẻ lưỡi. Này ngược lại là nàng chỗ sơ sót, trong lúc nhất thời lại quên tại Trương Thành tiến vào cự nhân thần mộ phía trước, vì hắn giảng giải trong đó tình huống. Lạc Thiên Tôn bình phục một cái cảm xúc sau đó, tự thân vì Trương Thành giải thích nói, cự nhân thần mộ tổng cộng chia làm 4 tầng, tầng thứ 4 tiếp nhận thì là cao cấp nhất tẩy lễ. Muốn biết ngươi tiến vào chính là cự nhân thần mộ tầng thứ mấy cũng rất đơn giản, ngươi cùng chấm nói, ngươi tiếp thu tẩy lễ trên bệ thần, tổng cộng có bao nhiêu tôn cự nhân tự thần? Trương Thành nhớ lại một sát, bật tốt lên, nhạc phụ đại nhân, 160 nói cự nhân tự thần. Tiếng nói vừa ra, không khí bên trong nên đón yên tĩnh như chết. Lạc Thủy Nhu không e dè một bên Lạc Thiên Tôn, lập tức ôm Trương Thành một cánh tay, giáp tại trước ngực, kinh hỉ nói, "Trương công tử, ngươi tiến vào chính là cự nhân thần mộ tầng thứ 4, tiếp thu chính là cấp cao nhất tẩy lễ." Trương Thành nghe vậy mày kiếm vẩy một cái, trong lòng đồng dạng cảm thấy vô cùng bất ngờ cùng kinh hỉ. Nghe Lạc Thiên Tôn giới thiệu sau đó, hắn tưởng rằng hắn tiến vào hẳn là tầng thứ 2 hoặc là tầng thứ 3, dù sao hắn bất quá là một cái ngoại tộc võ giả. Hắn thực tế không nghĩ tới, hắn tiến vào vậy mà là cự nhân thần mộ tầng cao nhất, tiếp thu lấy cũng là cấp cao nhất tẩy lễ. Trương Thành rất nhanh liền bình phục lại tâm tình hưng phấn, hắn nhìn hướng bên cạnh Lạc Thủy Nhu, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Lạc tiểu thư, ngươi tiến vào chính là cự nhân thần mộ tầng thứ mấy đâu?" Lạc Thủy Nhu bây giờ trở nên đặc biệt tiểu nữ nhân. Đối mặt Trương Thành vấn đề, Lạc Thủy Nhu hoạt bát thẻ lưỡi, ngượng ngùng nói: ta tiến vào chính là tầng thứ hai, so với ngươi kém xa lắm đây. Nói đến đây, Lạc Thủy Nhu ngừng nói, ngược lại nói ra, bất quá ta thực vì ngươi cao hứng. Trương công tử, ngươi là ta kiêu ngạo. Một bên Lạc Thiên Tôn nhìn xem như keo như sơn hai người, trên trán không khỏi lóe lên từng đạo hắc tuyến. Hắn cũng không phải bởi vì Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu thân mật mà khó chịu. Hắn khó chịu điểm thì là bởi vì Trương Thành quả nhiên tiến vào chính là cự nhân thần mộ tầng thứ tư, vậy mà bên ngoài tộc võ giả thân phận, tại cự nhân tiên tổ trước mặt thắng được càng nhiều tán thành, cái này để trong lòng hắn một trận phiền muộn. Đương nhiên, Lạc Thiên Tôn xem như một quốc thần hoàng, lòng dạ trống trải, cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Trong lòng hắn tuy có hơi có một tia ghen ghét, nhưng càng nhiều thì là Trương Thành cao hứng, là Lạc Thủy Nhu cao hứng. Đồng thời, cũng vì chính hắn cao hứng. Dù sao, Trương Thành cũng không phải cái gì người ngoài, mà là con rể của hắn. Có như thế hiện thế, hắn nước Nhu tương lai tuyệt đối sẽ không chịu bất luận người nào ức hiếp, chờ hắn cùng Trương Thành cùng một chỗ tiến vào nhị trọng thiên về sau, hắn cũng có thể đi theo dựa vào một chút quang. Vào giờ phút này, Trương Thành đem Lạc Thiên Tôn phản ứng biến hóa xem tại trong mắt. Hắn muốn hỏi một cái Lạc Thiên Tôn năm đó tiến vào chính là cự nhân thần mộ tầng thứ mấy, nhìn phản ứng của hắn sau đó, liền bỏ đi hỏi thăm suy nghĩ. Tại hắn nghĩ đến, hắn cái này tiện nghi nhạc phụ tỷ lệ lớn là không bằng hắn, bằng không thì cũng sẽ không hiện lên một đạo quấn bách thần sắc. Nhưng vào lúc này, liền tại ba người chuẩn bị rời đi nháy mắt, Lạc Thủy Nhu đông nhiên cười một tiếng, sau đó dán tại Trương Thành bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Trương công tử, ta lén lút nói cho ngươi cái bí mật. Phu hoàng hắn năm đó, không bằng ngươi. Phu hoàng tiến vào chính là cự nhân thần mộ tầng thứ ba." Lạc Thủy Nhu tiếng nói rơi xuống, đi tại phía trước Lạc Thiên Tôn bước chân không khỏi một trận. Sau một khắc, hắn hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên chính là biến mất ngay tại chỗ. Lạc Thủy Nhu thấy thế lập tức mở rộng yêu kiều cười. Trương Thành thấy thế, đồng dạng cười nhạt một tiếng. Hắn nụ cười này, cũng không phải là cười nhạo Lạc Thiên Tôn không bằng hắn. Hắn nụ cười này, là phát ra từ nội tâm cười. Hắn là đang cười Lạc Thiên Tôn cùng Lạc Thủy Nhu chuyện này đối với hoàng tộc cha con ở giữa khó được ở chung phương thức. Lạc Thiên Tôn xem như thần quốc nhân hoàng, xem như Lạc Thủy Nhu phụ thân, vậy mà một chút kiêu ngạo đều không có. Trương Thành nghĩ thầm, nếu như dứt bỏ hắn cùng Lạc Thủy Nhu quan hệ trong đó không nói mà nói, lấy Lạc Thiên Tôn tính cách, hai người hẳn là sẽ trở thành bạn bè cực tốt. Đương nhiên, bởi vì có Lạc Thủy Nhu quan hệ tại, hắn có thể cùng Lạc Thiên Tôn trở thành huynh đệ tầm thường hai người, dạng này đồng dạng không sai. Rời đi hoàng cung sau đó, Trương Thành cùng Lạc Thủy Nhu hai người về tới Lạc Thủy Nhu công chúa tư phủ. Lạc Thiên Tôn cảnh giới ở vào nhân thần cảnh đỉnh phong, đồng thời Trương Thành cũng không có che giấu chính mình tu vi, cho nên Lạc Thiên Tôn xem thấu Trương Thành cảnh giới. Lạc Thủy Nhu bất quá nhục thân nhân thần, võ đạo cảnh còn ở vào thiên đế cảnh thất trọng thiên, nàng một thân cảnh giới ở vào Trương Thành phía dưới, dù cho Trương Thành không có tận lực ẩn tàng, nàng cũng vô pháp nhìn ra Trương Thành lập tức ở vào cái dạng gì cảnh giới. Nhớ tới phụ hoàng cái kia khiếp sợ lại khó có thể tin thần sắc, Lạc Thủy Nhu một đôi mắt đẹp tràn đầy mong đợi rơi vào Trương Thành cái kia tuấn lãng trên mặt, mở miệng hỏi, "Trương công tử, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới?" Trương Thành nghe vậy cười nhạt một tiếng, nặng nặng Lạc Thủy Nhu ngạo nghễ ưỡn lên chóp mũi, nở nụ cười nói, "Ta liền biết ngươi tại hiếu kỳ, không ngại nói cho ngươi. Nhà ngươi nam nhân nhục thân cảnh đã đột phá đến nhân thần cảnh đỉnh phong, cùng ta cái kia nhạc phụ đại nhân ở vào cùng một cái cảnh giới. Đến mức ta võ đạo cảnh, đồng dạng có chỗ tăng lên, từ nguyên lai nhân thần cảnh tầng 6, đột phá đến hiện tại nhân thần cảnh thất trọng thiên." Lạc Thủy Nhu nghe vậy biểu lộ giật mình lại kinh hãi. Phải biết, nàng bất quá thiên đế cảnh, mới tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, vẫn chỉ là nhục thân cảnh. Nàng Trương công tử, có thể là nhân thần cảnh cường giả, vậy mà cũng có thể tăng lên tu vi cao như vậy, đồng thời còn tăng lên võ đạo cảnh, có thể thấy hắn nhận lấy bao nhiêu thống khổ tẩy lễ. Lạc Thủy Nhu đang khiếp sợ Trương Thành thiên phú đồng thời, lại đối hắn đau lòng. Nàng nhẹ che môi đỏ, ngữ khí đau lòng lại kinh ngạc mở miệng nói, "Nhân thần cảnh đỉnh phong, cùng phụ hoàng đồng dạng cảnh giới. Trương công tử, nhìn bộ dạng này, ngươi không bao lâu nữa liền muốn tham gia đăng thiên giai khảo hạch, đến lúc đó, chúng ta liền muốn ngắn ngủi tách ra, không biết lúc nào mới sẽ gặp lại." Lạc Thủy Nhu một bên nói, một bên thần sắc không khỏi có chút thất lạc. Trương Thành nghe vậy lại lần nữa nặn nặn Lạc Thủy Nhu ngạo nghễ ưỡn lên chóp mũi, cười nhạt nói, "Ngươi yên tâm, mặc dù cảnh giới của ngươi khoảng cách nhân thần cảnh đỉnh phong còn rất xa xôi, nhưng đăng thiên giai yêu cầu chỉ là nhân thần cảnh nhất trọng thiên. Các loại ngươi đem võ đạo cảnh tăng lên đi lên, đạt tới yêu cầu liền có thể cùng ta cùng nhạc phụ đại nhân cùng một chỗ tham gia khảo hạch, có chúng ta hai người che chở ngươi, ngươi không cần đợi đến nhân thần cảnh đỉnh phong lại tham gia khảo hạch." Lạc Thủy Nhu đôi mắt đẹp sáng lên, nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Đúng vậy à, có nàng Trương công tử cùng phụ hoàng che chở nàng, nàng chỉ cần đột phá đến nhân thần cảnh nhất trọng thiên liền có thể tham gia khảo hạch." Hưng phấn sau khi, Lạc Thủy Nhu trong đầu bên trong đống nhiên lóe lên một đạo nghi vấn, nàng nhìn hướng một bên Trương Thành, lần nữa mở miệng nói, "Đúng rồi Trương công tử, ta có một cái nghi vấn, đột phá đến nhân thần cảnh thất trọng thiên tiền để không phải muốn trước thời hạn ngưng luyện ra đạo thứ ba thần hồn sao? Ngươi làm như thế nào, vậy mà trực tiếp đột phá đến nhân thần cảnh thất trọng thiên?" Chương 592, liên tiếp đột phá, chiến gia hủy diệt. Chương 592, liên tiếp đột phá, chiến gia hủy diệt. Trương Thành nghe vậy không khỏi cười nhạt một tiếng, "Lạc tiểu thư, ngươi là như thế nào chắc chắn nhà ngươi nam nhân không có ngưng luyện ra đạo thứ ba thần hồn đâu? Không ngại nói cho ngươi, nhà ngươi nam nhân sớm tại nhân thần cảnh sơ kỳ thời điểm liền ngưng luyện ra đạo thứ hai thần hồn cùng đạo thứ ba thần hồn." Tiếng nói vừa ra, Lạc Thủy Nhu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng tựa vào Trương Thành trong ngực, hai mắt tràn đầy sùng bái cùng tò mò mà hỏi, "Trương công tử, ngươi thật lợi hại a. Thiếp thân sắp đột phá đến nhân thần cảnh, Trương công tử có thể hay không nói cho thiếp thân là thế nào làm đến sao, có thể làm thiếp thân truyền đạo thụ nghiệp đâu?" Trương Thành nghe vậy khẽ miệng khẽ nhếch, "Truyền đạo thụ nghiệp sao? Đương nhiên có thể. Lạc Thủy Nhu nghe vậy không khỏi ư một tiếng. A, Trương Thành sư tôn, cảm ơn ngươi. Cứ như vậy, Trương Thành cuối cùng đem luân hồi tạo hóa kinh phó kinh chuyện dạy cho Lạc Thủy Nhu. Lạc Thủy Nhu võ đạo thiên phú rất tốt, thiên phú tu luyện rất tốt. Trương Thành một thân linh lực lại tăng trưởng thêm không ít, khoảng cách nhân thần cảnh bắt trọng thiên lại tiến một bước. Đến mức Lạc Thủy Nhu, ích lợi càng nhiều, đúng là đem nàng võ đạo cảnh lại lên nhất trọng, đột phá đến tiên đế cảnh bắt trọng thiên. Đồng thời, ngày hôm qua khổ tu bên trong, Trương Thành đã đem hắn ngưng tụ luyện thần hồn kỹ xảo cùng tâm đắc truyền thụ cho Lạc Thủy Nhu. Hắn xem chừng, lấy Lạc Thủy Nhu thiên phú và nội tính, không bao lâu nàng liền có thể đột phá tới nhân thần cảnh. Trước mắt, Trương Thành duỗi cái lưng mệt mỏi, đem một thân gân cốt kéo cờ rốp rung động sau đó, hắn chính là đi tới bên cạnh trong phòng, bắt đầu võ kỹ linh hội cùng tu luyện. Trương Thành lần này bế quan tu luyện, tổng cộng liên tục tiến hành nửa tháng. Nửa tháng sau, làm Trương Thành xuất quan, hắn đã sẽ tại Cự Nhân Thần Quốc Hoàng Cung tàng thư quán bên trong tìm thấy mấy bản võ kỹ cùng thân pháp, toàn bộ tu luyện đến tiểu thành. Trước mắt, hắn không kịp chờ đợi nghĩ đến bên trên một tràng thực chiến, tiến một bước đem thân pháp, võ kỹ cho thuần thủ. Kéo kẹt. Một bên cửa phòng đúng lúc đẩy ra, Lạc Thủy Nhu cái kia cao gầy nở nang thân ảnh dạo bước đi ra. Trương Thành ánh mắt rơi vào Lạc Thủy Nhu trên thân, không khỏi vui mừng cười một tiếng, "Ta Lạc tiểu thư, ta cái kia nhạc phụ đại nhân thật đúng là cam lòng cho ngươi dốc hết bốn liếng a, không ít cho ngươi đưa tới tài nguyên tu luyện đi. Cái này mới thời gian nửa tháng, ngươi vậy mà lại một lần đột phá đến thiên đế cảnh bắt trọng thiên, chỉ cần đến tiếp sau tài nguyên tu luyện đầy đủ, chắc hẳn tối đa một tháng, ngươi liền sẽ đột phá đến thiên đế cảnh đỉnh phong." Lạc Thủy Nhu đôi lông mày nhíu lại, đồng dạng nở nụ cười nói, "Ân ân, phụ hoàng muốn mang theo ta cùng một chỗ cùng ngươi tham gia đăng thiên giai khảo hạch, bởi vậy cũng là lấy ra rất nhiều ngàn năm chất bảo, cung cấp ta tu luyện. Tất cả những thứ này tất cả, chủ yếu nhất vẫn là dính chồng của ta ánh sáng a." Tiếng nói vừa ra, hai người không khỏi một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi. Liên tại hai người trò chuyện vui vẻ, chuẩn bị lại lần nữa khổ tu một phen, trợ giúp Lạc Thủy Nhu góp nhặt linh lực thời điểm. Công chúa tư phủ bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo lo lắng thanh âm quen thuộc. Trương Thành nghe vậy mày kiếm vẩy một cái, thân hình lóe lên, làm bộ muốn tới đến tư phủ bên ngoài. Chỉ vì hắn nghe được đạo này thanh âm quen thuộc là tới từ hảo huynh đệ của hắn, Chiến Vô Cực. Đi tới ngoài phủ sau đó, tập trung nhìn vào. Quả nhiên, người đến đúng là Chiến Vô Cực. Trước mắt Chiến Vô Cực ngay tại công chúa tư phủ phía trước đi qua đi lại, lộ ra đặc biệt sốt ruột. "Vô Cực huynh, làm sao ngươi biết ta tại chỗ này?" Trương Thành nâng lên một nắm đấm, tại Chiến Vô Cực trên bờ vai đấm nhẹ một lúc sau, không khỏi hiếu kỳ nở nụ cười nói. Trương Thành một quyền này, cơ bản không có vận dụng cái gì lực đạo, nhưng rơi vào Chiến Vô Cực trên bờ vai, ý nguyên đau đến hắn nghe răng niết miệng. Cái này không khỏi dẫn tới hai người một trận nhìn nhau cười to. Chiến Vô Cực cười khổ một tiếng, nâng lên một đầu cánh tay gãi gãi cái hót đồng thời, biểu lộ hổ thẹn nói, "Trương Thành huynh, ta đầu tiên là đi Hợp Hoàn Tông thăm hỏi Linh Lung Đầu Tử, từ trong miệng của nàng biết được ngươi đi tới Cự Nhân Thần Quốc, lại đến Cự Nhân Thần Quốc sau đó, liền biết ngươi đã trở thành thần quốc phò mã, liền tìm tới nơi này." Trương Thành nghe vậy nhẹ gật đầu, thì ra là thế, Vô Cực huynh đệ chuyến này có chút bị liên lụy. Huynh đệ chúng ta hai cái vào phủ uống mấy chén, xem như là rượu cưới. Đang lúc nói chuyện, Trương Thành chính là ôm trầm Chiến Vô Cực bả vai, muốn kéo hắn vào phủ bên trong uống một chén. Chỉ là, Trương Thành cánh tay vừa hạ xuống đến Chiến Vô Cực trên bả vai nháy mắt, mũi của hắn cánh bỗng nhiên hơi dựng ngược lên, đúng là ngửi thấy một trận máu tanh khí tức. Còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Chiến Vô Cực chính là bỗng nhiên một trận nhe răng niết miệng, hắn thay đổi ngữ khí, sốt ruột mở miệng nói, "Trương Thành huynh, rượu cưới chúng ta sau đó lại uống, ta lần này vừa đến chủ yếu là huynh nhi lão tổ nàng." Nói cái này, Chiến Vô Cực biểu lộ bỗng nhiên thống khổ. Ngay sau đó, hắn hổ khu chấn động, đúng là đột nhiên phun ra một ngụm lao huyết. Trương Thành thấy thế ánh mắt nhoáng một cái, đông nhiên đem Chiến Vô Cực cổ áo kéo vỡ nát. Hắn đông nhiên phát hiện, Chiến Vô Cực trước ngực cùng với trên bờ vai, vậy mà đều là rõ ràng giữ tợn vết thương. Trương Thành vung tay lên, vội vàng triệu hoán ra một viên chữa thương đang dược, ném vào đến Chiến Vô Cực trong miệng sau đó, vội vàng mở miệng hỏi, "Vô Cực huynh đệ, ngươi thương thế kia là nơi nào bị? Vô Nhi nàng làm sao vậy? Ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói tới." Chiến Vô Cực lau đi khóe miệng lưu lại vết máu, ho kịch liệt mấy tiếng. Vội vàng điều động khởi linh lực luyện hóa trong bụng chữa thương đan dược. Hắn chậm một lát, sắc mặt hổ thẹn, vẫn như cũ sốt ruột mở miệng nói, "Thành huynh, Vô Nhi lão tổ nàng bị ngân dược nhất tộc cho bắt đi. Không có cách, ngân dược nhất tộc người tới thực tế quá nhiều, đồng thời còn có nhân thần cảnh đỉnh phong cường giả giáng lâm. Cứ việc ta chiến ra toàn thể tộc nhân liều chết đánh cược một lần, toàn bộ hủy diệt. Vô luận là gia chủ vẫn là các trưởng lão, còn có phụ thân mẫu thân của ta, đều chết trận tại ngân dược nhất tộc trong tay. Chỉ có ta một cái trốn thoát." "Đúng, đúng, còn có Đường tỷ chiến Yên Nhi, nàng đi theo anh nhi lão tổ cùng một chỗ bị ngân dực nhất tộc cho bắt đi, nhưng ta đoán chừng nàng hẳn là cũng sống không được bao lâu." Nói đến đây, Chiến Vô Cực cái này đại nam nhân rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng đau buồn, hắn bỗng nhiên ngồi quỳ chân trên mặt đất nước nở. Hắn thực tế không nghĩ tới, hắn cùng thân sinh phụ mẫu đoàn tụ vẫn chưa tới thời gian một năm, lại chính là rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Mệnh của hắn thực sự là quá khổ. Trọng yếu nhất chính là cái này cảm giác bất lực chèn ép hắn, để hắn tâm bội thụ dày vò. Trương Thành nghe vậy biểu lộ tức giận, một thân bàng bạc nhân thần hậu kỳ uy áp trong khoảnh khắc từ hắn quanh thân trô bán ra. "Ngân dược nhất tộc, Ngân Xuyên, ngươi tự tìm cái chết." Chương 593, đến không vực, nhục thân hiến thế. Chương 593, đến không vực, nhục thân hiến thế. Trương Thành lên cơn giận dữ, một thân nhân thần cảnh hậu kỳ uy áp chèn ép một bên Chiến Vô Cực không thở nổi. Chú ý tới điểm này về sau, Trương Thành chính là thu hồi tự thân uy áp. Lúc này, trong phủ Lạc Thủy Nhu đã phát giác ngoài phủ biến hóa. Nàng đội vàng bỏ ra, thần sắc lộ ra 10 phần sốt ruột. Trương Thành nói không phẫn nộ là giả dối. Hắn không riêng gì đang giận Ngân Xuyên lão già kia đem hắn huynh nhi chỗ bắt đi, đồng thời cũng tại khí Ngân Xuyên vậy mà hủy diệt hắn huynh đệ gia tộc. Trong lòng của hắn, hắn chỗ người thân cận sự tình, ai cũng không cho phép phá hư. Lạc Thủy Nhu từ trong phủ đi ra, nhìn xem vẫn nộ dưới trạng thái Trương Thành, biểu lộ một trận không hiểu. Nàng lo lắng ánh mắt rơi vào một bên Chiến Vô Cực trên thân, rất nhanh liền nhớ tới Chiến Vô Cực thân phận. Nàng lúc trước tại tội nô hầm lò điện gặp qua Chiến Vô Cực, là chiến gia thất lạc ở hạ giới thiếu gia. Lạc Thủy Nhu nhìn xem cực kỳ bi thương Chiến Vô Cực, lên cơn giận dữ Trương Thành, coi như không hiểu sự tình mà buồn, trong lòng cũng có đại khái suy đoán. Trương công tử, vô luận xảy ra chuyện gì, thiếp thân đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi. Ngươi là có hay không cần giúp đỡ? Thiếp thân có thể kêu phụ hoàng phái ra ta cự nhân thần quốc tinh anh nhất chi kia quân đội, vì ngươi mà chiến. Tiếng nói vừa ra, Chiến Vô Cực đống nhiên ngẩng đầu đến, nhìn hướng ánh mắt của Lạc Thủy Nhu một trận cảm kích. Trương Thành lửa giận trong lòng, bởi vì Lạc Thủy Nhu quan tâm Trần An, không khỏi cũng giảm xuống mấy phần. Lạc tiểu thư, đa tạ ngươi. Chuyện này liên lụy cực lớn, ngân dực nhất tộc dù sao cũng là dực nhân bên trong vương tộc. Chúng ta nếu là vận dụng cự nhân thần quốc quân đội, liên lụy liền rộng. Đến lúc đó thân là dực nhân nhất tộc hoàng tộc kim dực nhất tộc liền sẽ gia tăng hạ chẳng có thể, từ đó lên cao đến quốc gia ở giữa phân tranh, thực tế không cần thiết. Gia tộc cứu hận, ân oán cá nhân, liền do chính chúng ta giải quyết liền tốt. Trương Thành một bên nói, một bên vô Lạc Thủy Nhu bà bay, an ủi, ngươi lưu tại phủ công chúa, yên tâm tu luyện, chờ ta trở lại tiếp ngươi là đủ. Nhạc phụ bên kia, liền từ ngươi giúp ta chuyển lời một tiếng. Nói đến đây, Trương Thành kéo trên đất Chiến Vô Cực, mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Lạc Thủy Nhu nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Xem như cự nhân tộc nữ nhân, nàng khác sâu hiểu được muốn nghe nam nhân lời nói. Nàng không trách Trương Thành không mang theo nàng, nàng chỉ trách là chính mình năng lực còn chưa đủ. Cho nên, nàng tán thành Trương Thành quyết định, đồng thời chân thành hỗ trợ hắn. Đang lúc nói chuyện, Trương Thành hổ khu chấn động. Sau một khắc, phía sau hắn chính là phanh một tiếng, tràn ra 3 màu 6 cánh. Gặp một màn này, Chiến Vô Cực thân thể không khỏi trao một cái, suýt nữa lại lần nữa ngã sắp xuống, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Trương Thành 3 màu 6 cánh bên trên, trong mắt tràn đầy hoảng hốt biểu lộ. Trương Thành thấy Chiến Vô Cực phản ứng, trong lòng càng thêm vội vàng muốn giết tới không vực bên trong. Hắn lúc này mở miệng nói, "Vô Cực huynh đệ, nắm chặt ta." Chiến Vô Cực tỉnh táo lại, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Trương Thành sau lưng 3 màu 6 cánh đột nhiên chấn động, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, liền thường khung bên trong cũng không gặp được thân ảnh của hai người. Dọc theo con đường này, Trương Thành đem đi đường tốc độ phát huy đến cực hạn. Hắn nhất thời lấy sau lưng 6 cánh phi hành, nhất thời vận dụng không gian chi lực. Nguyên bản 7 ngày lộ trình, tại toàn lực của hắn đi đường phía dưới, chỉ dùng 2 ngày. 2 ngày mặc dù đã là rút ngắn qua lộ trình, nhưng Trương Thành vẫn như cũ cảm giác thời gian quá dài. Theo Chiến Vô Cực nói, hắn đi tới Thái Thản Thiên Đâu ngày ấy, chiến gia đã hủy diệt 5 ngày. Hắn cũng là lộn nhào tìm tới Trương Thành trước cửa, lại thêm 2 ngày này, tổng cộng đi qua 7 ngày. Cái này 7 ngày, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Trương Thành sốt ruột như lửa đốt, tâm loạn như ma, sợ hắn huynh nhi nhận đến nửa điểm tổn thương. Trong lòng hắn âm thầm thề, nếu như hắn huynh nhi bị động một sợi lông, hắn liền muốn dùng toàn bộ ngân dực nhất tộc sinh mệnh chỗ xin lỗi. Một ngày này, Trương Thành cùng Chiến Vô Cực hai người cuối cùng đi tới Thiên Châu cùng không được biên giới chỗ. Không được, là một tòa lơ lửng tại trên trời cao to lớn cả khối lục địa, đồng thời có một tầng bình chướng ngăn cản tại Thiên Châu cùng không được ở giữa, không cho phép hai vực võ giả tùy ý ra vào. Đương nhiên, mọi việc đều là không phải là tuyệt đối. Trương Thành cùng Chiến Vô Cực hai người nộp một số lớn linh tinh sau đó, chính là thu được tiến vào không được cơ hội. Bởi vì tầng bình phong kia tồn tại, từ Thiên Châu tiến vào không được, cần ngồi đặc biệt truyền tống trận, dựa vào võ giả tự thân phi hành là không cách nào tiến vào. Tiến vào trong truyền tống trận, bất quá một hơi ở giữa, Trương Thành cùng Chiến Vô Cực bắt đầu từ Thiên Châu đi tới trên trời cao không được. Tại Trương Thành nguyên bản nhận biết bên trong, không được cùng Thiên Châu, sơn vực đều không có quá lớn khác nhau, chỉ là một khối lơ lửng giữa không trung bên trong cả khối lục địa mà thôi. Coi hắn đi tới không được sau đó, hắn mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Không được bên trong mặt đất cũng không phải là bình thường đất đai, mà là từ một loại được xưng là mây đất đất đai tạo thành. Loại này từ mây đất tạo thành đại địa, chợt nhìn đi, tựa như là dẫm ở trên đám mây đồng dạng, 10 phần thần kỳ. Kỳ thực không phải vậy, đưa tay trên mặt đất một chảo, hiện ra tại trong tay vẫn là bình thường đất đai răng dấp, chỉ cần tạo thành một mảnh đại địa, mới nhìn giống như là một đám mây, đây chính là mây đất chỗ thần kỳ. Một bên Chiến Vô Cực cũng là lần đầu tiên tới không được, đồng dạng lộ ra 10 phần khiếp sợ. Cái này không được bên trong, mặc dù cũng có chủng tộc khác võ giả, nhưng tuyệt đại đa số đều là dực nhân võ giả. Đáng nhắc tới chính là, hẳn là bởi vì vực quy nguyên nhân, những này dực nhân võ giả không có người nào là tại lấy sau lưng cánh chim đi đường, bọn hắn đều là lấy cước lực hành động. Đương nhiên, hai người mặc dù đều hiếu kỳ, lại đều là không có chút nào tâm tình thưởng thức không được kỳ lạ phong cảnh. Hai người chia ra hỏi thăm một phen, rất nhanh liền nghe được Chiến Oanh Nhi thông tin. Tin tức này chính là, ngân dực nhất tộc sẽ tại sau 5 ngày tổ chức một tràng hiến tế nghi thức. Sau 5 ngày, chính là chiến gia hủy diệt ngày thứ 12. Mảnh hỏi thăm về sau, Trương Thành cùng Chiến Vô Cực hiểu được. Trận này hiến tế nghi thức là thông qua không được bên trong một loại thượng cổ bí pháp, sẽ bị hiến tế người thần hồn từ nhục thân bên trong rút đi ra, lấy hiến tế nhục thân làm đại giá, đem thần hồn từ nhất trọng thiên mang đến bên trên trọng thiên nghi thức. Trương Thành cùng Chiến Vô Cực hai người nhận được tin tức này sau đó, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Tin tức này xuất hiện, mang ý nghĩa Chiến Oanh Nhi nàng hiện nay ít nhất còn ở vào an toàn bên trong, Ngân Xuyên còn không có đạt được. Đến mức Chiến Yên Nhi sẽ hay không được tuyển chọn cùng Chiến Oanh Nhi cùng một chỗ bị xem như hiến tế chủ loại, hai người liền không được biết rồi. Nói thế nào, Chiến Yên Nhi cũng là Chiến Vô Cực đường tỷ, là hắn chỉ còn lại một cái duy nhất cùng thế hệ thân nhân. Trương Thành đối Chiến Yên Nhi cô nàng kia ấn tượng cũng không tệ lắm. Hai người tự nhiên cũng muốn cam đoan Chiến Yên Nhi an toàn, đem nàng chỗ cứu thoát ra.